Chương 344, đệ trình SS cấp nhiệm vụ. Chương 344, đệ trình SS cấp nhiệm vụ. Phí Đức mới vừa quay người lại phía sau, đột nhiên trên mặt thần sắc biến đổi, lập tức thần tốc quay đầu nhìn. Bất quá lúc này Bạch Tiêu Võ đám người đã hướng quay đi đến, Phí Đức chỉ có thể nhìn thấy đám người bọn họ bóng lưng. Bất quá không trở ngại Phí Đức chứng thực chính mình phỏng đoán. Mái tóc màu đen, kỳ trang dị phục, tứ nữ tám nam, trong đó còn có một cái là tiểu nữ hải. Phí Đức thấy rõ ràng trải qua nhóm người kia phía sau, con mắt nháy mắt phóng to, chừng chừng nhìn xem lưng của bọn hắn ảnh. Làm sao vậy, Phí Đức? Thất thần làm gì? Thú Hầu chú ý tới Phí Đức khác thường, nghi hoặc hỏi. Vừa vặn có nhóm người trải qua chúng ta. Phí Đức gấp đúng trả lời. Ngươi không có bệnh a? Cái này cũng không phải là nhà ngươi, có người đi qua không phải rất bình thường sao? Có cái gì tốt ngạc nhiên? Thú Hầu một mặt im lặng nhìn xem Phí Đức. Không phải đoàn trưởng, vừa vặn người kia hình như có điểm giống. Giống chúng ta vừa vặn nâng lên cái kia mạo hiểm đoàn. Cái gì? Nghe đến Phí Đức lời nói, Thú Hầu sắc mặt lập tức biến đổi, vội vàng truy hỏi, vậy bọn hắn người đâu? Ở đâu? Không thấy được a? Hướng về đi, bây giờ bị những người khác ngăn lại, tóc đen kỳ trang dị phục, cảm giác giống như là bọn họ. Mạo hiểm đoàn thành viên khác nghe vậy, đồng dạng nhộn nhịp hiện lên nồng đậm lòng hiếu kỳ. Đi, đi qua nhìn một chút có phải là bọn hắn hay không. Thú Hầu đối với 9 cái vương cấp cường giả mạo hiểm đoàn cũng rất là hiếu kỳ, vì vậy lựa chọn đi qua nhìn một chút. Lúc này, Bạch Tiêu Võ mang theo đại gia đi tới quầy, đem chính mình mạo hiểm đoàn huy chương đưa tới. Ngươi tốt, đệ trình sinh mệnh tuyển thủy SS cấp nhiệm vụ, phiền phức hỗ trợ giải quyết đăng ký một cái, cảm ơn. Quầy nên tiếp vừa lúc là lúc trước cho bọn họ ban phát nhiệm vụ nhân viên công tác. Nhìn thấy Bạch Tiêu Võ đám người, ánh mắt của hắn cũng rất khiếp sợ, cuối cùng vẫn là tại Bạch Tiêu Võ la lên bên dưới tỉnh táo lại. Ngượng ngùng, mấy vị đại nhân. Nhân viên công tác hơi có chút sợ hãi xin lỗi. Không có việc gì, đừng ngần người, tranh thủ thời gian giải quyết đăng ký à, đây là nhiệm vụ cần có sinh mệnh tuyển thủy. Bạch Tiêu Võ từ chữ vật không gian bên trong lấy ra tinh linh tộc tặng cho một phần sinh mệnh tuyển thủy, thả tới trên quầy. Phu cận mạo hiểm giả cũng đều đã nhận ra Bạch Tiêu Võ đám người, lúc này đều là ánh mắt kính sợ nhìn lấy bọn hắn. Mà khi thấy sinh mệnh tuyển thủy phía sau, tất cả mọi người là hô hấp dồn dập, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia không đáng chú ý cái bình. Từng cái trong mắt đều lộ ra vẻ tham lam, bất quá lại không ai dám động thủ cướp đoạt. Bởi vì nơi này là mạo hiểm giả công hội, mặc dù mạo hiểm giả công hội bên trong thường xuyên sẽ phát sinh một chút tranh đấu. Thế nhưng tại chỗ này là cấm phát sinh tranh đấu, một khi phát hiện người nào vi phạm quy định, như vậy hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Mà còn Bạch Tiêu Võ mấy người có thể là nắm giữ 9 cái vương cấp cường giả, ai sẽ không có mắt bên trên đi chịu chết ta? Thật sự chính là bọn họ a. Không nghĩ tới bọn họ thế mà không có chết, mà còn lại hoàn thành một cái SS cấp nhiệm vụ. Một bên Thú Hầu cảm thán mà nhìn xem Bạch Tiêu Võ đám người. Mấy vị đại nhân xin chờ chốc lát, ta cần mời một cái phó hội trưởng, bởi vì cho chúng ta chưa từng thấy sinh mệnh tuyển thủy. Nhân viên công tác nói xong, hướng về công hội đồng sự ném đi một ánh mắt, ra hiệu hắn đi mời phó hội trưởng tới. Ân. Bạch Tiêu Võ gật gật đầu, lập tức nhìn hướng Bành Bành. Đúng, lần trước trở về đệ trình nhiệm vụ, cái kia diệt sát lang sư thú tộc quần nhiệm vụ cũng không có kết xem như thế đi. Bành Bành nghe vậy gật gật đầu, nói, bởi vì lang sư thú thú hạch phần lớn đều bị tiêu hao, lưu ảnh huy chương cùng lang sư thú thi thể lại ở trên người của ngươi. Cho nên đệ trình nhiệm vụ cần thiết tài liệu không đủ, không có cách nào cho chúng ta kết toán nhiệm vụ. Bạch Tiêu Võ lập tức lấy ra lưu ảnh huy chương, đối với bảy nhân viên công tác dò hỏi, lưu ảnh huy chương cùng với mấy cô vương cấp lang sư thú thi thú đều tại ta chỗ này, có thể làm nhiệm vụ tài liệu sao? Bảy nhân viên công tác gấp đội vàng gật đầu bày tỏ, đương nhiên có thể, chờ một lúc giúp đại nhân ngài kết toán xong sinh mệnh tuyển thủy nhiệm vụ phía sau liền có thể tiếp tục. Nhân viên công tác ánh mắt nhìn thấy phó hội trưởng đã chạy đến, cho nên cũng không có nói hiện đang giải quyết lang sư thú nhiệm vụ. Mấy vị các hạ, lại gặp mặt. Phó hội trưởng Trạ Bở Gọ Đần đối với Bạch Tiêu Võ mấy người đi một cái lễ nghi quý tộc. Ngươi tốt, Trạ Bở Gọ Đần hội trưởng. Bạch Tiêu Võ đám người nhìn thấy đối phương trịnh trọng như vậy, cũng là ôm quyền có chút khom lưng đáp lễ thi lễ. Ân, đây chính là sinh mệnh tuyển thủy sao? Trạ Bở Gọ Đần cũng không có quá nhiều hàn huyên khách sáo, ánh mắt nhìn trên quầy bình nhỏ. Là, ngươi phán đoán một cái đi, ta chỗ này còn có lang sư thú nhiệm vụ cũng cần kết toán. Trạ Bở Gọ Đần nghe vậy gật gật đầu, lập tức đem bình nhỏ cầm lên, cẩn thận từng ly từng tí mở ra nắp bình. Làm nắp bình bị mở ra nháy mắt, một cỗ nồng đậm sinh mệnh khí tức nháy mắt bao phủ toàn bộ đại sảnh. Tất cả mọi người có thể rõ ràng cảm thụ đến cỗ kia nồng đậm sinh mệnh khí tức, trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu thoải mái dễ chịu cảm giác. Phản phất toàn thân trên dưới lỗ chân lông đều mở ra, tham lam hấp thu xung quanh sinh mệnh năng lượng. Liên tại tất cả mọi người xa vào đến loại cảm giác kỳ diệu đó bên trong lúc, Trạ Bở Gọ Đần biến sắc. Lập tức thần tốc đem nắp bình một lần nữa đắp kín, đồng thời đem sinh mệnh tuyển thủy thu vào chính mình chứa vật đạo cụ bên trong. Trạ Bở Gọ Đần biểu tình biến hóa, để Bạch Tiêu Võ đám người đều chú ý tới. Trong lòng bọn họ hơi nghi hoặc một chút, không biết Trạ Bở Gọ Đần vì sao lại lộ ra như thế biểu lộ. Trạ Bở Gọ Đần hội trưởng, làm sao vậy? Bạch Tiêu Võ nhìn xem Trạ Bở Gọ Đần, nghi hoặc mà hỏi thăm. Trạ Bở Gọ Đần hít sâu một hơi, ngữ khí có chút ngưng trọng nói, "Chư vị các hạ, các ngươi sợ rằng đối sinh mệnh tuyển thủy chân quy trình độ hoàn toàn không biết gì cả a?" Lời này vừa nói ra, Bạch Tiêu Võ đám người đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, không biết Trạ Bở Gọ Đần vì sao lại nói như vậy. Sinh mệnh tuyển thủy chính là tinh linh tộc chân quý nhất đặc sản, gần như không có khả năng tại ngoại giới lưu thông. Sinh mệnh tuyển thủy ẩn chứa nồng đậm sinh mệnh năng lượng, đối với bất cứ sinh vật nào đến nói đều có cực lớn chỗ ích lợi. Nếu không phải tinh linh tộc nắm giữ hoàng cấp cường giả tọa chấn, sớm đã có rất nhiều người phía trước đến cướp đoạt. Bạch Tiêu Võ mấy người sau khi nghe được nhộn nhịp sững sờ. Tinh linh tộc có hoàng cấp cường giả tồn tại sao? bọn họ tại tinh linh tộc ở nửa năm cũng chưa nghe nói qua. Bạch Tiêu Võ vô ý thức đem tâm thần đắm chìm tại thể nội một linh thụ, liên hệ đến tiền nhiệm tinh linh nữ hoàng Amidina. "Emi, các ngươi tinh linh tộc có hoàng cấp cường giả sao? Làm sao chưa nghe nói qua?" Amidina nghe vậy, thần tốc trả lời, "Có, tinh linh tộc tiền nhiệm đại tế ti chính là hoàng cấp cường giả, bất quá bởi vì số tuổi quá lớn một mực đang ngủ say, không đến tinh linh tộc diệt tộc lúc sẽ không xuất hiện. Nếu như lần trước chủ nhân không có tới cứu viện, đại trưởng lão bọn họ liền sẽ tỉnh lại ngủ say đại tế ti." "A, thì ra là thế." Bạch Tiêu Võ lập tức bừng tỉnh đại ngộ. "Minh Bạch, tất nhiên xác định là sinh mệnh tuyệt thủy, nhiệm vụ kia liền xem như hoàn thành đúng không?" Chạ Bờ Gọ Đần một mặt bội phục gật đầu. "Không sai, không nghĩ tới các ngươi thật thu hoạch được sinh mệnh tuyệt thủy, thật có thủ đoạn a." Chạ Bờ Gọ Đần hội trưởng quá khen, "Nếu không chúng ta đem quá trình làm xong." Bạch Tiêu Võ không muốn tiếp tục nói nhảm, ra hiệu Chạ Bờ Gọ Đần đem nhiệm vụ ban thưởng lấy ra. Chương 345, nghe tin bất ngờ hoàng cấp bị giết, toàn trường kinh hãi. Chương 345, nghe tin bất ngờ hoàng cấp bị giết, toàn trường kinh hãi. Cái này nhiệm vụ là trấn Tây công tức phủ ban phát, chờ một lúc bọn họ người sẽ tới tiếp thu sinh mệnh tuyệt thủy. Đến lúc đó các ngươi đi theo cùng nhau tiến đến liền có thể, lấy công tức phủ uy tín là tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Bạch Tiêu Võ không nghĩ tới bọn họ sẽ là lấy cái này loại phương thức đến nhà công tức phủ, không khỏi cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Nhưng suy nghĩ một chút cũng là hợp tình hợp lý, vì vậy gật đầu đáp ứng nói, "Tốt à, cái kia chúng ta chờ à." Vừa dứt lời, một vị quần áo lộng lẫy, khí chất không tầm thường nam tử trung niên mang theo mấy cái tùy tùng đội vã đi vào công hội đại sảnh. Chạ Bờ Gọ Đần hội trưởng, nghe nói sinh mệnh tuyển thủy nhiệm vụ bị người hoàn thành. "Không sai rồi, ẹn dễ gì, nhiệm vụ đã hoàn thành, sinh mệnh tuyển thủy chính thức giao tiếp cho các ngươi." Chạ Bờ Gọ Đần lấy ra sinh mệnh tuyển thủy, đưa cho công tức phụ chấp sự rồ ẹn dễ gì. "Quá tốt rồi, không nghĩ tới thật có người có thể hoàn thành cái này nhiệm vụ, cái này lao phu nhân được cứu rồi. Không biết cái này nhiệm vụ là ai hoàn thành, chúng ta công tức phủ nhất định sẽ thật tốt cảm tạ hắn." Chạ Bờ Gọ Đần chỉ vào Bạch Tiêu Võ đám người, nói, "Nhiệm vụ là mấy vị này các hạ hoàn thành." Dỗ En Dễ Gì nghe vậy nhìn hướng Bạch Tiêu Võ bọn họ, nhìn thấy bọn họ thuần một sắc tóc đen về sau, lập tức rào rạt ra nhiệt tình nụ cười, nói, "Đây chính là gần nhất thanh danh vang dội Viêm Quốc mạo hiểm đoàn a, xin các hạ hỏi là Bạch Tiêu Võ sao?" "Không sai." Bạch Tiêu Võ gật gật đầu. "Nhà ta tiểu thư là Mị Phi Ti Lạc Linh, tại đến biên thành trên đường gặp phải lang sư thú tập kích, còn phải đa tạ các hạ mấy người trượng nghĩa tương trợ, không phải vậy nhà ta tiểu thư sợ rằng giữ nhiều lành ít ta." Dỗ En Dễ Gì đối với mọi người cảm tạ nói, "Thừa cơ hội này, công tước phủ thịnh tình hoan nên mấy vị tiến đến làm khách, cũng cho chúng ta thật tốt đáp tạ một phen." Bạch Tiêu Võ vung tay, nói, "Không nóng nảy, ta còn có một cái nhiệm vụ cần phải đệ trình, trước chờ ta đệ trình xong cái này nhiệm vụ lại nói." "Không có vấn đề, mấy vị xin các hạ tự tiện." Dỗ En Dễ Gì đưa tay ra hiệu bọn họ tự tiện, mà nhóm người mình thì là đứng tại chỗ chờ đợi. "Đây là lưu ảnh huy chương, bên trong có diện sát lang sư thú hình ảnh, đến lúc đó ngươi tự mình xem đi. Đến mức lang sư thú thi thể, nơi này có vẻ như không bỏ xuống được, còn có chỗ nào không gian tương đối lớn sao?" Bạch Tiêu Võ lấy ra lưu ảnh huy chương đưa cho Chạ Bờ Gọ Đần, đồng thời đối với hắn giải thích một câu. "Bên trong liền có, mời đi theo ta." Chạ Bờ Gọ Đần mang theo Bạch Tiêu Võ đám người tiến vào một cái phòng, nơi này là nghiệm chứng săn giết loại hình nhiệm vụ địa phương. Lúc này nơi này còn có người đệ trình nhiệm vụ tài liệu. Nhìn tới cửa mấy chục cái người tuân đi qua, bọn họ cũng là cảm thấy kinh ngạc cùng nghi hoặc không hiểu. "Có thể, nơi này đủ lớn." Bạch Tiêu Võ hài lòng gật đầu, lập tức phất tay đem 6 cô vương cấp lang sư thú lấy ra ngoài. Mặc dù trải qua thời gian nửa năm, bất quá vương cấp lang sư thú thi thể tại một linh tụ bên trong giữ gìn hoàn hảo. Chạ Bờ Gọ Đần có khả năng rõ ràng cảm giác được nó trên người chúng lưu lại khí tức, sắc mặt hơi đổi một chút. Lại có 6 cái vương cấp lang sư thú nhiều như thế, bất quá trên tình báo nói lang sư thú thủ lĩnh là vương cấp đỉnh phong. Nơi này cao nhất có vẻ như chỉ có trung kỳ, là bị lang sư thú thủ lĩnh chạy sao? "Không có, còn không có cầm xong đi ra đâu." Bạch Tiêu Võ khẽ mỉm cười, cuối cùng đem hoàng cấp lang sư thú thi thể lấy ra ngoài. Làm hoàng cấp lang sư thú thi thể vừa xuất hiện, không khí nơi này bên trong đều tràn ngập kinh khủng uy áp. Sắc mặt của mọi người lập tức thay đổi, thậm chí còn có một chút người bị dọa đến hướng phía sau ngã lui mấy bước. Chạ Bờ Gọ Đần càng là kinh hô một tiếng, "Hô, đây không phải là vương cấp, đây là hoàng cấp lang sư thú." Những người khác nhộn nhịp hoảng sợ, khó trách bọn hắn cảm thấy cố khí thế này như vậy dọa người, nguyên lai là hoàng cấp ma thú. "Trời ạ, lại là hoàng cấp ma thú. Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy hoàng cấp ma thú bị giết chết, những người này đến cùng là thần thánh phương nào? Quá khoa trương đi, khó có thể tin a. Hiện tại lại có người săn giết hoàng cấp ma thú." Lúc này, cả phòng người đều nghị luận ầm ĩ, không ít người trên mặt đều lộ ra cực độ bộ dáng khiếp sợ, thậm chí liền Chạ Bờ Gọ Đần cũng là khó có thể tin nhìn xem Bạch Tiêu Võ, không hiểu bọn họ là làm sao làm được. Bạch Tiêu Võ đối lấy bọn hắn cười cười, chính là không có lên tiếng giải thích, mà là để bọn họ đi đoán. Chủ yếu mấy đầu lang sư thú đều đã lấy ra, chắc hẳn nhiệm vụ đã coi như là hoàn thành a. Chạ Bờ Gọ Đần tốt hồi lâu mới tính qua thần đến, đối với Bạch Tiêu Võ gật đầu nói, "Không sai, Bạch Tiêu Võ các hạ, các ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ lần này. Mặt khác cân nhắc đến nhiệm vụ bên trong xuất hiện hoàng cấp ma thú, cho nên nhiệm vụ tự động tăng lên tới SS cấp. Chờ chút ta sẽ đem nhiệm vụ thù lao cấp cho các người, các hạ còn có gì cần trợ giúp mời cứ việc phân phó." Chạ Bờ Gọ Đần sở dĩ đơn giản như vậy liền tin tưởng, là vì Bành Bành mấy tháng trước đệ trình qua một lần nhiệm vụ. Bất quá bởi vì làm tài liệu không đủ tạm thời không cách nào kết toán. Mạo hiểm giả công hội cũng đúng lúc phái ra nhân viên đi điều tra, phát hiện phụ cận xác thực đã không có bao nhiêu làng sư thú. gần nhất cũng không có nghe nói nào có đại lượng lang sư thú xuất hiện, cho nên kết hợp lại Trạ Bở Gọ Đần liền tin tưởng. Bạch Tiêu võ gật gật đầu, nói, cái kia liền đa tạ Trạ Bở Gọ Đần hội trưởng, đúng, ta quên lang sư thú nhiệm vụ thủ lao là bao nhiêu đâu. Cái này nhiệm vụ là lấy Lạc Thiên Đế quốc danh nghĩa ủy thác, xét thấy nhiệm vụ độ khó tăng lên, cho nên nhiệm vụ ban thưởng cũng sẽ thích hợp gia tăng. 7000 vạn đế quốc tệ, một bộ vương cấp hộ thân hạng liền, một vương cấp hộ thân giáp trụ, chiến pháp cùng linh pháp riêng phần mình một môn, sau cùng huyết đoán quả cũng có hai cái. Trạ Bở Gọ Đần xem như phó hội trưởng, vẫn là có quyền lợi quyết định tăng lên nhiệm vụ khen thưởng bao nhiêu. T. Nghe đến Trạ Bở Gọ Đần miệng bên trong nói ra phong phú khen thưởng, tất cả mọi người ở đây hít vào một ngụm khí lạnh. Lập tức mà đến chính là vô cùng đỏ mắt, thậm chí một chút người vậy mà còn phát lên một chút không nên có tâm tư. Bất quá cân nhắc đến Bạch Tiêu Võ mấy người thực lực, những này tâm tư bị gắt gao ngăn chặn. "Tốt, cái kia liền đa tạ Trạ Bở Gọ Đần hội trưởng, phần thưởng kia lúc nào cấp cho ta?" Bạch Tiêu Võ không làm bất kỳ hàn huyên. Hắn quả quyết hướng Trạ Bở Gọ Đần yêu cầu nhiệm vụ thủ lao, sau đó lại đi công tức phủ đem một phần khác thủ lao nắm bắt tới tay. "Ngạch, mời các hạ chờ một lát." Trạ Bở Gọ Đần bị Bạch Tiêu Võ trực tiếp chỗ sửng sốt, nhưng hắn rất nhanh liền kịp phản ứng hồi đáp. Một lát sau, Trạ Bở Gọ Đần cầm một tấm kim tạp cùng mấy cái hộp trở lại Bạch Tiêu Võ bên cạnh. "Bạch Tiêu Võ các hạ, đây là nhiệm vụ thủ lao, 7000 vạn đế quốc tệ đã chuyển vào kim tạp bên trong. Mặt khác mấy cái này trong hộp đều là nhiệm vụ khen thưởng, ngươi có thể tự mình kiểm tra một chút." Bạch Tiêu Võ đối Trạ Bở Gọ Đần hiệu suất bày tỏ hài lòng, mà còn tại chỗ liền mở hộp ra xem xét. Xác nhận không sai phía sau, Bạch Tiêu Võ đối với hắn nói, "Trạ Bở Gọ Đần hội trưởng, đa tạ ngươi trợ giúp. Như vậy chúng ta đi trước." Bạch Tiêu Võ chắp tay hướng Trạ Bở Gọ Đần tạm biệt, sau đó mang theo các đồng đội rời đi công hội, tiến về công tước phủ. Nhìn xem Bạch Tiêu Võ đám người rời đi bóng lưng, Trạ Bở Gọ Đần không khỏi thở dài một tiếng. Không nghĩ tới hoàng cấp ma thú bọn họ đều có thể giải quyết rơi, những người này đến cùng là lai lịch gì? Mà còn linh chiến đại lục có vẻ như càng ngày càng không bình tĩnh, hiện tại liền hoàng cấp ma thú cũng càng ngày càng nhiều. Trạ Bở Gọ Đần nhìn về phía ngoài cửa sổ, thần sắc bên trong có vẻ hơi lo âu và bất an. Chương 346, tiến về trấn Tây công tước phủ. Chương 346, tiến về trấn Tây công tước phủ. Tại mọi người ánh mắt kính sợ bên trong, Bạch Tiêu Võ một đám người rời đi công hội, đi theo Dỗ Ẻn Dễ Dị tiến về công tước phủ. Mà Dỗ Ẻn Dễ Dị cũng biết Bạch Tiêu Võ đám người săn giết hoàng cấp ma thú, cho nên đối đãi bọn hắn càng thêm cung kính. Rất nhanh, mọi người đi tới trấn Tây công tước phủ. Đập vào mắt thấy là một tòa trang nghiêm cổ lão phủ đệ. Công tước phủ chiếm diện tích cực lớn, so với Bạch Tiêu Võ bọn họ ngày trước thấy qua bất luận cái gì một tòa phủ đệ đều muốn khí phái. Phủ đệ cửa trên lầu treo một khối kim quang long lánh bảng hiệu, trên đó viết trấn Tây công tước phủ năm chữ to. Tại phủ đệ xung quanh còn vây quanh một vòng cao lớn tường rào, cho người một loại cảm giác gáp bách mãnh liệt. Công tước phủ bên trong kiến trúc cũng vô cùng tinh xảo. Mặc dù không bằng Viêm quốc cổ đại cung điện to lớn, nhưng cũng có một loại kiểu dáng châu Âu cổ điện cung đình gió bật bị. Tại Dỗ Ẻn Dễ Dị dẫn đầu xuống, mọi người lần lượt tiến vào công tước phủ. Công tước phủ bên trong có thật nhiều thân mặc áo giáp thị vệ tuần tra, bọn họ cầm trong tay binh khí, thân bên trên tán phát ra một cỗ mãnh liệt khí tức. Bọn họ thực lực thấp nhất đều có chiến sư cấp bậc. Dỗ Ẻn Dễ Dị xuyên qua hòn non bộ, vượt qua cầu gỗ, mang theo Bạch Tiêu Võ bọn họ đi tới công tước phủ đại sảnh. Đại sảnh nội bộ trang trí đến vô cùng xa hoa, mặt đất phủ lên đắt đỏ ngọc thạch tấm, treo trên vách tường các loại danh họa, đồ dùng trong nhà cũng là dùng chân quý vật liệu gỗ chế thành. Mà tại đại sảnh chính giữa, trưng bày một tấm thật dài bàn hội nghị. Bàn hội nghị hai bên ngồi một chút trên người mặc lộng lây áo bào người. Tại bàn hội nghị đầu tiên bên trên, ngồi ngay thẳng một cái tóc bạc phơ, sắc mặt uy nghiêm lão giả. Trên người hắn tản ra một cỗ cường đại khí tức, rõ ràng là một tên hoàng cấp cường giả. Nhìn xem Dỗ Ẻn Dễ Dị dẫn một đám người trực tiếp đi vào, một số người hơi nhíu mày, nội tâm có chút bất mãn. Dỗ Ẻn Dễ Dị cũng nhìn thấy bọn họ thần sắc phản ứng. Nếu biết rõ trừ lão công tức là hoàng cấp bên ngoài, những người khác đều là thuần một sắc vương cấp, chọn bện 12 vị. Bất quá Dỗ Ẻn Dễ Dị cũng không có cách nào. Bạch Tiêu Võ đám người đồng dạng có hoàng cấp thực lực, từ thực lực nội tình bên trên không sai biệt lắm là ngang nhau. Nếu như nói để Bạch Tiêu Võ tại đại sảnh chờ đợi còn nói còn nghe được, nhưng là bây giờ đại sảnh bị bọn họ chiếm dụng. Chẳng lẽ để Bạch Tiêu Võ mấy người tại đại sảnh cửa ra vào chờ, cái này bạn nhất chọc giận Bạch Tiêu Võ bọn họ, được không bù mất. Vì để tránh cho xung đột, Dỗ Ẻn Dễ Dị đi vào phía sau trước tiên mở miệng, nói: "Công tước đại nhân, mạo hiểm giả công hội phát tới thông tin, sinh mệnh tuyển thủy nhiệm vụ đã bị hoàn thành." Bạch Tiêu Võ các hạ mấy người chính là hoàn thành nhiệm vụ mạo hiểm đoàn, cho nên thuộc hạ đặc biệt mang về công tước phủ. Dỗ Ẻn Dễ Dị không người cho mấy người thi lễ một cái, tiếp lấy liền giải thích đầu đuôi chuyện này. Lao công tức chọc Võ Lạc Linh ngay vậy, lập tức vụt một cái đứng lên, có chút kích động nhìn Bạch Tiêu Võ đám người. Nhìn thấy bọn họ tóc đen thời điểm, chọc Võ Lạc Linh lập tức lại sửng sốt một chút, vô ý thức hỏi, mấy vị các hạ có thể là có kêu Bạch Tiêu Võ sao? Bạch Tiêu Võ nghe vậy đứng dậy, cười hồi phục, ngươi tốt, công tước. Các hạ, ta chính là Bạch Tiêu Võ, xem ra lại là Mỹ Phi tỷ công chúa nói cho công tước a. Nếu như là cứu tôn nữ của ngươi sự tình liền không cần nhiều lời, nói quá nhiều khắp cũng có chút phiền. Chọc Võ Lạc Linh nghe vậy dừng một chút. Ha 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 ha, Bạch Tiêu Võ các hạ thật sự chính là tính tình bên trong người, ta thích ngươi loại này tính cách. Bất quá ngươi hỗ trợ tìm tới sinh mệnh tuyển thủy tóm lại muốn cảm tạ a. Đến, ngồi xuống trước nói sau đi. Chọc Võ Lạc Linh bởi vì lâu dài cùng ma thú chiến đấu, cho nên tính cách kiên cường, hào khí sảng khoái. Trên bàn hội nghị những người khác cũng đều nghe nói qua Bạch Tiêu Võ mấy người, biết bọn họ có 9 cái vương cấp cường giả. Cho nên không ít người bất mãn cũng liền tan thành mây khói, thậm chí có ít người còn hướng lấy bọn hắn gật gật đầu chào hỏi. Bàn hội nghị chỗ ngồi rất nhiều. Bạch Tiêu Võ mấy người cũng không khách khí ngồi xuống. Sinh mệnh tuyển thủy sự tình cũng không cần cảm tạ, dù sao đây là ủy thác nhiệm vụ, các ngươi cũng thanh toán xong thù lao. Bất quá kỳ thật ta có một cái nghi hoặc rất muốn biết, không biết công tức có thể hay không cho ta giải đáp một cái. Trọng Võ Lạc Linh cười gật gật đầu, nói, có vấn đề gì cứ việc nói chính là. Công tước cũng là hoàng cấp cường giả, trong phủ cũng có nhiều như vậy vương cấp, vì cái gì còn cần ban bố nhiệm vụ đâu? Bạch Tiêu Võ đối với vấn đề này vẫn là nghi hoặc. Ngạch, cái này Trọng Võ Lạc Linh nghe đến vấn đề này có chút chần chừ. Thực không dám dâu dếm, mấy tháng trước ta đi qua một chuyến tinh linh tộc yêu cầu sinh mệnh tuyển thủy, có thể là vô tật mà chấm dứt. Trọng Võ Lạc Linh nói đến đây sắc mặt có chút xấu hổ. Emmy, Trọng Võ Lạc Linh mấy tháng trước đi tinh linh tộc yêu cầu sinh mệnh tuyển thủy sao? Hắn nói cuối cùng vô tật mà chấm dứt. Bạch Tiêu Võ giả vờ bưng lên công tước phủ hạ nhân bưng tới đồ uống, thừa cơ hỏi đến Amidina. Là tới qua, bất quá bởi vì hắn cùng đương nhiệm đại tế ti có một ít ân oán cá nhân, cho nên bị đại tế ti cự tuyệt. Nghe nói, ta cũng chỉ là nghe nói, đại tế ti trước đây tựa như là cùng Trọng Võ Lạc Linh từng có một đoạn tình duyên. T. Bạch Tiêu Võ nghe vậy mở to hai mắt nhìn, uống vào trong miệng đồ uống kém chút không có phun ra ngoài. Đây chính là một cái kình bạo thông tin a. Trọng Võ Lạc Linh đều có cháu gái, đó chính là nói đã kết hôn sinh con, mà đại tế ti rất hiển nhiên không phải thê tử hắn. Cho nên chân tướng chỉ có một cái. Đó chính là Trọng Võ Lạc Linh là một cái cặn bã nam, hắn vứt bỏ rơi đại tế ti, cho nên cái sau vì yêu sinh hận. Nghĩ xong, Bạch Tiêu Võ nhìn xem Trọng Võ Lạc Linh, hoàng cấp cường giả phổ tổ sọc nát đầy đất. Thì ra là thế, cái kia ta hiểu được. Bạch Tiêu Võ một bộ hiểu rõ bộ dạng gật gật đầu, mà cái sau có chút kỳ quái nhìn xem hắn. Bởi vì hắn từ Bạch Tiêu Võ trong mắt nhìn thấy một chút ghét bỏ cùng khinh bỉ cảm xúc, chính mình có thể không nói gì à? Chẳng lẽ đối phương đã biết? Vẫn là nói bọn họ tại tinh linh tộc nghe đến cái gì cùng loại truyền ngôn. Tính toán, cái này không trọng yếu, nói tóm lại nhiệm vụ đã hoàn thành, sinh mệnh tuyển thủy đã giao cho thủ hạ ngươi. Joen dễ gì cũng là đội vàng từ chính mình chữa vật đạo cụ bên trong lấy ra sinh mệnh tuyển thủy. Không sai, là sinh mệnh tuyển thủy. Trọng Võ Lạc Linh mở ra phía sau, lập tức liền xác nhận đây là sinh mệnh tuyển thủy, trên mặt cũng xuất hiện nồng đậm vui mừng. Thê tử của mình bởi vì xung kích hoàng cấp thất bại gặp phải phản vệ, trước kia ám thương cùng nhau bạo phát đi ra. Lại thêm nàng đã chừng 100 tuổi, thân thể đã sớm kém xa trước đây, phản vệ phía sau mạng sống như treo trên sợi tóc. Hiện tại toàn bộ nhờ các loại trăm năm dược liệu che mệnh. Nếu là lại không có cách nào thu hoạch sinh mệnh tuyển thủy, hắn đều muốn tính toán mang người đi tinh linh tộc cưỡng ép cắt đoạn. Cảm ơn, thật rất đa tạ Bạch Tiêu Võ các hạ. Trọng Võ Lạc Linh trịnh trọng thu hồi sinh mệnh tuyển thủy phía sau, đối lấy bọn hắn cảm tạ nói. Không cần cảm ơn, cho thủ lao liền được, cầm xong thủ lao chúng ta cũng tính toán rời đi bên thành, đi một chuyến đế đô nhìn xem. Bạch Tiêu Võ vô cùng trực tiếp, liền nghĩ cầm thủ lao rời đi. Bởi vì nửa người quen mỹ phỉ tỷ công chúa sớm tại mấy tháng trước trở về đế đô, bọn họ ở chỗ này cũng vô dụng. Chương 347, thiên sư cảnh khí thế, doa ngốc mọi người. Chương 347, thiên sư cảnh khí thế, doa ngốc mọi người. Yên tâm, chúng ta công tước phủ sẽ không nuốt lời, các ngươi có cơ hội này đến chuyến công tước phủ, nhiều trò chuyện vài câu a. Lại nói các ngươi thiên khí nhất tộc không phải không biện pháp tu luyện phế vật sao? Làm sao sẽ nắm giữ vương cấp thực lực đâu? Một vị hai mắt tam giác, sắc mặt có chút tái nhợt người trung niên, lúc này nhìn xem Bạch Tiêu Võ mấy người hỏi. Bạch Tiêu Võ cùng Bành Bành bọn họ sau khi nghe được, nội tâm hiện lên một tia không thoải mái. Cái gì gọi là có cơ hội đến chuyến công tước phủ, nói thật giống như là bọn họ ban thưởng vô thượng vinh dự đồng dạng, mà còn há miệng ngậm miệng chính là phế vật để người phản cảm. Cái này liền không thể trả lời, phiền phức công tước thanh toán một cái thù lao, chúng ta sẽ không quấy rầy các ngươi làm việc. Bạch Tiêu Võ nhàn nhạt đáp lại một câu, lập tức lại lần nữa thúc giục Trọng Võ Lạc Linh thanh toán thù lao. Các ngươi thiên khí nhất tộc không phải là tu luyện tà thuật à? Không phải vậy làm sao sẽ tu luyện tới vương cấp đâu? Người kia vẫn còn tiếp tục tìm đường chết hỏi tới. Đi, so sỉ mòn bất tranh cãi, đây là chúng ta công tước phủ khách quý, không muốn vô lễ. Trọng Võ Lạc Linh khen nhữ mày khiển trách một câu hắn. Ngượng ngùng mấy bị, thủ hạ lòng hiếu kỳ quá nặng đi, cho nên nhiều có đắc tội, xin hãy tha lỗi. Trọng Võ Lạc Linh đối với mấy người ấy này nói. Bất quá các ngươi nhanh như vậy liền muốn rời khỏi sao? Không thể lưu lại thêm, để cho chúng ta thịnh tình chiêu đãi nồng hậu. Đúng lúc này, Joen dễ gì không để ý tới Tô Thi, xen vào nói, công tước đại nhân, khả năng là Bạch Tiêu Võ các hạ bọn họ có nhiệm vụ trong người, cho nên gấp gáp rời đi à? Dù sao bọn họ vừa vận hoàn thành săn giết lang sư thú tộc quần nhiệm vụ, thậm chí bởi vì lang sư thú thủ lĩnh trở thành hoàng cấp ma thú, cho nên nhiệm vụ còn thăng cấp đến SSS cấp. Joen dễ gì cô ý tứ rất rõ ràng, chính là tại nhắc nhở mọi người, Bạch Tiêu Võ mấy người thực lực chân thật. Quả nhiên, làm đại sảnh bên trong mọi người nghe được câu này phía sau, đều là biểu hiện rất là khiếp sợ. Hoàng cấp ma thú, đây là thật sao? Bọn họ thế mà còn có thể giết được hoàng cấp ma thú. Joen dễ gì gấp đội vàng gật đầu đáp lại, mạo hiểm giả công hội hội trưởng Trạ Bở Gò Đần đã xác nhận qua, hoàng cấp ma thú thi thể cũng được chứng thực không sai. Thật sự là lợi hại a. Trọng Võ Lạc Linh một mặt sợ hãi thán phục vỗ tay nói, không nghĩ tới các hạ mấy vị trẻ tuổi như vậy liền đã đạt tới loại này thực lực, thật là khiến người ta bội phục. Bạch Tiêu Võ mấy người đều là cười cười không nói gì, bất quá ánh mắt nhưng là trong lúc lơ đãng nhìn thoáng qua So Simon. Cái sau khi nghe được cũng là rơi vào khiếp sợ bên trong. Nhìn thấy Bạch Tiêu Võ mấy người nhìn qua, nội tâm cũng có chút sợ hãi, bất quá trên mặt vẫn là cố giả bộ trấn định, nói, không nghĩ tới mấy vị lại có săn giết hoàng cấp thực lực, không biết có thể hay không để chúng ta cũng mở mang kiến thức một chút đâu. Rất hiển nhiên, So Sĩ Mọn cũng không phải là rất tin tưởng đây là bọn họ săn giết, cho nên tính toán tiếp tục thăm dò một phen. Ban hội nghị những người khác kỳ thật cũng không phải đặc biệt tin tưởng, cho nên cũng không có ngăn cản So Xỉ Mòn thăm dò. So Xỉ Mòn, Chọc Võ Lạc Linh đối với So Xỉ Mòn cảm thấy bất mãn, người này cử động hôm nay có chút khác thường. Cái hiện tượng này để Chọc Võ Lạc Linh đề cao cảnh giác, tính toán kết thúc phía sau điều tra một phen So Xỉ Mòn. Bạch Tiêu Võ đưa tay ra hiệu không có việc gì, nói, tất nhiên So Xỉ Mòn tiên sinh muốn kiến thức một cái, vậy liền thỏa mãn yêu cầu của ngươi a. Bạch Tiêu Võ nói xong, một thân tiên sư cảnh hậu kỳ khí thế toàn bộ lan ra. Lập tức, một cỗ nồng hậu dày đặc khí thế đem người xung quanh toàn bộ chấn ép, khiến người ta cảm thấy có chút không thở nổi. Cái này, đây là người xung quanh toàn bộ đều bị cỗ khí thế này hù đến. Đặc biệt là So Xỉ Mòn, sắc mặt của hắn thay đổi đến trắng xám, toàn thân run rẩy, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã sấp xuống đồng dạng. Đây là cái gì lực lượng, tự nhiên như thế cường đại. So Xỉ Mòn nhịn không được nghẹn ngào gào lên, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Đây chỉ là vương cấp lực lượng mà thôi, So Xỉ Mòn tiên sinh làm sao sẽ liền vương cấp khí thế đều nhận không ra a? Bạch Tiêu Võ thản nhiên nói, cái này, điều đó không có khả năng, cái này sao có thể là vương cấp lực lượng, đây tuyệt đối là hoàng cấp lực lượng. So Xỉ Mòn một mặt khó có thể tin hò hét nói, hắn mới vừa rồi còn chào phúng Bạch Tiêu Võ mấy người là phế vật, bây giờ lại bị Bạch Tiêu Võ thực lực dọa đến kém chút hồn phi phách tán. Đã như vậy, vậy cái này thực lực đủ săn giết hoàng cấp ma thú không có a, không đủ ta tại dùng sức lực cũng được. Bạch Tiêu Võ vẫn như cũng là thản nhiên nói, phản phất tại kể ra một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Cái này So Xỉ Mòn trong lúc nhất thời nói năng lộn xộn, không biết nên nói cái gì cho phải. Xem ra So Xỉ Mòn tiên sinh vẫn là không quá tin tưởng, vậy ta đành phải cố gắng một chút. Bạch Tiêu Võ vừa dứt lời, bành, So Xỉ Mòn vị trí lom xuống một cái hố to, mà hắn bị khí thế khổng lồ hung hăng ép ngã trên mặt đất. So Xỉ Mòn còn không hướng Bạch Tiêu Võ các hạ xin lỗi, cả ngày lô mãng không một chút nào biết cấp bậc lễ nghĩa. Chọc Võ Lạc Linh mặc dù nội tâm cực độ khiếp sợ, bất quá vẫn là không có quên đối với So Xỉ Mòn quá lớn. Là So Xỉ Mòn nghe vậy, khó khăn gật đầu, sau đó đối với Bạch Tiêu Võ nói, Bạch Tiêu Võ các hạ, vừa rồi nhiều có đắc tội, còn mời ngươi đại nhân có đại lượng, không muốn chấp nhặt với ta. Ân. Bạch Tiêu Võ nhàn nhạt lên tiếng, lập tức thu lại một thân khí thế kinh khủng. Khí thế mới vừa thu hồi đi, toàn trường người đều cảm giác toàn thân nhẹ nhõm không ít, âm thầm thở dài một hơi. So Xỉ Mòn lập tức bỏ người lên, vội vàng hướng Bạch Tiêu Võ mấy người khom lưng xin lỗi. Nhìn thấy So Xỉ Mòn cho chính mình mấy người nói xin lỗi, Bạch Tiêu Võ cũng không tốt tiếp tục truy cứu đi xuống, vì vậy khoát tay một cái nói, tốt, So Xỉ Mòn tiên sinh không cần như vậy, sự tình vừa rồi đều đã qua, không cần nhắc lại. So Xỉ Mòn thấy thế lại hỉ, vội vàng nói, cảm ơn Bạch Tiêu Võ các hạ, vậy ta liền cáo từ trước. Nói xong, So Xỉ Mòn trực tiếp quay người rời đi. Nhìn thấy So Xỉ Mòn bóng lưng rời đi, Chọc Võ Lạc Linh mấy người cũng là thở dài một hơi. Bạch Tiêu Võ mấy người bọn họ ngược lại là không để ý, ngược lại cảm thấy có chút buồn chán. Dù sao phía trước còn nói muốn mở mang kiến thức một chút bọn họ thực lực, kết quả lại bị dọa đến sợ chết khiếp. Loại này sự tình thực sự là thật mất thể diện. Không nghĩ tới Bạch Tiêu Võ các hạ trẻ tuổi thế mà đến hoàng cấp thực lực, thật sự là hậu sinh khả úa. Cũng khó trách Bạch Tiêu Võ các hạ có khả năng săn giết hoàng cấp lang sư thú, lão già ta thật bội phục. Công tước quá khen, bất quá hoàng cấp lang sư thú không phải ta săn giết, mà là ta cái này sư minh đơn độc săn giết. Bạch Tiêu Võ đưa tay chỉ tứ mục đạo trưởng. Chọc Võ Lạc Linh đám người nhộn nhịp sửng sốt, lập tức ánh mắt tụ tập tại tứ mục đạo trưởng trên thân. Tứ mục đạo trưởng thấy thế, cũng đồng dạng thả ra chính mình chân nhân cảnh viên mãn khí thế. Khí thế mặc dù xa so với Bạch Tiêu Võ nhỏ yếu không ít, bất quá phần này áp lực cũng đầy đủ để Chọc Võ Lạc Linh đám người kinh hãi. Bởi vì cái này khí thế cũng gần như đạt tới hoàng cấp, thực tế sức chiến đấu có thể thật sự có hoàng cấp thủy chuẩn. Vừa nghĩ như thế, Chọc Võ Lạc Linh đám người lại lần nữa hít vào một ngụm khí lạnh, đối phương lại có hai vị hoàng cấp chiến lực. Chương 348, luyện kim thuật cùng không gian ma pháp. Chương 348, luyện kim thuật cùng không gian ma pháp lợi hại, vị này các hạ niên kỷ cũng có thể chỉ có 40-50 tuổi a, thế mà cũng có hoàng cấp chiến lực. Chọc Võ Lạc Linh đã không biết nên làm sao đi hình dung mình lúc này tâm tình vào giờ khắc này. Bình thường, xa xa không so được Tiêu Võ. Tứ mục đạo trưởng nội tâm rất là đắc ý, mặt ngoài dáng vẻ nhẹ nhàng bình thản như mây gió vung vung tay. Sau đó Bạch Tiêu Võ cũng không có tiếp tục khoe khoang thực lực, mà là hướng bọn họ tìm kiếm muốn thù lao. Đi, đi theo ta. Chọc Võ Lạc Linh gật gật đầu, trực tiếp mang lấy bọn hắn tiến về công tước phủ trong bảo khố, để bọn họ chọn lựa đồng dạng vật phẩm. Chỉ bất quá lúc này hắn có chút cho dạng. Bởi vì đồ vật bên trong đối với hoàng cấp cường giả đến nói khả năng không có sức hấp dẫn, không chừng bọn họ sẽ thất vọng cực độ. Tiến vào công tước phủ bảo khố, phóng tầm mắt nhìn tới, bên trong trưng bày từng hàng giá đỡ, tựa như là thư viện tàng thư đồng dạng. Trên giá sách để đó đủ tiểu vật phẩm, không chỉ có vũ khí, đồ phòng ngự, dược tề, còn có các loại chân quý khoáng thạch, đa quý, cùng với các loại thực vật cùng dược liệu. Không hổ là công tước phủ bảo khố, nơi này đồ cất giữ thật đúng là không ít ta. Bạch Tiêu Võ nhìn xem gian phòng cực lớn, trên kệ bày đầy đủ tiểu vật phẩm, không nhịn được cảm khái một tiếng. Chọc Võ Lạc Linh bất đắc dĩ lắc đầu, nói, mấy vị có thể là vương cấp trở lên cường giả, những vật này cái kia ha có thể vào mắt của các ngươi. Vẹn vẹn những cái kia trăm năm dược liệu liền đã rất tốt, công tước không ngại chúng ta nhìn xung quanh à? Bạch Tiêu Võ có chút lắc đầu, sau đó lại nhìn xem Chọc Võ Lạc Linh dò hỏi. Ha ha ha, cái này có gì không thể, nói tốt nhiệm vụ thù lao một trong chính là trong bảo khố chọn lựa đồng dạng vật phẩm. Chọc Võ Lạc Linh cười lớn một tiếng, lúc này mang lấy bọn hắn tại trong bảo khố dục dịch. Một đoàn người hiếu kỳ đánh giá bốn phía giá đỡ, nhìn xem các loại kỳ kỳ quái quái vật phẩm cũng là hứng thú tăng nhiều. Ta đi, này làm sao còn có một cánh tay a? Bành Bành con mắt đột nhiên nhìn thấy một cái giá bên trên có một đầu đen như mực cánh tay bày ở bên trên. cánh tay lúc này đang bị một chùm sáng màng cho bao trùm. Cái này đoàn ánh sáng màng thoạt nhìn như là một cái phong ấn, không chỉ là nơi này có, rất nhiều dược liệu cùng công pháp phía trên đều có. Mọi người nghe đến hắn lời nói, nhộn nhịp đưa ánh mắt ném đi qua, cũng đồng dạng nhìn thấy cái kia một đầu quái dị đen nhanh cánh tay. Công tước, đây là vật gì? Trong bảo khố còn có cái đồ chơi này. Thoạt nhìn có chút tà ác bộ dạng. Đầu kia đen nhánh trên cánh tay tràn đầy lân phiến, phía trên móng đuôi sắc bén mà bén nhọn, nhìn xem để người có chút run rẩy. Mỗi một cái lân phiến đều tản ra quỷ dị rực rỡ. Đây là một cái hoàng cấp thực lực ma tộc cánh tay, thời gian trước xuất hiện tại ma vực Triệu Trạch, bị ta phát hiện bị chặt xuống một cánh tay, đáng tiếc vẫn là để nó cho chạy. Chọc võ nhìn thoáng qua bọn họ hiếu kỳ vật phẩm phía sau, liền lên tiếng cho bọn họ giải đáp nghi hoặc. Cái này có cái gì dùng a? Con thu giấu ở chỗ này. Bành Bành đối với cái này cảm thấy không hiểu ra sao, cái đồ chơi này thoạt nhìn có chút khiếp người. Ma tộc nhục thể vô cùng cứng rắn, mà đây là ma hoàng lưu xuống cánh tay, cũng coi là không sai luyện kim tài liệu. Huống chi đây cũng là một cái chiến lợi phẩm, cho nên bị ta cất giữ tại bảo khố bên trong. A. Mấy người trẻ tuổi lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Lập tức đại gia tiếp tục hướng phía trước đi, Bạch Tiêu Võ cũng tại tìm kiếm nơi này có vật gì tốt. Nhưng cũng tiếc nghe chọc võ Lạc Linh hơn nửa ngày giảng giải, Bạch Tiêu Võ đám người đều không có phát hiện cái gì thích hợp vật phẩm. Đúng lúc này, Bạch Tiêu Võ trong đầu hiện lên một tia linh quang. Công tước, ngươi nơi này có quan hệ với luyện kim thuật hoặc là không gian ma pháp sách vở sao? Chọc võ Lạc Linh nghe vậy sửng sốt một chút. Ngươi muốn học tập luyện kim thuật cùng không gian ma pháp, hai cái này đều là rất khó nghiên cứu học vấn a. Không quan hệ, nếu như công tước nơi này có lời nói, ta lần này thù lao liền muốn hai cái này một loại trong đó. Không gian ma pháp bởi vì rất khó khăn học, linh chiến đại lục sẽ không gian ma pháp càng thêm thưa thớt, cho nên sách vở cũng không nhiều. Luyện kim thuật ngược lại là vì đế quốc có không ít luyện kim thuật sĩ, cho nên ta chỗ này có cất giữ một chút. Hai cái ngươi chỉ có thể lựa chọn một cái, ngươi xem một chút muốn một cái kia đâu. Vẫn là nói hai ngươi đều muốn. Chọc võ Lạc Linh đem quyền lựa chọn giao cho Bạch Tiêu Võ. Ta có thể lựa chọn hai cái sao? Bạch Tiêu Võ nhìn xem hắn hỏi ngược lại. Thù lao còn có một thứ là tùy ý lựa chọn một môn chiến pháp hoặc là linh pháp, ngươi có thể một cũng sử dụng. A a a, ta nhớ ra rồi, vậy liền cùng một chỗ sử dụng, luyện kim thuật cùng không gian ma pháp ta đều muốn. Bạch Tiêu Võ ngữ khí xác định nói. Ngươi trẻ tuổi chính là có dũng khí, tất nhiên ngươi bây giờ muốn, vậy ta liền đưa bọn họ giao cho ngươi. Chọc võ Lạc Linh đi đến một tấm cổ lao trước kệ sách, từ giá sách tìm tới đồng thời gỡ xuống ba quyển sách quê quán. Cái này ba quyển sách theo thứ tự là luyện kim thuật cơ sở, luyện kim thuật tiến giai, không gian ma pháp nhập môn chỉ nam. Phía trước cái này hai bản sách đều là đế quốc luyện kim thuật sĩ bọn họ sáng tác, bên trong kỹ càng giới thiệu luyện kim thuật cơ bản nguyên lý cùng thao tác phương pháp. Phía sau đây vốn là đế quốc số lượng không nhiều không gian ma pháp thời biên soạn kiến thức căn bản, bất quá nội dung bên trong kỳ thật cũng không nhiều, mà còn đều là tương đối tối nghĩa khó hiểu. Chọc võ Lạc Linh đem cái này ba quyển sách đưa cho Bạch Tiêu Võ. Bạch Tiêu Võ tiếp nhận cái này ba quyển sách, trong lòng cũng không nhịn được nhấc lên từng vẻ sóng gợn lan tan. Vậy thì cảm ơn công tước hào phóng hào phóng. Ha ha, không cần khách khí, bất quá ta còn phải nhắc nhở ngươi một câu, luyện kim thuật cùng không gian ma pháp đều vô cùng nguy hiểm. Hơi không cẩn thận liền sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, cho nên ngươi nhất định phải chú ý cẩn thận đi học tập a. Chọc võ Lạc Linh nghiêm túc đối Bạch Tiêu Võ nói. Ân, ta đã biết, công tước yên tâm đi, tất nhiên đồ vật nắm bắt tới tay, vậy chúng ta cũng có thể rời đi bảo khố. Bạch Tiêu Võ gật gật đầu, đem ba quyển sách thu vào chứa vật không gian bên trong, sau đó liền muốn rời khỏi nơi này. Không gấp, thù lao trừ những này, còn có 3000 vạn đế quốc tệ cùng với bộ phận linh quả dữ liệu, ta hiện tại cùng nhau mang tới cho ngươi, tỉnh chút công phu. Chọc võ Lạc Linh nói xong, lại mang bọn họ hướng đặc biệt khu vực đi đến, tính toán duy nhất một lần giải quyết thù lao. Trên đường, Bạch Lộ nhìn thấy nơi hẻo lánh bên trong để đó một đống tạp vật, bên trong hỗn tạp một chút quen thuộc vật phẩm. Ân, đó là ngọc hương thạch sao? Bạch Lộ vội vàng góp đến Bạch Tiêu Võ bên cạnh, lặng lẽ đối với hắn nói, đồng thời chỉ nơi hẻo lánh vị trí. Bạch Tiêu Võ nghe đến Bạch Lộ lời nói phía sau, có chút nghiêng đầu hướng nơi hẻo lánh nhìn, sau một khắc con mắt lập tức phát sáng lên. Nhìn xem có vẻ như thật sự là ngọc hương thạch a. Bạch Tiêu Võ ngăn chặn nội tâm vui sướng, ra hiệu Bạch Lộ không nên kích động, sau đó cùng chọc võ Lạc Linh đến tới chỗ. Mấy phút phía sau, chọc võ Lạc Linh đem thủ lao nói tới mấy thứ linh quả cùng dược liệu hộp đưa cho Bạch Tiêu Võ. Đồng thời hắn còn chỉ trên mặt đất một đống kim tệ, nói: "Ngươi chữ vật đạo cụ còn có không gian sao? Có lời nói đem đống này kim tệ thu à, bên trong khẳng định vượt qua 3000 vạn đế quốc tệ, nhiều lời nói liền cùng nhau tặng cho các ngươi." Chọc võ Lạc Linh lộ ra rất là đại khí, không qua người ta cũng có phần này sức mạnh, dù sao hắn nhưng là đế quốc đại công tước, là đế quốc hoàng đế thân thúc thúc, vẫn là hoàng cấp trung kỳ cường giả, chút tiền này tự nhiên không nói chơi. Chương 349, đi tới Lạc Linh đế quốc thủ đô. Chương 349, đi tới Lạc Linh đế quốc thủ đô không có vấn đề. Bạch Tiêu Võ nghe vậy phất tay liền đem đống kia kim tệ thu bảo, cái này để chọc võ Lạc Linh ánh mắt có chút ngưng lại. Ha ha ha, tất nhiên thủ lao đã kết toán xong, vậy chúng ta liền ra ngoài đi. Chọc võ Lạc Linh cũng không có nói thêm cái gì, quay người liền muốn mang lấy bọn hắn rời đi bảo khố. Quá trình ra ngoài bên trong, mấy người lại một lần nữa trải qua cái kia một chỗ ngóc ngách, Bạch Tiêu Võ con mắt đi lòng vòng, hỏi: "À, công tước nơi này làm sao sẽ có nhiều như vậy ngọc hương thạch à, những này không phải không đáng tiền sao? Làm sao cũng sẽ thu vào bảo khố bên trong?" Bạch Tiêu Võ lời nói để Bành Bành mấy người trong lòng giật mình, nhộn nhịp nhìn hướng hắn chỉ phương hướng. Nhìn thấy thật là ngọc hương thạch phía sau, bọn họ kém chút không có lên tiếng kinh hô, bất quá còn tốt bọn họ trải qua không ít. Hiện tại cũng biết ngụy trang chính mình, tất cả mọi người là giả vờ một mặt tò mò nhìn nơi hẻo lánh ngọc hương thạch. "A, đó là nhập kho khoáng thạch thời điểm, bên trong bị chui vào không ít vô dụng ngọc hương thạch, cho nên bị sàng chọn ra đến ném đến nơi hẻo lánh để đó, vốn định ngày khác thanh lý đi ra, nhưng phía sau quên đi. Chọc võ lạc linh không nghi ngờ gì, cho mấy người giải đáp nghi hoặc. Đúng à, suýt nữa quên mất công tức nơi này còn có khoáng thạch, không biết có thể hay không tại công tức ngươi nơi này mua chút khoáng thạch. Ngươi cũng biết ta vừa vặn cầm tới luyện kim thuật, về sau không chừng cần đủ kiểu khoáng thạch. Ha ha ha, người trẻ tuổi thật rất có tự tin, ngươi xác định như vậy mình có thể học được luyện kim thuật sao? Chọc võ lạc linh quay đầu nhìn Bạch Tiêu Võ. Ngươi cũng đã nói người trẻ tuổi nha, không có điểm tự tin còn tính là gì người trẻ tuổi, vừa vặn nơi này khoáng thạch không ít, cơ hội khó được à. Tốt tốt tốt, ta thích, đã như vậy ngươi đi chọn đi, nhìn bên trong cái gì cứ lấy chính là. Chọc võ lạc linh cũng có kết giao Bạch Tiêu Võ bọn họ ý tứ, cho nên cũng không tính thu tiền. Đây là để chúng ta lấy không? Khó mà làm được, chúng ta còn là dựa theo giá thị trường tới đi, cầm ngươi khoáng thạch nhưng là ghi nợ ân tình, nợ ân tình có thể là rất khó còn công tước. Bạch Tiêu Võ một mặt nhìn thấu ngươi bộ dáng hồi đáp. Tiểu tử ngươi thật là trực tiếp à, đã như vậy vậy liền theo giá thị trường đến, bất quá ta những này có thể không tiện nghi. Chọc võ lạc linh giờ phút này thật đối Bạch Tiêu Võ vô cùng thưởng thức, thực lực mạnh không tự ngạo, mà còn tính cách trực tiếp hào phóng. Ta có 3000 vạn đế quốc tệ có đủ hay không? Chọc võ lạc linh nghe vậy yên lặng cười một tiếng, cho dù đối phương là hoàng cấp thực lực, cũng không khỏi đến đưa tay chỉ hắn. Tiểu tử, có chút khoáng thạch rất chân quý, 3000 vạn cũng không nhất định đủ a. Ta còn có lang sư thú nhiệm vụ 7000 vạn, tổng cộng một thước đế quốc tệ, hiện tại thế nào? Chọc võ lạc linh đối với Bạch Tiêu Võ dựng thẳng lên một cái ngón tay cái, ý là, ngươi lợi hại, ta phục. Nửa giờ sau, tại chọc võ lạc linh giới thiệu, Bạch Tiêu Võ vụn vặt lẻ tẻ mua không ít khoáng thạch. Mặt khác hắn còn lợi dụng luyện tập mực cớ, cùng nhau lấy đi nơi hẻo lánh ngọc hương thạch, chọc võ lạc linh cũng không có coi ra gì. Tại công tước phủ ở mấy giờ, Bạch Tiêu Võ cuối cùng là rời đi nơi này, chọc võ lạc linh đích thân đem bọn họ đưa ra cửa lớn. Về sau thường đến công tước phủ làm khách, nơi này tùy thời hoan nên các ngươi đến a. Nụ cười trên mặt hắn một mực không có biến mất qua, hiển nhiên vô cùng thưởng thức Bạch Tiêu Võ mấy người. Đa tạ công tước, về sau có cơ hội nhất định sẽ lại lần nữa đến nhà bái phỏng. Bạch Tiêu Võ cười đáp lại nói, ha 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 ha, tốt, vậy chúng ta xin từ biệt, chờ có rảnh rỗi cũng có thể đi đế đô công tước phủ tìm ta. Chọc võ mặc dù lâu dài trấn thủ Tây Sâm biên thành, thế nhưng không đại biểu hắn sẽ không trở về đế đô trong nhà. Chọc võ lạc linh nói xong liền xoay người lại, Bạch Tiêu Võ mấy người cũng quay người rời đi công tước phủ. Một tuần lễ sau, lạc linh đế quốc thủ đô, cao vút trong mây tháp lâu đứng sừng sững ở trung tâm thành trì, đã cẩm thạch xây thành mặt tường lộ ra bóng loáng lại cứng rắn. Mà tại cái này tháp trên lầu, có mấy cái thân ảnh đứng ở nơi đó, tựa hồ chính đang nghị luận cái gì. Ta cảm thấy chuyện này vẫn là muốn thận trọng cân nhắc, dù sao hiện tại đế quốc tình thế càng ngày càng nghiêm trọng. Chuyện này không phải ngươi ta có thể quyết định, vẫn là giao cho phía trên người đi xử lý a. Lực lượng của chúng ta vẫn là quá bạc nhược, thế mà liền ma tộc chui vào đế đô cũng không có phát hiện. Mấy người trầm mặc một lát, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì cái gì. Nếu không tại mạo hiểm giả công hội thông báo nhiệm vụ a, ma tộc lần thứ hai sống lại cũng không đơn thuần là chúng ta sự tình. Nếu như có thể để tất cả mọi người quan tâm vấn đề này, ma tộc hành động cũng sẽ có chỗ thú liễm. Ta đồng ý ngươi cách nhìn, lần này ma tộc xâm lấn quá mức đột nhiên, chúng ta nhất định phải chuẩn bị sớm, phòng ngừa sự tình chuyển biến xấu đến tình trạng không thể vãn hồi. Đi, vậy cứ như thế quyết định, thông báo hai cái nhiệm vụ thứ nhất điều tra ma tộc vết tích. Cái thứ hai nhiệm vụ diệt sát tất cả ma tộc, mặt khác đem tin tức thông báo thú nhân đế quốc cùng cực hải long cung. Tại tháp lâu mấy người thảo luận quá trình bên trong, Bạch Tiêu Võ mấy người cũng đi tới lạc linh đế quốc thủ đô. Xuyên qua cửa thành, nội thành người đến người đi, bận rộn náo nhiệt, các thương nhân xuyên qua tại đầu đường cuối ngõ, giao hàng chính mình thương phẩm. Bạch Tiêu Võ một đoàn người đi tại đường phố phồn hoa bên trên, bốn phía đều là rộn rộn ràng ràng đám người. Đây chính là đế đô sao? Thật sự là phồn hoa. Mọi người cảm khái và phần, nhộn nhịp đối cái này tòa thành thị tràn ngập tò mò cùng chờ mong. Vào trong thành, mấy người cũng không có đi dạo xung quanh, mà là hướng thẳng đến đế đô bên trong mạo hiểm giả công hội đi đến. Công hội nằm ở thành trì trung tâm bị đường, chiếm cứ một tòa khổng lồ khu kiến trúc. Xa xa nhìn lại, tựa như một tòa cự đại lâu đài. Đi tới mạo hiểm giả công hội, đầu tiên đập vào mi mắt là một mặt to lớn kim loại chiêu bài, phía trên khảm nạm các loại chân quý đá quý cùng kim loại hiếm, cho người một loại xa hoa cao quý cảm giác. Dưới chiêu bài mới là một cái to lớn bằng gỗ cửa lớn, đứng ở cửa hai người mặc áo giáp thủ vệ. Ngực của bọn hắn trên miệng in một cái tấm thuẫn đồ án, hiển nhiên là lạc linh đế quốc chiến sĩ. Tiến vào công hội, bên trong bố trí đến vô cùng xa hoa, các loại vật phẩm rực rỡ muôn màu, để người không kịp nhìn. Trên vách tường treo đầy các loại vũ khí cùng đồ phòng ngự, còn có một chút ma pháp đạo cụ, nhìn qua cũng không tiện nghi. Đế đô mạo hiểm giả công hội cùng Tây Sâm biên thành hoàn toàn không giống, tầng một lại là một cái cự đại quán bar. Mà bên trong bày đầy không ít cái bàn, rất nhiều mạo hiểm giả cùng thương nhân tại chỗ này uống rượu tán gẫu. Tầng hai là một cái rộng rãi đại sảnh, bên trong trưng bày từng hàng thanh nhiệm vụ, phía trên dán đầy các loại nhiệm vụ. Bạch Tiêu Võ mấy người tới đây là vì đệ trình nhiệm vụ, bọn họ rời đi biên thành thời điểm tiếp cái hộ tống nhiệm vụ. Bọn họ cần đem một cái thương đội hộ tống đến đế đô. Bạch Tiêu Võ cũng là mượn nhờ thương đội đem bọn họ đưa đến đế đô, dù sao bọn họ có thể không quen biết đường. Đi tới quầy, Bạch Tiêu Võ cùng giống như theo mà đến thương đội quản sự cùng nhau xác nhận hộ tống nhiệm vụ hoàn thành, đồng thời giao nhận nhiệm vụ thù lao. Các vị, cảm tạ dọc theo con đường này hộ tống. Không cần cảm ơn, nhiệm vụ cần thiết mà thôi. Bạch Tiêu Võ cùng thương đội quản sự nói hai câu nói phía sau, liền lẫn nhau cáo từ rời đi. Chương 350, Thánh Linh Học Viện, Thư Viện. Chương 350, Thánh Linh Học Viện, Thư Viện. Đi trên đường phố, Bành Bành nghiêng đầu nhìn bên cạnh Bạch Tiêu Võ. "Tiêu Võ, tiếp xuống chúng ta đi nơi nào?" "Thánh Linh Học Viện." Bạch Tiêu Võ nghe vậy, chỉ vào nơi xa một chỗ cực kỳ cao ngất kiến trúc, đối với mọi người nói, "Ta gần nhất nghiên cứu không gian ma pháp có điểm manh mối, bất quá liền bản kia nhập môn chỉ nam vẫn có chút không đủ. Ta nghe nói Thánh Linh Học Viện có một cái Lạc Linh Đế quốc lớn nhất tàng thư quán, ta nghĩ tới đó thử xem. Các ngươi riêng phần mình năng lực cũng cần muốn tiến một bước đề cao, bên trong một chút tư liệu nói không chừng cũng có thể trợ giúp các ngươi." Chu Sâm cao mày nhìn xem hắn, nói, "Có thể là nhân gia sẽ để cho chúng ta đi vào sao? Nhất là không gian ma pháp còn chân quý như vậy, ngươi sẽ không muốn cưỡng ép tiến vào Thánh Linh Học Viện a? Ta khuyên ngươi vẫn là đừng, đế đâu nghe nói nắm giữ đế cấp cường giả, hoàng cấp cung phụng cũng có mấy vị." Hà Huỳnh còn tưởng rằng Bạch Tiêu Võ nghĩ muốn mạnh mẽ đi vào, vội vàng bỏ đi hắn ý nghĩ. "Ta là loại kia người sao?" "Hà lão sư." Bạch Tiêu Võ một mặt im lặng nhìn xem hắn, giải thích nói, "Chúng ta đi Thánh Linh Học Viện tìm Mị Phỉ tỷ công chúa, nàng xem như Lạc Linh Đế quốc công chúa, có lẽ có biện pháp." "Làm sao ngươi biết Mị Phỉ tỷ công chúa tại Thánh Linh Học Viện, vạn nhất nàng tại công tước phủ bên trong đâu?" Bành Bành gãi gãi đầu đưa ra ý nghĩ của mình. "Ngươi có phải hay không đốc, trên đường không nghe thấy người khác nói hiện tại là Thánh Linh Học Viện khai giảng đoạn thời gian. Mị Phỉ tỷ công chúa trước đây nói qua nàng là Thánh Linh Học Viện học sinh, cho nên đi học viện tìm có lẽ không sai. Có thể là nàng đều chừng 30 tuổi, có lẽ tốt nghiệp a. Chẳng lẽ còn ở tại học viện sao?" Hà Huỳnh nghe đến Bành Bành lời nói phía sau, nhịn không được vỗ một cái sau gáy của hắn. "Ngươi lại quên đi, Mị Phỉ tỷ công chúa trước đây nói qua, Thánh Linh Học Viện học sinh đến sư cấp liền có thể tốt nghiệp. Nếu như không tốt nghiệp vẫn như cũ có thể lưu tại học viện đào tạo sâu, cho đến đột phá tướng cấp liền nhất định phải rời đi. Mị tỷ xem như công chúa, đồng dạng không có nàng chuyện gì, cho nên xác suất rất lớn sẽ tiếp tục ở tại học viện." "A tốt a." Bành Bành nghe vậy bừng tỉnh đại ngộ, lập tức rụt cổ một cái không lại tiếp tục giả mồm, bởi vì tin tức này trước đây đúng là đã nói. Mà Mị Phỉ tỷ công chúa nửa năm trước chỉ có linh sư sơ kỳ, ngắn ngủi nửa năm gần như không có khả năng đột phá đến tướng cấp. Dù sao nàng đều chừng 30 tuổi mới linh sư sơ kỳ, nói thật cái này thiên phú chính là bình thường. "Tốt, đi thôi." Bạch Tiêu Võ cười cười, tiếp tục đi về phía trước. Thánh Linh Học Viện nằm ở Đế Đô Bắc Bộ, là Lạc Linh Đế quốc trọng yếu nhất học viện một trong. Học viện chiếm diện tích phi thường lớn, nắm giữ đông đảo phòng học, thư viện, phòng luyện kim cùng phòng tu luyện trở cơ sở. Học viện kiến trúc cũng vô cùng tinh xảo, đã có cổ lão làm bằng đá kiến trúc, cũng có thời trung cổ Tây Âu phong cách. Trong học viện học sinh đều là đến từ Lạc Linh Đế quốc các nơi thiên tài, cũng có đế quốc thuộc hạ vương quốc đệ tử. Mà học viện viện trưởng càng là một vị đạt tới nửa bước đế cấp cường giả tuyệt thế, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá đến đế cấp. Trong học viện thiên tài đông đảo, cạnh tranh kịch liệt, mỗi năm đều sẽ có đại lượng học sinh bị đào thải. Nhưng cũng không ít học sinh ở trong học viện trưởng thành, trở thành Lạc Linh Đế quốc nhân tài trụ cột. Bạch Tiêu Võ đám người đi tới Thánh Linh Học Viện cửa ra vào. Chỉ thấy Thánh Linh Học Viện cửa ra vào đứng sừng sững lấy một tòa cự đại thạch bia, phía trên điêu khắc bốn chữ lớn, Thánh Linh Học Viện thạch bia phía dưới có mấy tên thân mặc áo giáp thủ vệ, cầm trong tay trường kiếm, một bộ dáng vẻ uy nghiêm. Bạch Tiêu Võ đang suy nghĩ làm sao để học viện thủ vệ hỗ trợ thông báo một chút Mị Phỉ tỷ công chúa đi ra. Có thể ngay tại lúc này, một đạo thanh âm quen thuộc vang lên. "Nha, Bạch Tiêu Võ các hạ." Mọi người nhộn nhịp quay đầu nhìn, chỉ thấy một cái nhỏ nhắn đáng yêu nữ sinh kinh ngạc nhìn bọn họ. "Ngươi là Phong Âm Mạo Hiểm đoàn Ly A đúng không? Lại gặp mặt, ngươi cũng là Thánh Linh Học Viện học sinh sao?" Bạch Tiêu Võ chi viện tinh linh tộc thời điểm cũng đã gặp các nàng, đã từng cùng các nàng biết nhau một phen. Nhưng phía sau không bao lâu các nàng liền rời đi tinh linh tộc, trở về Tây Sâm Biên Thành đi. Hiện tại xem ra, các nàng là trở về học viện lên lớp. "Đối, ta là học sinh này, bất quá các ngươi làm sao sẽ đi tới cửa học viện? Là có chuyện gì sao?" Ly A rất thông minh, nàng lập tức liền đoán được Bạch Tiêu Võ đám người đi tới nơi này có chuyện. "Quả thật có chút sự tình, chúng ta tới đây tìm Mị Phi Ti công chúa, muốn mời nàng giúp một chút." Bạch Tiêu Võ đem chính mình muốn tiến vào tàng thư quán ý nghĩ báo cho Ly A. Có thể để các ngươi thất vọng, học viện thư viện là không cho phép người ngoài tiến vào. Đi vào chỉ có thể là học viện học sinh hoặc là đạo sư, nếu không có mặt khác người ngoài có khả năng đi vào. Trước đây cũng có vương cấp thực lực cường giả muốn đi vào quan sát, bất quá bị viện trưởng cho quả quyết cự tuyệt." "Ân, cái này liền có điểm khó trị." Bạch Tiêu Võ mấy người nộn nhịp như mày, Lý A thấy thế, tiếp tục nói, "Nếu không ta vẫn là đi giúp các ngươi kêu một cái Mị Phỉ tỷ công chúa a. Thân phận của nàng đặc thù, lại thêm các ngươi có hoàng cấp thực lực, nói không chừng viện trưởng sẽ phá lệ cũng không nhất định. Vậy liền làm phiền ngươi." Bạch Tiêu Võ cười gật gật đầu, lập tức đưa mắt nhìn Lý A tiến vào học viện. Mấy người liền tại cửa chờ đợi. 20 phút phía sau, một thân váy dài Mị Phỉ tỷ Lạc Linh bước nhanh đi tới, đồng thời cũng mang đến một cái tin tức không tốt lắm. "Cái này viện trưởng như thế lao ngoan cố sao? Dạng này cũng không cho phép tiến vào, mềm không được cứng không xong a." Bành Bành ở một bên lẩm bẩm, có chút không cao hứng. Bạch Tiêu Võ chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Mị Phỉ tỷ Lạc Linh nhìn thấy bọn họ dáng vẻ khổ não, bất đắc dĩ cười cười, giải thích một câu. "Viện trưởng người này từ trước đến nay đều rất kiên trì. Hắn cho rằng một khi phá lệ liền sẽ có nhiều người hơn muốn tiến vào thư viện, mà còn học viện thư viện ôm có không ít chân quý sách vở, vốn cũng không phải là người ngoài mở ra." Bạch Tiêu Võ nhìn xem Mị Phỉ Tỷ Lạc Linh, hỏi, "Liền không có biện pháp khác để chúng ta đi vào sao?" "Cũng không phải là không có biện pháp, bất quá biện pháp này các ngươi không nhất định sẽ đồng ý." "Không có việc gì, nói nghe một chút." Bạch Tiêu Võ chờ mong Mị Phỉ Tỷ Lạc Linh trả lời. "Thư viện không đối ngoại người mở ra, thế nhưng đối học viện học sinh cùng đạo sư mở ra a. Bất quá cũng không hoàn toàn đều là không hạn chế mở ra. Thư viện chia làm tầng 7, trừ bỏ tầng thứ nhất không hạn chế bên ngoài, mặt khác tầng 6 theo sĩ, sư, tướng, vương, hoàng đế đẳng cấp phân chia. Chỉ có thỏa mãn thực lực yêu cầu mới có thể đi vào đối ứng số tầng, đẳng cấp cao có thể hướng xuống tùy ý ra vào. Nghe đến Mị Phỉ Ti Lạc Linh lời nói, Bạch Tiêu Võ có chút kinh ngạc nhìn nàng. Toàn bộ đế quốc đều không có mấy cái đế cấp, thế mà còn có đế cấp số tầng, cái này còn có ai có thể vào? Cái này liền muốn dính đến học viện đạo sư phúc lợi, đạo sư có thể tại thực lực cơ sở càng thêm một tầng. Cũng chính là tướng cấp thực lực đạo sư, có thể phá lệ leo lên vương cấp tầng thứ 5 đi quan sát sách vở. Bạch Tiêu Võ nghe đến lời giải thích này phía sau, lập tức liền là một bộ nhìn tấu bộ dạng. Chương 351, nộp đơn học viện đạo sư chương 351, nộp đơn học viện đạo sư cái này phúc lợi đãi ngộ kỳ thật chính là vì hấp dẫn những cái kia tướng cấp thực lực đệ tử lưu tại học viện làm đạo sư a. Dù sao làm đạo sư phía sau, bọn họ có thể đi lên vương cấp số tầng, dạng này có thể quan sát rất nhiều chân quý tu luyện sách vở. Một chút nghèo khó đệ tử phần lớn có lẽ đều sẽ lưu lại, dù sao cái này sức hấp dẫn quá lớn. Mị Phỉ Tỳ Lạc Linh mỉm cười gật gật đầu. Không sai, rất nhiều xuất thân nghèo khó đệ tử, trong nhà tài nguyên tu luyện không nhiều, tự nhiên nguyện ý lưu lại. Cho nên chúng ta muốn đi vào thư viện, liền nhất định phải trở thành đệ tử hoặc là đạo sư. Cái này có chút ý tứ a. Bạch Tiêu Võ sờ lên cằm một trận suy tư. Thánh Linh Học Viện thư viện tàng thư là toàn bộ đế quốc nhất đầy đủ, suy nghĩ một chút học tập không gian ma pháp chỉ có thể dạng này. Bạch Tiêu Võ không phải là không có nghĩ qua hoàng thất, bất quá nghĩ đến hoàng thất yêu cầu có lẽ càng thêm hà khắc. Hiện tại học viện yêu cầu kỳ thật cũng không khó, chỉ là nhìn Bạch Tiêu Võ có nguyện ý hay không thả xuống tư thái gia nhập vào. Các huynh đệ, các ngươi thấy thế nào? Bạch Tiêu Võ hỏi thăm mọi người ý kiến. Cá nhân ta là không có vấn đề gì, dù sao cũng không phải là gia nhập cái gì đặc thù thế lực cùng môn phái. Thực lực của chúng ta có thể làm cái đạo sư, vừa vặn chúng ta đi tới nơi này cũng không có địa phương khác có thể đi. Bành Bành dẫn đầu trước phát biểu cái nhìn của mình. Bành Bành nói đến cũng không có sai, bất quá chúng ta hình như đối chiến pháp cùng ma pháp nhất khiếu bất thông a. Chu Sâm mặc dù cũng đồng ý, bất quá vẫn là chỉ ra nhóm người mình một cái rõ ràng tai hại. Cái này hình như cũng là, có nói chúng ta lại muốn một lần nữa làm một lần học sinh cũng được. Có chút nhỏ sợ hai a. Bành Bành ngậm miệng, thần sắc có chút xoắn xuýt. Bị Phỉ Ti Lạc Linh ở một bên nghe lấy bọn hắn thảo luận, tức thời mở miệng nói ra, các ngươi có thể làm thực chiến đạo sư, thực lực các ngươi như thế cường, thực chiến huấn luyện khẳng định chuyện nhỏ rồi. Mọi người nghe vậy hai mắt tỏa sáng. Cái này có thể. Bành Bành tranh thủ thời gian gật đầu đồng ý, vui vẻ nói, vậy chúng ta liền quyết định làm thực chiến đạo sư. Ta không có vấn đề. Không quan trọng, chuyện nhỏ mà thôi. Những người khác cũng đều là nhộn nhịp gật đầu đồng ý, chỉ có Khương Vũ Điểm tiểu bằng hữu một mặt biệt khuất giữ im lặng. Tất nhiên tất cả mọi người đồng ý, vậy chúng ta liền đi học viện báo danh nộp đơn, phiền phức Mị Phỉ Tỷ công chúa dẫn đường. Bạch Tiêu Võ sau khi nói xong nhìn xem Mị Phỉ Tỷ Lạc Linh. Việc rất nhỏ, đi theo ta. Mọi người nhộn nhịp khởi hành, sau đó cùng Mị Phỉ Tỷ Lạc Linh hướng học viện bên trong đi đến. Đạo sư thông báo tuyển dụng chỗ. Mị Phỉ Tỷ Lạc Linh cho nơi này nhân viên công tác giải thích đám người bọn họ mục đích. Toàn bộ đều là đến nộp đơn đạo sư sao? Cái kia tiểu bằng hữu cũng vậy sao? Dạ Tỷ Nộc một mặt kinh ngạc nhìn Bạch Tiêu Võ đám người, thậm chí còn đưa tay chỉ mọi người sau lưng Khương Vũ Điểm. Ngoại trừ nàng, chúng ta 11 người đều nộp đơn đạo sư chức vị, hy vọng thành công về sau đem nàng mang vào làm học sinh. Phụ trách thông báo tuyển dụng đạo sư Dạ Tỷ Nộc gật gật đầu. Không nghĩ tới lập tức vậy mà tới như thế nhiều người, bất quá đã nói trước, học viện đạo sư yêu cầu thấp nhất là tướng cấp thực lực, các ngươi không có thực lực này cũng không cần kiểm tra. Dạ Tỷ Nộc nhìn lấy bọn hắn tóc đen mắt đen, rất hiển nhiên là không cách nào tu luyện thiên khí nhất tộc. Cho nên tiên thiên tính liền không quá xem trọng, bất quá cao đẳng học viện tác phong để hắn vẫn là bảo trì lễ phép thái độ. Không có vấn đề, chúng ta đều có vương cấp thực lực, cứ việc kiểm tra liền tốt. Bạch Tiêu Võ gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ, nhìn xem Dạ Tỷ Nộc cao mày thần sắc không có tiếp tục giải thích. Các ngươi đều là vương cấp, không có nói đùa sao? Dạ Tỷ Nộc đối với bọn họ cao nhất chờ mong cũng chính là nắm giữ tướng cấp năng lực thực chiến. Dù sao bọn họ không cách nào tu luyện, thuần túy nhục thể tu luyện đại khái bên trên cũng liền trình độ này, hơn nữa còn là số ít người. Dạ Tỷ Nộc đạo sư, bọn họ đều không có nói láo, điểm này ta có thể thay cam đoan. Mị Phỉ Tỷ công chúa cũng ở tại chỗ, nhìn thấy tình cảnh này liền mở miệng là Bạch Tiêu Võ bọn họ làm bảo đảm. Dạ Tỷ Nộc sững sờ, sắc mặt cũng hòa hoãn một chút, tất nhiên công chúa làm bảo đảm, cái kia hẳn không phải là nói giả. Có thể là như thế tuổi trẻ một đám người, vẫn là thiên khí nhất tộc, thật sự có vương cấp thực lực sao? Đã như vậy, cái kia các vị xin mời đi theo ta kiểm tra. Dạ Tỷ Nộc đến cùng còn là cái nhân tinh, đoán không được người vẫn là bảo trì nhất định tôn kính. Đi tới một cái khảo nghiệm quảng trường đứng vững. Dạ Tỷ Nộc đối lấy bọn hắn nói, ta là phụ trách chiêu nạp đạo sư cùng học sinh công việc, ta gọi là Dạ Tỷ Nộc, vương cấp sơ kỳ thực lực. Bạch Tiêu Võ mấy người đưa mắt nhìn nhau. Các ngươi người nào tới trước đi, các ngươi tất nhiên là đến nộp đơn thực chiến đạo sư, cái kia càng phải thật tốt đối chiến một phen. Cái này tựa như là chúng ta lần thứ 3 kiểm tra thực lực, mạo hiểm giả công hội lần lượt khảo nghiệm 2 lần. Chu Sâm nhìn xem Dạ Tỷ Nộc cảm thấy có chút ý tứ. Tiêu Võ tăng thêm tăng thi thế giới một lần kia, đây đều là lần thứ 4 kiểm tra thực lực, nếu không ngươi lại đi dẫn đầu. Bành Bành nhìn xem Bạch Tiêu Võ, ra hiệu hắn trước lên vẽ mẫu thiết kế. Đây không phải là dễ như trở bàn tay sao? Bạch Tiêu Võ cũng không để ý, đi về phía trước mấy bước, đi tới Dạ Tỷ Nộc trước mặt. Tại hạ Bạch Tiêu Võ, xin chỉ giáo. Ân, ngươi xuất thủ trước a. Bạch Tiêu Võ nghe vậy lông mày hướng bên trên đặt gạn, bất quá hắn cũng không có phản bác, lúc này xuất thủ trước. Bất quá Bạch Tiêu Võ không có sử dụng năng lực khác, mà là đơn thuần sử dụng thể, một quyền đánh tới. Bành. Dạ Tỷ Nộc là chiến vương, đối mặt Bạch Tiêu Võ một quyền, vô ý thức cũng đáp lại đi qua. Nhưng mà nắm đấm lẫn nhau tiếp xúc một sát na, hắn lập tức cảm giác được một cổ lực lượng cường đại xung kích tới đang đang đang. Dạ Tỳ Nộc lui về sau vài chục bước mới dừng lại. Dạ Tỳ Nộc cảm thấy một trận kinh hãi, hắn trừng to mắt nhìn xem Bạch Tiêu Võ. Ngươi thật là vương cấp thực lực. Dạ Tỳ Nộc có chút không dám tin, hắn mặc dù là chiến vương sơ kỳ, nhưng cho tới nay đều là lấy lực lượng sở trường. Bây giờ tại phương diện lực lượng, hắn thế mà so ra kém Bạch Tiêu Võ cái này thoạt nhìn tuổi trẻ thiếu niên. Tại hạ đúng là vương cấp thực lực, bất quá vẫn là không so được Dạ Tỳ Nộc tiên sinh, ta nắm đấm đều đỏ. Bạch Tiêu Võ khiêm tốn nói, hắn nhìn xem Dạ Tỳ Nộc sắc mặt, biết hắn có lẽ tin tưởng. Dạ Tỳ Nộc hít sâu một hơi, vô ý thức nhìn một chút nắm đấm của mình. Nắm đấm của mình cũng tương tự biến đỏ, bất quá đỏ bên trong mang theo điểm tím xanh, nhan sắc rất phong phú. Mãi mãi, đây thật là thiên khí nhất tộc sao? Lúc nào tố chất thân thể mạnh mẽ như vậy? Bọn họ đồng dạng không phải nào rất thông minh mà thôi sao? Dạ Tỳ Nộc gầm thầm nổ nước bọn, nhưng cũng chưa quên chính mình chức trách, lập tức mở miệng, "Ân, ngươi lực lượng rất không tệ, bất quá phương diện khác cũng cần tiếp tục kiểm tra, cẩn thận." Dạ Tỳ Nộc không chịu thua, nắm đấm bao trùm chiến khí, tiếp tục hướng về Bạch Tiêu Võ đánh tới. Bạch Tiêu Võ khẽ mỉm cười, bỗng nhiên vung ra nắm tay phải. "Veng!" Hai cổ lực lượng cường đại lại lần nữa chạm vào nhau, nháy mắt sinh ra sóng xung kích để dọc theo quảng trường cây đều lay động. Chương 352, nộp đơn thành công, và ở học viện chương 352, nộp đơn thành công, và ở học viện Dạ Tỳ Nộc lui về phía sau một bước, nhưng hắn rất nhanh điều chỉnh tốt trạng thái, lại lần nữa huy quyền công hướng Bạch Tiêu Võ. "Bành! Bành! Bành!" Hai người quyền cước cộng lại, một lần lại một lần đối oanh. Dạ Tỳ Nộc càng đánh càng kinh hãi. Hắn chẳng thể nghĩ tới, chính mình lấy làm tự hào chiến lực lại bị một người trẻ tuổi áp chế. Không được, không thể lại tiếp tục như vậy. Dạ Tỳ Nộc thầm nghĩ trong lòng, hắn quyết định dùng ra bản thân tối cường một chiêu. "Đúng!" Dạ Tỳ Nộc hét lớn một tiếng, toàn thân chiến khí điên cuồng phun trào, tập hợp tại trên nắm tay. Giờ khắc này, nắm đấm của hắn phảng phất hóa thành một vầng mặt trời chói chang, chói lóa mắt. "Chiến kỹ, Liệt Dương Quyền." Dạ Tỳ Nộc đột nhiên vung ra một quyền, nắm đấm như là mặt trời chói chang cực nóng, mang theo lực lượng kinh khủng đánh phía Bạch Tiêu Võ. Bạch Tiêu Võ lông mày nhíu lại, trong mắt lóe lên ngoài ý muốn thần sắc, bất quá cũng không có để ở trong lòng. "Thiểm Điện Buôn Lôi Quyền." Bạch Tiêu Võ cũng sử dụng ra chiêu thức của mình, toàn thân trên dưới lóe ra lôi quang, phản phất hóa thân thành giải dịn. "Veng!" Hai người nắm đấm lại lần nữa đụng vào nhau, một cỗ năng lượng ba động khủng bố hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra đến. Mặt đất bị xé nứt, cây cối bị thổi đến vang xào xạc, bụi bặm nổi lên bốn phía, toàn bộ sân bãi một mảnh hỗn độn. "Phanh phanh phanh." Dạ Tỳ Nộc bay rất ra ngoài, bước chân điên cuồng lui về sau đi, mỗi một bước đều sâu sắc lâm vào mặt đất. Bạch Tiêu Võ thì là không nhúc nhích tí nào, bất quá dưới chân mặt đất đã hoàn toàn vỡ nát. Dạ Tỳ Nộc thật vất vả ổn định thân hình, nhìn xem Bạch Tiêu Võ ánh mắt tràn đầy vẻ chấn động. Người này chẳng những nhục thể cường hãn, mà còn thế mà lại còn lôi điện chiêu thức, thiên khí nhất tộc lại có thể tu luyện. Dạ Tỳ Nộc nội tâm thầm nghĩ. "Dạ Tỳ Nộc tiên sinh, xin hỏi ta thông qua khảo hạch của ngươi khảo nghiệm sao? Vẫn là cần muốn tiếp tục kiểm tra?" "Không cần, cái này thực lực đã đầy đủ chứng minh, bất quá ngươi không phải thiên khí nhất tộc sao? Làm sao sẽ sử dụng lôi điện chiêu thức?" Bạch Tiêu Võ không có trả lời, chỉ là mỉm cười nhìn xem hắn, cái sau bất đắc dĩ cười cười. "Xin lỗi, ta chỉ là hiếu kỳ mà thôi." "Không có việc gì, cái kia đổi kế tiếp kiểm tra a." Bạch Tiêu Võ ra hiệu Bành Bành tới kiểm tra. Sau đó quá trình liền như là mạo hiểm giả công hội giống nhau như lúc, đợi đến một giờ trôi qua. Tất cả mọi người đều thông qua khảo hạch, trở thành học viện một tên lão sư mới. Dạ Tỳ Nộc để mấy người tạm thời tại học viện nghỉ ngơi, còn hắn thì hỏa tốc tiến về phòng làm việc của viện trưởng. Đi tới phòng làm việc của viện trưởng, không đợi Dạ Tỳ Nộc gõ cửa, bên trong dẫn đầu chuyển tới một câu. "Vào đi." Dạ Tỳ Nộc không có cảm giác đến bất kỳ kỳ quái, vừa mở cửa liền đi vào. Đập vào mắt thấy, một cái tóc trắng hạt tệ bẹ ở lao đầu đang ngồi trên ghế xử lý công việc. Kho cổ Man SOS tác tư viện trưởng, học viện mới vừa tới 11 người nộp đơn đạo sư, tất cả đều là vương cấp thực lực. Dạ Tỳ Nộc đối với cựu gù mạn sật cung kính nói. "Ân, ta biết, vừa vặn ta đã thấy giữa các ngươi chiến đấu, đám người kia không đơn giản." Cựu gù mạn sật đầu cũng không có nâng lên, trả lời. "Vậy chúng ta nên xử lý như thế nào, tùy ý đám người này tiến vào học viện sao? Đây chính là 11 cái vương cấp A." Dạ Tỳ Nộc cho mày, có chút lo lắng. "Không quan hệ, bọn họ hẳn là Tây Sâm biên thành xuất hiện cái kia một nhóm thiên khí nhất tộc. Chọc võ lão gia hỏa kia đã nói với ta, từ bọn họ hành động đến xem không phải cái gì tà ác người. Mai ẻ đi nha đầu vừa vặn cũng nói qua với ta, con mắt của bọn hắn chính là muốn đi vào thư viện học tập không gian ma pháp." "Tiến vào thư viện học tập không gian ma pháp?" Dạ Tỳ Nộc hơi có chút giật mình, bởi vì không gian ma pháp cực kỳ khó học, không phải người bình thường có thể tiếp xúc. "Ân, bọn họ muốn đi vào bất quá bị ta cự tuyệt, cho nên nộp đơn đạo sư hẳn là xuất phát từ lý do này. Bất quá lao đầu tử có thể mặc kệ bọn hắn mục đích gì, làm đạo sư cầm chỗ tốt sẽ phải trả giá lao lực." Tiểu Cù Mạn sật ngẩng đầu nhìn Dạ Tỳ Nộc. "Ngươi liền như thường lệ an bài bọn họ là được rồi, bất quá thực chiến chương trình học cho bọn họ an bài nhiều một ít. Ta cũng muốn nhìn xem đám người này đến cùng cất giấu cái gì bí mật, thiên khí nhất tộc lại có thể tu luyện." "Là, ta hiểu được viện trưởng." Dạ Tỳ Nộc gật gật đầu, lập tức liền rời đi phòng làm việc của viện trưởng, trở về thông báo tuyển dụng chỗ. "Các vị, chúc mừng các ngươi nộp đơn thành công, thành cho chúng ta Thánh Linh học viện vương cấp đạo sư. Đạo sư cụ thể phúc lợi đãi ngộ cùng mỗi ngày công tác, sau đó ta sẽ cho đại gia kỹ càng giảng giải. Hiện tại trước hết đi theo ta đi đạo sư ký túc xá, hoặc là nói các ngươi nghỉ ở tại ngoài học viện mặt. Có ký túc xá đương nhiên là ở tại ký túc xá rồi." Bạch Tiêu Võ mấy người căn bản không có địa phương khác có thể đi, ở tại ký túc xá cùng bên ngoài không có bao nhiêu khác nhau. Đã như vậy, vậy liền trước mang các ngươi đi ký túc xá đặt chân, sau đó lại mang các ngươi quen thuộc hoàn cảnh xung quanh. Dạ Tỳ Nộc chào hỏi mấy người chuyển bước. Bạch Tiêu Võ mấy người đi theo phía sau của hắn, nghe lời hắn giới thiệu trong học viện tình huống căn bản. Ví dụ như một chút công trình kiến trúc, phòng học, sân huấn luyện, nhà ăn các loại. Nơi này là cao cấp khu ký túc xá, nơi này kiến trúc đều là thống nhất, hoàn cảnh vô cùng tốt. Dạ Tỳ Nộc chỉ vào cách đó không xa một mảnh khu kiến trúc, cười nói với mọi người nói. Bạch Tiêu Võ mấy người đều là đồng ý gật đầu. Xét thực hoàn cảnh nơi này vô cùng tốt, bốn phía cây xanh rậm mát, hoàn toàn yên tĩnh an lành cảnh tượng. Nơi này là vương cấp đạo sư chỗ ở, mỗi một cái đạo sư đều là độc tòa nhà xa hoa phòng ở trong phòng cơ sở đều rất đầy đủ, mà còn mỗi ngôi nhà đều tự mang một cái cỡ nhỏ sân huấn luyện. Nghe lấy Dạ Tỳ Nộc lời nói, đại gia cũng là càng ngày càng hài lòng, dựa theo cái này quy cách liền cùng biệt thự không sai biệt lắm. Sau đó Dạ Tỳ Nộc cho mọi người phân phối phòng ở, bất quá Bạch Lộ cự tuyệt phòng ở phân phối, mà là lựa chọn cùng Bạch Tiêu Võ ở tại chung một phòng bên trong. Những người khác cũng là ý tưởng giống nhau, dù sao bọn họ phân phối phòng ở không gian cũng không nhỏ. Dựa theo hiện đại cách cục đến nói, đó chính là 3 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 vệ, 1 bếp, mà còn không gian bên trong chỗ lớn. Ở một mình khó tránh liền có chút trống trải, mà còn chưa quen cuộc sống nơi đây nhiều người cũng có chăm sóc. Chỗ lấy cuối cùng chính là Bạch Tiêu Võ cùng Bạch Lộ ở cùng nhau, Chu Sâm cùng Bành Bành ở cùng nhau, Hoàng Lôi cùng Hà Huỳnh ở cùng nhau. Sau đó Cựu Thúc Sư huynh đệ ở cùng nhau, Trương Tử Phong ba nữ ở cùng nhau, Hứa Mạc Sơn một người ở một mình. Đối với mấy người quyết định, Dạ Tỳ Nộc không có bất kỳ cái gì ý kiến. Dựa theo quy củ cho bọn họ phân phối xong phòng ở dàn xếp lại phía sau, Dạ Tỳ Nộc mang theo Bạch Tiêu Võ mấy người ở trong học viện đi làm vòng, quen thuộc hoàn cảnh xung quanh. Thánh Linh học viện chiếm diện tích cực lớn, chia làm khu dạy học, khu ký túc xá, hoạt động khu chờ nhiều cái khu vực. Bên trong có các loại cơ sở, như thư viện, sân thi đấu, nhà ăn, cửa hàng các loại. Bạch Tiêu Võ mấy người ở trong học viện dạo qua một vòng phía sau, đối Thánh Linh học viện có càng thâm nhập hiểu rõ. Dạ Tỳ Nộc vô cùng xứng trước, đến buổi tối mang theo mọi người tiến về nhà ăn ăn cơm. Vừa ăn cơm một bên cho đại gia giảng giải sau đó muốn làm công tác và phúc lợi đãi ngộ. Chương 353, tiến vào thư viện, liên phá tầng 5. Chương 353, tiến vào thư viện, liên phá tầng 5. Trước nói phúc lợi đãi ngộ, vương cấp đạo sư mỗi tháng 100 vạn đế quốc tệ phụ cấp, vương cấp tài nguyên tu luyện một phần. Mỗi người còn có thể hưởng thụ học viện tu luyện tháp quyền sử dụng, cũng có thể hưởng thụ đệ tử thư viện không hạn chế sử dụng. Thư viện tổng cộng tầng 7, trừ tầng thứ nhất không hạn chế bên ngoài, mặt khác tầng 6 đều cần đối ứng thực lực. Đạo sư có thể tại thực lực cơ sở bên trên lên một tầng nữa. Các ngươi đều là vương cấp thực lực, có thể bằng vào đạo sư thân phận tiến vào tầng thứ 6 xem nhìn phía trên tất cả sách vở. Dạ Tỳ Nộc nói đến đây ngừng dừng một cái, cũng cho một chút thời gian để Bạch Tiêu Võ mấy người tiêu hóa một chút. Một hồi phía sau, hắn tiếp tục nói, mặt khác mỗi tháng chúng ta đạo sư đều có lên một cấp cường giả cho chúng ta giảng giải tu luyện nan đề. Các ngươi là vương cấp thực lực, đến lúc đó liền sẽ có hoàng cấp cường giả đến tổ chức cho các ngươi giảng giải tu luyện tâm đắc. Còn có, học viện chúng ta mỗi năm đều sẽ có một lần đi ra ngoài lịch luyện, chủ yếu là tiến về thượng cổ chiến trường thăm dò. Bất quá cái này lịch luyện có thể đi cũng không đi, bởi vì thăm dò thượng cổ chiến trường rất nguy hiểm, là có sinh mệnh nguy hiểm. Thế nhưng thượng cổ chiến trường cũng có các loại thượng cổ bí pháp, linh đan diệu dược, các loại cường giả còn sót lại các loại vũ khí tài nguyên. Thậm chí một chút đế cấp cường giả còn có lưu lại truyền thừa, lịch luyện có thể nói là nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Bạch Tiêu Võ đám người nghe đến đó cũng là rất ngoài ý muốn, không nghĩ tới học viện phúc lợi còn rất khá. Không chỉ có tài nguyên tu luyện cung cấp, mỗi tháng còn có cường giả giải đáp nghi hoặc, thậm chí còn có thể tổ chức lịch luyện. Bất quá đối với trong đó một vật, bọn họ có chút không quá lý giải, vì vậy Bạch Tiêu Võ mở miệng đặt câu hỏi nói, "Dạ Tỳ Nộc tiên sinh, mời hỏi cái này học viện tu luyện tháp là địa phương nào? Cụ thể tác dụng gì chứ?" Đệ tử tu luyện tháp bố trí đại lượng ma pháp trận, bên trong tràn ngập nồng đậm chiến khí cùng ma linh. Tiến vào bên trong tu luyện có thể làm ít công to. Bất quá đối với các ngươi có thể hay không có tác dụng liền không biết rõ lắm, cần chính các ngươi tiến về kiểm tra. Dạ Tỳ Nộc nói đến đây, ánh mắt hơi hơi mang theo điểm tìm tòi nghiên cứu ý vị, bất quá rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. "Ân, minh bạch." Bạch Tiêu Võ mấy người gật gật đầu. "Ân, phúc lợi chính là phía trên nói tới những cái kia, những chuyện khác chính là các ngươi ở trong học viện công tác." Dạ Tỳ Nộc nói xong vương cấp đạo sư các hạng phúc lợi đãi ngộ phía sau, lại bắt đầu cẩn thận giảng giải đạo sư công tác. Học viện học sinh dựa theo thực lực chia làm 3 cái ban, phân những học sinh mới các ban, sĩ cấp ban, sư cấp ban. Mà các ngươi liền phụ trách sư cấp ban thực chiến huấn luyện, mỗi người đều muốn mang 2 cái ban học sinh. Ngượng ngùng quấy rầy một cái, ta muốn biết sư cấp ban tổng cộng có mấy cái. Bành Bành lúc này lên tiếng đánh gãy Dạ Tỳ Nộc lời nói. Mặc dù sư cấp thực lực liền có thể thân tỉnh tốt nghiệp, bất quá bởi vì cho chúng ta Thánh Linh học viện lực hấp dẫn cường, cho nên đại đa số đệ tử đều lựa chọn lưu lại tiếp tục tu luyện. Sư cấp ban tổng cộng có hơn 100 cái ban. Một ban đại khái có bao nhiêu người a? Chu Sâm cũng là theo hắn lời nói dò hỏi. Mỗi cái ban tiêu chuẩn nhân số đều là 100 người. Dạ Tỳ Nộc cười trả lời hỏi Chu Sâm vấn đề. Đây chẳng phải là sư cấp đệ tử phải có hơn một bàn người, như thế nhiều người a? Bành Bành chợt nghe xong lời này có chút bị hù dọa. Bất quá Hà Huỳnh ngược lại là không có quá lớn tâm tình chập chờn, ngược lại cảm thấy số lượng này không nhiều. Hơn một vạn người hơi ít đi, đây chính là toàn bộ đế quốc lớn nhất học viện a. Bành Bành lập tức trừng to mắt nhìn xem Hà Huỳnh. Cái sau không để ý đến cái này tiểu tử ngốc, tiếp tục nói, có phải là còn có cái khác học viện phân đi học sinh, không phải vậy số lượng này vẫn là hơi ít. Dạ Tỳ Nộc cười gật gật đầu. Đó là tự nhiên, nhân loại chúng ta chiếm cứ linh chiến đại lục Nam Bộ, mà Nam Bộ lại bị Lạc Linh Đế quốc chỗ thống trị. Bất quá đế quốc thuộc hạ vẫn như cũ nắm giữ đại lượng vương quốc cảnh nội cũng có to to nhỏ nhỏ học viện. Bất quá nổi danh nhất vẫn như cũ là ba đại học viện, theo thứ tự là Lạc Linh Đế quốc Thánh Linh học viện, Y Lì Hải Vương quốc Lôi Miểu học viện, Qua Lô Vương quốc Ngân Nguyệt học viện. Trong đó thuộc về chúng ta Thánh Linh học viện giáo viên cường đại nhất, mặt khác hai nhà học viện cũng không tệ lắm. Mọi người hiểu rõ gật đầu, sau đó ra hiệu Dạ Tỷ Nộc tiếp tục giải thích bọn họ tiếp xuống công tác. Sau một tiếng, Bạch Tiêu Võ đám người cũng đối với mình tiếp xuống công tác có hiểu rõ nhất định. Dạ Tỷ Nộc để bọn họ trước cùng đạo sư của hắn lên lớp, học tập dạy như thế nào học sinh, về sau chính là đơn độc chỉ huy trực ban. Mọi người cũng đều là nhộn nhịp đáp ứng. Sau buổi cơm tối, Bạch Tiêu Võ không có trở về ký túc xá, mà là trực tiếp bằng vào đạo sư thân phận tiến vào thư viện. Trong đồ thư quán không gian vô cùng rộng rãi, từng hàng trên giá sách bày đầy các loại sách vở, giá sách bên cạnh còn có chỗ ngồi cung cấp người đọc sử dụng. Bạch Tiêu Võ ngắm nhìn một phía, phát hiện thư viện một tầng bên trong gần như không có người nào, nhưng cũng không tính quá yên tĩnh, thỉnh thoảng có tiếng bàn luận xôn xao truyền loạn vào trong hai. Thời gian này, xác thực cũng không có cái gì người. Bạch Tiêu Võ tại tầng 1 cũng không có chờ bao lâu, cất bước liền đi lên lầu 2. Rất nhanh, tại tầng 2 đầu bậc thang, Bạch Tiêu Võ nhìn thấy một cái tỏa ra vầng sáng màng mỏng. Thông qua Dạ Tỷ Nộc giải thích, cái này là dùng để sàng chọn thực lực ma pháp kết giới, mỗi cái tầng lầu đều có bố trí. Bạch Tiêu Võ có chút đưa tay thăm dò, một trận ngăn cản cảm giác đánh tới, sau đó tay của hắn liền bị kết giới bắn ra. Bạch Tiêu Võ khẽ mỉm cười, nếm thử không cần bất luận cái gì năng lượng, đơn thuần lợi dụng lực đạo. Theo lực đạo không ngừng gia tăng, cánh tay của hắn không ngừng chậm rãi vươn vào đi vào, cuối cùng chính là toàn bộ thân thể. Xem ra kết giới này không đơn thuần là nhìn năng lượng, lực lượng cơ thể cũng là có thể, chỉ cần lực lượng cơ thể thỏa mãn điều kiện đồng dạng có khả năng thông qua. Bạch Tiêu Võ ở trong lòng thầm nghĩ. Sau đó, Bạch Tiêu Võ không có tiếp tục lãng phí thời gian, mở ra chân không ngừng hướng phía trên đi đến. Tầng 3 sư cấp kết giới, lực lượng cơ thể trực tiếp xuyên qua tầng 4 tướng cấp kết giới, lực lượng cơ thể trực tiếp xuyên qua tầng 5 vương cấp kết giới, kinh lực vận chuyển trực tiếp xuyên qua liền tại Bạch Tiêu Võ tính toán tiếp tục đi tầng 6 thời điểm, hắn tại đầu bậc thang phụ cận nhìn thấy một cái lão nhân. Lão nhân này tuổi tác thoạt nhìn niên kỷ không nhỏ, tóc hoa râm, thế nhưng trên mặt cũng không có nếp nhăn. Thân hình của hắn tương đối khôi ngô, mặc một bộ quý tộc trường bào, chính nhìn xem quyển sách trong tay. Bạch Tiêu Võ biết đây là học viện thư viện nhân viên quản lý Bạ Dụ, bởi vì Dạ Tỷ Nộc cho bọn họ giới thiệu qua. Nghe đến đầu bậc thang truyền đến đi bộ bước chân âm, Bạ Dụ ngẩng đầu nhìn hướng bên kia. Nhìn thấy Bạch Tiêu Võ hình dạng cùng với tóc nhan sắc phía sau, thần sắc hơi sững sờ, ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới hắn. "Ân, ngươi là mới tới đạo sư sao? Bất quá như thế tuổi trẻ liền có tướng cấp thực lực, thiên phú không tồi a." Bởi vì nơi này là vương cấp đối ứng số tầng, mà Bạch Tiêu Võ nhìn xem chỉ có hơn 20 tuổi, cho nên Bạ Dụ vô ý thức cho là hắn là tướng cấp thực lực mới đạo sư. "Ta là hôm nay nộp đơn mới đạo sư Bạch Tiêu Võ, ngươi chính là thư viện nhân viên quản lý Bạ Dụ các hạ." "Ân, không sai, thời gian này còn tới thư viện đọc sách học tập, thực là không tồi người trẻ tuổi a." Bạ Dụ nhìn thật sâu một cái Bạch Tiêu Võ. "Bạ Dụ các hạ quá khen, vậy ta sẽ không quấy rầy ngươi xem sách, ta đi tìm ta muốn tư liệu." Bạ Dụ nghe vậy khẽ gật đầu, bất quá coi hắn nhìn thấy Bạch Tiêu Võ hướng tầng 6 cầu thang đi đến, nhắc nhở, "Tiểu tử, tầng 6 cần hoàng cấp thực lực, cho dù đạo sư có thể lên một tầng nữa, nhưng cũng chỉ có thể bên trên đến nơi đây." "Ta biết a." Bạch Tiêu Võ cười trả lời, bất quá bước chân nhưng là không dừng lại chút nào. "Ngươi biết ngươi còn lên đi. Ta khuyên ngươi vẫn là đừng nghĩ thăm dò, đây là ma pháp trận đại sư bố trí ma pháp kết giới, đừng lưu toàn chui vào lỗ thủng." Bạ Dụ hơi nhíu mày, còn tưởng rằng Bạch Tiêu Võ không biết trời cao đất rộng muốn đi thử một chút. "Cảm ơn các hạ nhắc nhở." Bạch Tiêu Võ nói là nói như vậy, có thể là vẫn như cũ đi lên, đi thẳng đến tầng 6 đầu bậc thang. Chương 354, leo lên tầng cao nhất, không gian ma pháp sách vở. Chương 354, leo lên tầng cao nhất, không gian ma pháp sách vở. Bạ Dụ đối với Bạch Tiêu Võ thực lực cảm thấy thưởng thức, bất quá đối với hắn khư khư cố chấp lại là có chút thất vọng. Bạch Tiêu Võ đi tới tầng 6 đầu bậc thang, không có sử dụng đạo sư lệnh bài, mà là tính toán theo dựa vào chính mình thực lực. Chỉ thấy hắn pháp lực vận chuyển toàn thân, thân thể chậm rãi hướng về màn ánh sáng đi đến, cường đại ngăn cản lực lập tức hiện lên. Có thể, lực cản không nhỏ a. Nhưng mà Bạch Tiêu Võ bước chân kiên định, sắc mặt như thường, tùy ý sức cản này đẩy mạnh thân thể của mình. Cỗ này lực cản cực lớn, phản phất có vô số hai tay đang ra sức dắt lấy hắn, ngăn cản hắn tiếp tục hướng phía trước. Bất quá Bạch Tiêu Võ là thiên sư cảnh hậu kỳ, đổi tính xuống muốn so hoàng cấp hậu kỳ còn muốn cường đại. Bành, cho nên coi hắn lại một lần nữa pháp lực chấn động lúc, thân thể cảm thấy chợt nhẹ liền thành công tiến vào tầng 6. Đi tại tầng 6 trên mặt nền, Bạch Tiêu Võ nhìn xung quanh bốn phía, phát hiện nơi này giá sách cũng không nhiều. Bất quá những này giá sách chỉnh tề phân bố tại hai bên, chính giữa trở lại một đầu rộng rãi lối đi nhỏ. Bạch Tiêu Võ lúc này liền dọc theo lối đi nhỏ đi vào bên trong đi, bên trái bên cạnh giá sách dán vào nhắc nhở tử. Chiến hoàng, kim hệ, mà bên phải đối ứng giá sách thì dán vào linh hoàng, kim hệ bên trái là chiến giả khu vực, bên phải là linh giả khu vực, thoạt nhìn vẫn là dựa theo thuộc tính sắp xếp đi xuống. Bạch Tiêu Võ tự lẩm bẩm một câu. Sau đó đi đến hàng thứ hai, đi tới bên phải linh hoàng, một hệ trước kệ sách, tiện tay cơ lấy một quyển sách. Một hệ áo nghĩa thiện đàm xỉm gặt biên soạn, giải thích một hệ áo nghĩa, như bức như vậy sao? Bạch Tiêu Võ thần tốc lật xem một cái quyển sách này, phát hiện bên trong ghi chép một hệ một chút kiến thức căn bản. Ví dụ như một nguyên tố đặc tính, một nguyên tố phân tích, một nguyên tố cùng nguyên tố khác kết hợp phương thức các loại. Mặc dù nhìn xem rất lợi hại, bất quá bên trong tri thức điểm có chút rõ ràng, thật sự chính là nông nói không có nói sai. Mà còn cái đồ chơi này liên quan đến chính là linh chiến đại lục ma linh, đối với Bạch Tiêu Võ đến nói không có cái gì trợ giúp. đem sách vở thả lại giá sách phía sau, Bạch Tiêu Võ tiếp tục đi vào bên trong đi, thỉnh thoảng dừng lại quan sát cảm thấy hứng thú sách vở. Tầng năm bạ dù nhìn thấy Bạch Tiêu Võ đi lên phía sau, lâu như vậy đều không có xuống, mà còn cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Hắn đối với cái này cảm thấy vô cùng nghi hoặc, vì vậy để quyển sách xuống, đứng dậy hướng tầng 6 đi đến. Đi tới cầu thang chỗ ngoặt, bạ dù kinh ngạc phát hiện nơi này cũng không có Bạch Tiêu Võ thân ảnh. Ân, không thấy, tiểu tử này lúc nào đi xuống? Không đối, hắn xuống khẳng định có động tĩnh, chẳng lẽ bạ dù âm thầm kinh hãi, lập tức lấy ra lệnh bài của mình, tinh thần lực kích hoạt phía sau thuận lợi tiến vào tầng 6. Leo lên tầng 6 phía sau, bạ dù lần đầu tiên liền nhìn thấy ngừng chân quan sát sách vợ Bạch Tiêu Võ. T. Bạ dù con mắt lập tức phóng to, hô hấp trì trệ. Tiểu tử này thế mà thật đi lên. Hắn lại có vương cấp thực lực, cái này sao có thể? Nghe đến bên này có động tĩnh, Bạch Tiêu Võ ánh mắt từ trong tay thổ nguyên tố tu luyện bí lục bên trên rời đi. Thấy là thư viện nhân viên quản lý bạ dù, Bạch Tiêu Võ lễ phép tính hướng về phía hắn gật gật đầu. Nhỏ. Các hạ, ngươi là vương cấp thực lực. Bạ dù nhịn không được dò hỏi. Nghe đến bạ dù đặt câu hỏi, Bạch Tiêu Võ khỏe miệng hơi dương lên, nhìn xem hắn trả lời, đối, bạ dù các hạ có vấn đề gì sao? Bạ dù nghe vậy hít một hơi thật sâu, lập tức chậm rãi lắc đầu, nói, không có vấn đề, ta có thể hỏi một chút ngươi năm nay bao nhiêu tuổi sao? Có 30 tuổi sao? Ta năm nay 25 tuổi, không đến 30 a, bạ dù các hạ đâu? Bạch Tiêu Võ minh bạch hắn là có ý gì, bất quá đối với tuổi của hắn cũng có chút hiếu kỳ. Hậu sinh khả úy a, ta năm nay đều đã hơn 80 tuổi, đến nay cũng mới tu luyện đến vương cấp hậu kỳ. Không nghĩ tới ngươi 25 cũng đã là vương cấp thực lực, thật để lão già ta cảm thấy vô cùng xấu hổ a. Bạ dù các hạ quá khen, ta đây cũng là có kỳ ngộ, không phải vậy chú định cũng là phế nhân một cái. Bạch Tiêu Võ lời này có ý tứ là nói không có hệ thống, hắn chính là cái ngồi ăn rồi chờ chết người bình thường. Có thể là bạ dù lý giải sai, hắn trở thành Bạch Tiêu Võ không có kỳ ngộ chính là không cách nào tu luyện thiên khí nhất tộc. Thì ra là thế. Bạ dù có chút ghen tị nhìn xem Bạch Tiêu Võ. Đúng, bạ dù các hạ là cái này nhân viên quản lý, xin hỏi một chút không gian ma pháp tương quan sách vở ở nơi nào? Bạch Tiêu Võ vừa vặn cũng không tìm được không gian ma pháp vị trí khu vực, cho nên có chút nghi ngờ hỏi. Liền không gian ma pháp cũng bắt đầu đọc lướt qua sao? Xem ra ngươi không chỉ là vận khí tốt, đồng dạng tiên phú dị bẩm a. Bạ dù nghe vậy lại là cảm khái không thôi. Có thể để ngươi thất vọng, không gian ma pháp tại tầng 7, nơi đó không phải ngươi ta có thể tùy tiện đi lên. Minh Bạch, khó trách tại chỗ này tìm không được. Bạch Tiêu Võ minh bạch hắn ý tứ, cảm tạ một phen bạ dù, nhưng sau đứng dậy hướng thông hướng tầng 7 cầu thang đi đến. Ui ui ui, thật hay giả. Bạ dù trong mắt đều nhanh muốn trừng ra ngoài, nhìn xem Bạch Tiêu Võ từng bước một hướng tầng 7 đi đến. Đi tới tầng 7 đầu bậc thang, Bạch Tiêu Võ đầu tiên là thăm dò một cái kết giới lực cản, phát hiện sát thực phi thường lớn. Bạch Tiêu Võ cũng không có ngốc ngu ngơ đi cứng rắn kết giới. Hắn lấy ra đạo sư của mình lệnh bài, truyền vào tinh thần lực phía sau liền thuận lợi đi tới tầng 7. Bạ dù ở phía sau nhìn xem hắn thật đi lên, lập tức ngốc trệ tại nguyên chỗ không nhúc nhích. Hoàng cấp thực lực. Bạch Tiêu Võ leo lên tầng 7, đập vào mi mắt chỉ có 4 cái giá sách, phía trên chỉnh tề trưng bày một chút sách vở. Trải qua một phen tìm kiếm, Bạch Tiêu Võ rốt cuộc tìm được không gian ma pháp tương quan sách vở. Lúc này trong tay hắn chính cầm một bản không gian ma pháp tường giải bắt đầu nghiêm túc đọc. Lật ra quyển sách này, chỉ thấy bên trong kỹ càng giải thích không gian ma pháp nguyên lý, kỹ xảo cùng với phương thức vận dụng. Trong đó bao gồm không gian ma pháp cơ sở cấu tạo, không gian ma pháp không gian nguyên tố phân tích, không gian ma pháp phóng thích kỹ xảo, không gian ma pháp kỹ xảo khống chế, không gian ma pháp không gian tọa độ các loại. Ta đi, quyển sách này có thể à, cái này biên soạn người tuyệt đối là một cái không gian ma pháp đại sư, không uổng công à. Bạch Tiêu Võ nhịn không được lắc đầu ca ngợi nói. Thần tốc nhìn một lần phía sau, Bạch Tiêu Võ lại lấy ra một bản gọi là không gian liệt khích nguyên lý giữ vận dụng sách vở. Quyển sách này giải thích không gian kẽ nước nguyên lý, bao gồm không gian kẽ nước tạo thành, không gian kẽ nước khống chế các loại. Bản này có chút thâm ảo, cái nào đại sư biên soạn? Vẫn là Casmi Eklor, bên trên một bốn cũng là hắn. Bạch Tiêu Võ trên mặt lộ ra một vẻ kinh ngạc. Quyển sách này nội dung so với bên trên một quyển không gian ma pháp tưởng giải thâm ảo hơn phải nhiều. Rất nhiều nơi đều dính đến không gian ma pháp hạch tâm nguyên lý, có lẽ thuộc về cao giai không gian lý luận. May mà ta có hỉ dễ xin no rụt, hệ thống quán thâu không ít không gian lý luận, không phải vậy này chỗ nào nhìn hiểu. Bạch Tiêu Võ không khỏi cảm thấy có chút vui mừng. Vẫn là trước từ không gian ma pháp tưởng giải nhìn lên, đừng đến lúc đó mơ tưởng xa vời, cuối cùng chẳng làm nên trò chống gì. Chương 355, không gian thông đạo, chỉ huy trực ban dạy học. Chương 355, không gian thông đạo, chỉ huy trực ban dạy học. Theo thời gian từng giờ trôi qua, Bạch Tiêu Võ triệt để đắm chìm tại không gian ma pháp chi thức hải dương bên trong, bất chi bất giác đã đi qua một tuần lễ. Coi hắn khép lại không gian ma pháp tường giải sách vở một trang cuối cùng lúc, không khỏi cảm khái bất phần. Cuối cùng nhìn xong, nguyên lai không gian ma pháp thế giới rộng rãi như vậy, thật thêm kiến thức. Bạch Tiêu Võ đứng dậy thở dài nhẹ nhõm. Cái này một tuần lễ thời gian, hắn đem bản này không gian ma pháp sách vở hoàn hoàn chỉnh chỉnh nhìn một lần. Mặc dù còn có nhiều chỗ không cách nào hoàn toàn lý giải, thế nhưng hắn đã đối không gian ma pháp có một cái đại khái nhận biết. Bất quá chỉ có lý luận cũng chỉ là lý luận xuông, cho nên Bạch Tiêu Võ còn muốn tiến hành thực tiễn thao tác. Sau đó một tuần lễ bên trong, hắn không ngừng mà thử nghiệm các loại không gian ma pháp phương pháp vận dụng, tính toán đem lý luận tri thức cùng thực tiễn kết hợp lại. Trải qua vô số lần thất bại cùng thử nghiệm, Bạch Tiêu Võ cuối cùng nắm giữ một chút cơ bản không gian ma pháp kỹ xảo. Vậy liền để ta đến thử xem. Bạch Tiêu Võ khẽ miệng hơi dương lên, khổng lồ tinh thần lực thấu thể mà ra, không ngừng cùng không gian tiếp xúc. Nếu như dựa theo hiện đại không gian lý luận đi trình bày, như vậy Bạch Tiêu võ giờ phút này chính là tại cùng không gian sinh ra của mình. Sau đó tìm tới vũ trụ huyền để lúc nào đi ảnh hưởng không gian xung quanh, khiến cho phát sinh quang biến hình. Liền giống như một trang giấy, phía trên có A điểm B điểm. Bạch Tiêu võ chính là dùng tinh thần lực đi câu thông vũ trụ huyền, dùng nó đem trang giấy gãy đôi, làm cho AB hai điểm trùng hợp. Tại Bạch Tiêu võ cường đại tinh thần lực hướng dẫn bên dưới, không gian phát sinh có chút bặm mẻo. Sau đó một cái lối đi tại Bạch Tiêu võ trước mặt tạo thành, bên trong tỏa ra một loại khí tức quỷ dị. Bạch Tiêu võ cũng không có lập tức tiến vào thông đạo, mà là tiếp tục dùng tinh thần lực cùng không gian tiến hành tiếp xúc. Đem tinh thần lực của mình cùng thông đạo tần số bảo trì nhất trí, cố gắng để nó bảo trì ổn định trạng thái. Đáng tiếc cuối cùng vẫn là thất bại, Bạch Tiêu võ tinh thần lực cùng không gian mất đi của mình, không gian thông đạo chậm rãi đóng lại. Xem ra vẫn có chút khó a. Bạch Tiêu võ có chút tiếc nuối lắc đầu. Mặc dù hắn đã thành công mở ra không gian thông đạo, nhưng lại không cách nào làm cho nó thời gian dài ổn định lại. Cái này liền mang ý nghĩa hắn không cách nào thông qua không gian thông đạo tiến hành trường cự cách không gian di động. Tính toán, ngắn ngủi thời gian nửa tháng có trình độ này đã không tệ, từ từ sẽ đến a. Mặc dù không gian thông đạo không cách nào thời gian dài ổn định mở ra, bất quá cái này đã đầy đủ hắn sử dụng, bởi vì hắn có Hy Dị Xín No rụt hiệp trợ. Nguyên lai Bạch Tiêu võ chỉ có khổng lồ tinh thần lực, có thể bao trùm xung quanh mười mấy cây số xa. Có thể là làm sao Hy Dị Xín No rụt cần môi giới mới có thể thực hiện truyền tống, nếu như không có cũng chỉ có thể làm nhìn xem. Mà bây giờ Bạch Tiêu võ có thể lợi dụng khổng lồ tinh thần lực đem hai địa phương liên tiếp, ngắn ngủi mở ra không gian thông đạo. Chỉ cần hắn đem Lạc Ấn Phi Lôi thần ấn ký môi giới ném qua, liền có thể biến tướng thực hiện không gian truyền tống. Nghĩ xong, Bạch Tiêu võ lại một lần nữa câu thông không gian thông đạo cũng lại một lần nữa xuất hiện ở trước mặt của hắn. Nhìn thấy thông đạo xuất hiện một sát na, Bạch Tiêu võ đem Lạc Ấn Phi Lôi thần ấn ký dao găm ném qua, đóng lại không gian thông đạo. Bá. Bạch Tiêu võ thân hình biến mất tại thư viện tầng 7. Đạo sư khu ký túc xá. Nào đó một căn phòng bên trong. Bá. Bạch Tiêu võ lập tức xuất hiện ở đây. Nhìn xem xung quanh hoàn cảnh quen thuộc, Bạch Tiêu võ hài lòng gật đầu, lần thứ nhất khảo nghiệm hiệu quả vô cùng hoàn mỹ. Thời gian nửa tháng không có tắm rửa trước. Bạch Tiêu võ thống khoái khoái tắm xong về sau, liền cất bước rời đi ký túc xá, tiến về khu dạy học. Dạ Tỷ Nộc sớm an bài cho hắn người hầu đạo sư, cần đi theo vị đạo sư này lên lớp mấy ngày. Bất quá Bạch Tiêu võ cùng ngày liền một đầu đâm vào thư viện, tổng cộng ở trọn vẹn thời gian nửa tháng. May mà viện trưởng đi qua tầng 7, nhìn thấy Bạch Tiêu võ nghiêm túc học tập bên trong, cho nên phá lệ để hắn tạm thời không cần dạy học. Không phải vậy Bạch Tiêu võ sao có thể ở bên trong nửa tháng? Đi tới khu dạy học, Bạch Tiêu võ tại một cái sân huấn luyện bên trong nhìn thấy Bành Bành thân ảnh, lúc này hắn chính đơn độc chỉ huy trực ban dạy học. Bành Soái ca. Bành Bành lập tức tinh chuẩn nghe đến ba chữ này, dừng lại nói chuyện động tác, theo âm thanh nhìn. Ta đi, Tiêu võ ngươi xem như xuất quan. Thấy là Bạch Tiêu võ, Bành Bành lập tức cười đi tới, đưa tay ôm một cái. Đừng nói nhảm, Lộ Lộ đâu? Nàng bây giờ ở nơi nào? Bạch Tiêu võ nhìn xem Bành Bành dò hỏi. Cái này mới thời gian nửa tháng không thấy liền nghĩ nàng, bất quá nửa tháng này nàng có thể là triệt để dương danh toàn bộ học viện. Ân, tình huống như thế nào? Bạch Tiêu võ một mặt mở mịt nhìn xem Bành Bành. Ha ha ha, không chỉ là nhà ngươi Lộ Lộ, liền muội muội cùng Tùng Bận Tỷ đều là tại học viện nổi danh. Đừng treo người khẩu vị, đến cùng chuyện gì xảy ra? Bạch Tiêu võ bao nhiêu đoán được một chút nguyên nhân, bất quá cụ thể vẫn là cần Bành Bành đến xác nhận đáp án. Còn có thể chuyện gì xảy ra, các nàng ba nữ sinh dài đến tuổi trẻ mỹ mạo, thực lực còn đạt tới vương cấp, cho nên nhận đến học viện rộng rãi nam học viên ái mộ, chúc mừng ngươi lập tức nhiều tốt mấy ngàn cái tình địch. Thứ, mấy ngàn cái tình địch lại như thế nào? Bọn họ có ta soái, có thực lực của ta cường sao? Bạch Tiêu võ nói là nói như vậy, bất quá thần sắc có chút hơi khẩn trương lên, sợ Bạch Lộ bị người nào đó cho bắt cóc. Ha ha ha, nhìn dáng vẻ của ngươi tuyệt đối khẩn trương, tình huống này cũng không thấy nhiều a. Bành Bành ánh mắt sáng lên, đối với Bạch Tiêu võ trêu chọc nói, đừng nói nhảm, Lộ Lộ ở nơi nào? Bành Bành cũng biết có chừng có mực, đưa tay chỉ một cái phương hướng, vừa cười vừa nói, ở bên kia sư cấp số 5 sân huấn luyện, hướng phía trước mấy trăm mét rẽ phải liền không sai biệt làm đến. Bạch Tiêu võ nghe vậy, quay người liền hướng bên kia đi đến. Bành Bành đưa mắt nhìn Bạch Tiêu võ rời đi, nhịn không được này cười hắc hắc không ngừng. Mà hắn mang lớp học 100 cái đệ tử, nhìn xem giống như đồ đần đạo sư, không nhịn được hai mặt nhìn nhau. Bất quá bởi vì Bành Bành những ngày này bày ra thực lực tuyệt đối, bọn họ cũng không dám lên tiếng cười nhạo. Đi tới sư cấp số 5 sân huấn luyện, Bạch Tiêu võ thứ liếc mắt liền thấy trên người mặc quần áo luyện công, lộ ra vô cùng lão luyện Bạch Lộ. Bạch Tiêu võ không có ngay lập tức ra mặt, mà là ở một bên an an yên tĩnh nhìn xem Bạch Lộ dạy học. Vô luận tu luyện chiến pháp vẫn là linh pháp, tố chất thân thể là nhất là bộ phận mấu chốt. Nhất là tu luyện linh pháp đệ tử, đừng tưởng rằng chỉ cần minh tưởng để cao tinh thần lực liền được, tố chất thân thể có khả năng cam đoan các ngươi trong chiến đấu không lại bởi vì ma linh hao hết mà mất đi sức chiến đấu. Bạch Lộ đứng tại đệ tử trước mặt lớn tiếng nói xong, mà các học viên lắng nghe Bạch Lộ giảng bài. Cái này không chỉ là bởi vì Bạch Lộ thực lực mạnh, càng bởi vì nàng là một cái đẹp nữ đạo sư. Nguyên bản Bạch Lộ xem như là 85 điểm tả hữu mỹ nữ. Trải qua tu luyện phía sau làn da trắng non bóng loáng, trên thân còn lộ ra xuất trần khí chất, chỉnh thể mỹ lực thẳng tắp lên cao. Hiện nay tuyệt đối xưng là 95 phân trở lên mỹ nữ. Không chỉ là nàng, liền Trương Tử Phong cũng là như thế. Nhất là nàng thu hoạch được sú nạ bách hào chi thuật cùng bộ phận y dìa liệu nhân thuật, thậm chí còn thu hoạch được trái ác quỷ bệnh tật năng lực. Hiện tại Trương Tử Phong thoát khỏi tiểu hài tử máy tính bảng dáng người, càng ngày càng có liệu, điển hình la lị loại hình mỹ nữ. Bởi vậy có thể thấy được Bạch Lộ hiện tại mị lực cao bao nhiêu. Nơi này không ít học viên ánh mắt đều đặt ở trên người nàng, thật lâu không chịu rời đi. Mà ở một bên yên lặng nghe lấy Bạch Tiêu Võ, nhịn không được khẽ gật đầu, trong lòng cảm khái không thôi. Trải qua những ngày này thế giới xuyên việt, Bạch Lộ bây giờ đã trưởng thành đến có thể một mình đảm đương một phía tình trạng. Nàng dạy bảo đệ tử lúc nghiêm túc dáng dấp, để Bạch Tiêu Võ không khỏi có chút kiêu ngạo tự hào. Chương 356, An Dấm Bạch Tiêu Võ rất đáng sợ. Chương 356, An Dấm Bạch Tiêu Võ rất đáng sợ. Liền tại Bạch Tiêu Võ nhìn thời điểm, Bạch Lộ cũng đã nói xong, sau đó bắt đầu rút ra đệ tử đi ra cùng nàng đối chiến. Bị rút đến một vị nam học viên vô cùng cao hứng dáng dấp, cao hứng bừng bừng đi tới Bạch Lộ trước mặt. Mà mặt khác nam học viên thì là một bộ ghen tị bộ dạng nhìn xem ra hỏa này, nội tâm thầm hận vì cái gì không phải chính mình. Cùng mỹ nữ đạo sư đối chiến, vậy khẳng định cần thân thể tiếp xúc, đây chính là bao nhiêu cơ hội tốt ta. Bạch Tiêu Võ không bao lâu cũng kịp phản ứng, bất quá sau đó hắn liền không nhịn được cười. Bởi vì Bạch Lộ triệu hắn đi ra hỏa phượng thương, bắt đầu cùng đệ tử đối chiến, mà cái sau liền góc áo của nàng đều không có mò lấy. Về sau cái này đệ tử không hài lòng, nói, đạo sư, cái này không công bằng, ta không có vũ khí, mà còn ta cũng không am hiểu sử dụng khí giới, chúng ta tay không à. Cái này đệ tử đánh bản tính, Bạch Tiêu Võ tại bên ngoài 800 dặm đều có thể nghe thấy, càng đừng đề cập Bạch Lộ. Đi, vậy cũng không cần vũ khí. Bạch Lộ thu từ bản thân hỏa phượng thương, sau đó tay không tấc sắt đối mặt với vị học viên này. Hắc hắc hắc. Đệ tử hai mắt tỏa sáng, nhịn không được cười ra tiếng. Nhưng mà, liền tại hắn tiến lên thời điểm, Bạch Lộ trên nắm tay hiện ra một tầng nồng đậm lam ngọn lửa màu đỏ. Hai quyền đối oanh. Oanh. Hỏa diễm tại tiếp xúc đến vị học viên này thời điểm, đột nhiên bộc phát ra một trận mãnh liệt bạo tạc, đem nổ bay ra ngoài. À, vị này đáng thương đệ tử còn không có cùng mỹ nữ đạo sư có thân thể tiếp xúc, liền bị ngọn lửa đánh bay ra ngoài. Nếu không phải Bạch Lộ thu liễm lại chính mình thực lực, sợ rằng cái này đệ tử đều có thể trực tiếp oanh nửa tàn. T. Học viên khác nhìn xem người kia thảm hề hề dáng dấp, nội tâm hít vào một ngụm khí lạnh. Nhìn xem Bạch Lộ ánh mắt cũng thay đổi không ít. Bởi vì là một cái người cần mang hai cái ban học sinh, ban này là Bạch Lộ dạy bảo ngày thứ ba. Hai ngày trước đều là biết nhau, cùng với giữa học viên thực chiến, cho nên đồng thời chưa từng xuất hiện hiện tại trạng diện này. Ừ ngụm. Có đệ tử vô ý thức nuốt ngụm nước bọt. Cái này đẹp nữ đạo sư có phải là có chút hung a? Hung là rất hung, bất quá ta càng thích. Ngạch, huynh đệ đam mê xem ra rất đặc thù a. Phía dưới đệ tử từng cái châu đầu ghé thai, hiển nhiên là đối cái này mới tới đạo sư lại có nhận thức mới. Mà đối chiến bên này, Bạch Lộ nhìn xem thật lâu đều không có đứng lên đệ tử, lông mày một trận nhíu chặt, nội tâm thầm nghĩ, chẳng lẽ ta còn dùng sức quá mạnh sao? Nói xong nàng đi tới đệ tử trước mặt, nhìn xem học viên này sắc mặt có chút thống khổ nằm trên mặt đất, Bạch Lộ theo bản năng đưa tay đi đỡ hắn. Mà lúc này đệ tử sâu trong nội tâm vô cùng kích động. Đến rồi, lần thứ nhất cùng mỹ nữ đạo sư tiếp xúc thân mật, từ đây đẹp nữ đạo sư thích ta. Nhìn xem Bạch Lộ tay nhỏ sắp chạm đến chính mình, đệ tử hận không thể đưa tay đi trả lời. Bất quá hắn vẫn là cưỡng ép nhịn xuống nội tâm kích động, chỉ là nhìn xem Bạch Lộ tay nhỏ cách mình càng ngày càng gần. 3. Đột nhiên, một cái có chút thu kịch bàn tay lớn đem Bạch Lộ tay nhỏ bắt lại, sau đó một thanh âm vang lên, "Lộ Lộ, loại này việc nhỏ để cho ta tới a." Bạch Lộ nghe đến thanh âm quen thuộc, lập tức quay đầu nhìn, lập tức trên mặt tách ra long lanh nụ cười. Cái này để một bên quan sát nam học viên mỗi một cái đều là con mắt tỏa ánh sáng, chỉ cảm thấy trái tim thình thịch nhảy. "Tiêu Võ, ngươi cuối cùng đi ra." Mặc dù Bạch Lộ nụ cười để không ít đệ tử mê muội, bất quá Bạch Tiêu Võ xuất hiện cũng để cho bọn họ một trận ngạc nhiên. Nhất là nằm trên đất vị kia đệ tử, vào giờ phút này chính một mặt mộng bức nhìn xem Bạch Tiêu Võ. Tình huống như thế nào, đẹp nữ đạo sư cách ta mà đi, hiện tại biến thành một cái so ta còn anh tuấn tiểu bạch kiểm. Bạch Tiêu Võ cũng mặc kệ bọn họ đây phản ứng, mà là trực tiếp đưa tay đem nam học viên đỡ lên. "Vị bạn học này không có sao chứ? Ta là các ngươi đạo sư trợ thủ, Bạch Tiêu Võ." "Cái gì?" Mọi người sau khi nghe được có chút ngạc nhiên. Cái này mới tới đẹp nữ đạo sư còn có trợ thủ. Học viện hiện tại như thế tài đại khí thô sao? Mà bị Bạch Tiêu Võ nâng đỡ đệ tử cũng kịp phản ứng, sắc mặt khó coi nói, "Cảm ơn, cảm ơn vị đạo sư này trợ thủ." "Không cần cảm ơn, vậy ngươi và Bạch đạo sư tiếp tục thực chiến a, bất quá thực chiến làm sao có thể dùng vũ khí cùng hỏa diễm đâu?" Bạch Tiêu Võ hà có thể không biết hắn tâm tư, cười tủm tỉm đối với hắn nói, "Đúng đúng đúng, không thể sử dụng hỏa diễm." Đệ tử nghe vậy ánh mắt sáng lên, đội vàng gật đầu. Tốt nhất là đơn thuần thân thể bật lộn, dạng này mới có thể tạo được tốt nhất thực chiến hiệu quả. Bạch Tiêu Võ lộ ra một bộ tán đồng biểu lộ, sau đó đối với Bạch Lộ nháy mắt mấy cái. "Ta cảm thấy rất có đạo lý, ngươi cứ nói đi." "Ân, vậy liền thuần túy thân thể bật lộn, ngươi không sao chứ?" "Không có việc gì, liền tiếp tục thực chiến huấn luyện." Bạch Lộ đối lấy bọn hắn gật gật đầu bày tỏ đồng ý, sau đó nhìn vị học viên này hỏi thăm. Nghĩ đến có thể tốt đẹp nữ đạo sư thân có thân thể tiếp xúc, nam học viên lập tức cảm giác toàn thân tràn đầy lực lượng. "Không có việc gì, một chút việc đều không có." Hắn vội vàng bày xua tay cho biết chính mình không có việc gì. "Cái kia đi, trở về tiếp tục." Bạch Lộ cùng đệ tử hai người một lần nữa trở lại sân huấn luyện trung ương, chuẩn bị tiếp tục thực chiến huấn luyện. Lúc này, trợ thủ của ta, ngươi đến cùng hắn đối chiến, mới vừa dễ dàng học tập dạy như thế nào học sinh. Bạch Lộ thần sắc có chút buồn cười đối với một bên Bạch Tiêu Võ, ra hiệu hắn đi lên dạy bảo. "Không có vấn đề, ta đến cùng vị học viên này thực chiến huấn luyện, vừa bạn cùng các ngươi tăng tiến một chút tình cảm." Bạch Tiêu Võ hoạt động chính mình gân cốt, một bộ dáng cười mị mị hướng về đệ tử đi đến. "A, vừa bạn không phải đã nói Bạch đạo sư sao?" Vị học viên này hai tay đong đưa, một mặt kháng cự. Bạch Tiêu Võ bước chân dừng một chút, trên mặt hiện ra nồng đậm nụ cười, đáp lại nói, "Ta chính là a, ta vừa bạn không phải tự giới thiệu mình sao? Ta là đạo sư trợ thủ, Bạch Tiêu Võ." "A, Vị kia nam học viên lập tức mắt tròn váng. Không có chuyện gì, ta đến cùng ngươi huấn luyện cũng giống như vậy, chẳng lẽ các ngươi đệ tử còn muốn chọn đạo sư? Bạch Tiêu Võ cười tủm tỉm đi đến trước mặt hắn. Ngươi lại không định, ta liền muốn bắt đầu a. Nam học viên kịp phản ứng, lập tức bày ra phòng ngự tư thế, đầy mặt cảnh giác nhìn chằm chằm Bạch Tiêu Võ. Nhưng mà, Bạch Tiêu Võ cũng không có lập tức phát động công kích. Nam học viên phát hiện Bạch Tiêu Võ cũng không có công kích gì tứ, trong lòng nhất thời nhẹ nhàng thở ra. Đúng lúc này, Bạch Tiêu Võ đột nhiên động. Chỉ thấy hắn đột nhiên phóng tới nam học viên, tốc độ nhanh đến kinh người, dọa đến nam học viên sắc mặt đại biến. Hắn vội vàng muốn ngăn cản, đáng tiếc đã chậm. Bành! Bạch Tiêu Võ một quyền đánh vào trên bụng của hắn, đem hắn đánh đến giống như tô bự đồng dạng thân người cong lại. Đồng học, không có sao chứ? Tiếp tục sao? Bạch Tiêu Võ một mặt quan tâm hỏi đến hắn, bất quá ánh mắt nhưng là sáng loáng lộ ra một cái ý tứ, bản mộ giác, dám ngấp nghé ta nữ nhân, không muốn sống. Nam học viên đầy mặt thống khổ vung vung tay, hình như muốn nói điều gì, lại bị Bạch Tiêu Võ trước tiên mở miệng đánh gãy. À, không có việc gì à, vậy liền tiếp tục. Chương 357, tình địch bức kích, là thích quyết đấu. Chương 357, tình địch bức kích, là thích quyết đấu. Bạch Tiêu Võ thấy thế, lại là một chân đạp hướng về phía vị này nam học viên trên bụng. À, nam học viên thống khổ ôm bụng, cảm giác chính mình trong bụng rời sông lấp biển, cả người khó chịu không được. Ngươi, nhưng mà Bạch Tiêu Võ cũng không để ý tới hắn, mà là không chút lưu tình một quyền đánh trên mặt của hắn. Bành! Nam học viên bay rất ra ngoài, trùng điệp ngã trên mặt đất. Tốt, vị học viên này tố chất thân thể không tốt, cần phải tăng cường thân thể một cái rèn luyện a. Bạch Tiêu Võ nhìn xem ngấp nghé chính mình nữ nhân đệ tử ngã xuống, phủi tay, cười híp mắt đối Bạch Lộ nói. Bạch Lộ nhịn không được cười gật gật đầu. Mà một bên những học viên khác nhìn xem bóng lưng của hai người, trong lòng tràn đầy khiếp sợ. Ta dựa vào, cái này trợ thủ cũng quá độc ác a. Một vị đệ tử trên mặt sợ hãi nhìn xem Bạch Tiêu Võ. Đúng vậy a, không biết còn tưởng rằng là cựu nhân đâu. Bên cạnh hắn một vị khác đệ tử cũng gật gật đầu. Ta nhìn hai người này nhận biết, nếu như là tình lữ quan hệ, cái kia đúng là biến tướng cựu nhân không sai. Cũng có quan sát cẩn thận đệ tử mở miệng nói ra. Hừ, bất quá là cái nhỏ tiểu đạo sư trợ thủ mà thôi, nhìn chúng bạn gái hắn còn cho hắn mặt. Một cái thoạt nhìn như là có lai lịch lớn đệ tử khinh thường hừ một tiếng, khắp khuôn mặt là ngạo khí. Ngươi lợi hại như vậy, ngươi đi nhìn thử một chút ta. Bên cạnh hắn nữ học viên trợn trắng mắt, tức giận đối với hắn chọc một câu. Thử liên thử, ai sợ ai a? Người này tính cách chịu không được kích thích, bị đồng học chọc một câu liền muốn tiến lên, lại bị những người khác ngăn lại. Đừng xúc động, ngươi không nhìn thấy hắn vừa mới xuống tay có nhiều ác sao? Vạn nhất hắn cũng đối ngươi ra tay độc ác làm sao bây giờ? Phổ tư nói không sai, nếu là ngươi dám đi tới khiêu chiến, nói không chừng liền mệnh đều muốn ném đi. Người này chó săn cũng ít, một đám người mồm năm miệng mười thuyết phục để hắn không nên xúc động. Người này nghe lấy bọn hắn, sắc mặt cũng chậm chậm bình phục lại, sau đó gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Hắn không phải người ngu, vừa rồi vị kia học viên hạ chàng hắn cũng nhìn thấy, hắn cũng không muốn bước hắn gót chân. Đúng lúc này, một vị trung niên đi tới, sau lưng còn đi theo không ít học sinh, thoạt nhìn như là đạo sư. Bạch Lộ muội muội, đây là ai a? Hắn làm sao đối đệ tử hạ thủ như thế hung ác? Bạch Tiêu Võ nghe đến người trung niên đối Bạch Lộ xưng hô, lông mày hơi nhíu, bất quá cũng không nói gì thêm. Mà Bạch Lộ thì là cao mày nhìn hướng hắn, "Lang Di Mu Luni tiên sinh, xin ngươi đừng lại kêu muội muội ta, ta cùng ngươi không hề quen, gọi tên ta liền được. Chúng ta tốt xấu liền nhau một cái sân huấn luyện, hơn nữa còn là ta mang theo ngươi bên trên mấy ngày khóa. Chúng ta làm sao có thể nói quan hệ không quen đâu?" Bạch Lộ muội muội lời này quá làm cho ca ca đau lòng. Lẽ đi mụn Johnny che lấy ngực của mình, một bộ tâm đau không ngớt dáng dấp. "Lang Di Mu Luni tiên sinh xin tự trọng, ngươi không phải hỏi ta hắn là ai sao? Hắn chính là người yêu của ta Bạch Tiêu Võ." Bạch Lộ không nghĩ tới đối phương vậy mà lại như vậy mặt dày vô sỉ, chính mình đã rõ ràng bày tỏ qua nhưng vẫn là dây dưa không rõ. Lẽ đi mụn Johnny nghe vậy sững sờ, không khỏi nhìn thoáng qua mặt không thay đổi Bạch Tiêu Võ, chân mày cau lại. "Tốt, Bạch Lộ muội muội đừng nóng giận, ca ca chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi." Lẽ đi mụn Johnny đối với Bạch Lộ sau khi nói xong, lại quay đầu nhìn về phía Bạch Tiêu Võ, trên dưới dò xét rồi nói ra, "Bạch Tiêu Võ đúng không? Ngươi tốt, ta là Lẽ đi mụn Johnny, ngươi có thể xưng hô ta là làng gì tiên sinh?" Bạch Tiêu Võ nghe được phía sau chỉ là nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, cũng không nói lời nào. Lẽ đi mụn Johnny thấy thế, trong lòng có chút tức giận, bất quá vẫn là vừa cười vừa nói, "Ngươi cũng là mới tới đạo sư à, vừa rồi ngươi hẳn là cùng đệ tử thực chiến, bất quá hạ thủ cũng quá độc ác a." Bạch Tiêu Võ vẫn không có nói chuyện. Lẽ đi mụn Johnny trong lòng càng thêm nổi nóng, thế nhưng trên mặt lại như cũ duy trì mỉm cười. "Xem như chịu trách nhiệm đạo sư, ta hy vọng ngươi có thể cho vị này nam học viên nói lời xin lỗi. Dù sao nơi này là học viện, không phải bên ngoài hạ lưu địa phương, ngươi xem như đạo sư liền muốn cân nhắc đến đệ tử an toàn. Hôm nay ngươi nhất định phải cho vị học viên này xin lỗi, nếu không ta nhất định sẽ đem việc này báo cáo nhanh cho học viện cao tầng." Nhìn xem Lẽ đi mụn Johnny một bộ rối trá làm ra vẻ dáng dấp, Bạch Tiêu Võ nhịn không được cười. "Ta Lộ Lộ, mị lực của ngươi lúc nào thay đổi đến lớn như vậy, trước đây cũng không có phát hiện à?" Bạch Lộ nghe vậy, khỏe miệng hơi dương lên. "Trước đây là ngươi mắt mù, bản cô nương xinh đẹp thiệt tiền, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở. Có đúng không? Cái kia tại vương quốc Amazon lì lì thời điểm, là cái nào lặng lẽ?" Nô Bạch Tiêu Võ còn chưa nói xong, miệng lập tức liền bị Bạch Lộ cho gắt gao che lại. "Ngậm miệng, loại này sự tình ngươi cũng muốn nói ra tới sao?" Bạch Lộ lập tức thẹn quá hóa giận, ánh mắt hung tợn trừng Bạch Tiêu Võ, bất quá lại không có nửa điểm lực uy hiếp. "Ngô ngô ngô ngô, ngươi trước thả ra ta." Bạch Tiêu Võ một mặt bất đắc dĩ chỉ Bạch Lộ tay, ra hiệu nàng trước thả ra chính mình. Bạch Lộ buông ra phía sau, không đợi Bạch Tiêu Võ nói chuyện, lẽ đi mụn Johnny cuối cùng nhịn không được. Bạch Tiêu Võ các hạ, nơi này còn có rất nhiều đệ tử, xin chú ý ngươi cá nhân hình tượng. Đi, ngươi đến cùng có chuyện gì, không có liền chân chu cút đi, đừng tại đây một bộ rối trá bộ dạng. Bạch Tiêu Võ ghét bỏ vung vung tay, không chút nào đem cái này ngấp nghé chính mình nữ nhân ra hỏa để vào mắt. Đáng ghét, ngươi thế mà dám can đảm vũ nhục ta muốn cùng ngươi tiến hành quyết đấu, hiện tại lập tức. Lẽ đi mụn Johnny sắc mặt tái xanh, nhìn xem Bạch Tiêu Võ một mặt khiêu khích dáng dấp, tức giận gầm nhẹ nói: "A, muốn cùng ta quyết đấu?" Bạch Tiêu Võ lông mày nhíu lại, cười như không cười nhìn xem Lẹn Đi Mụn Johnny. "Là, ta muốn cùng ngươi tiến hành quyết đấu." Lẹn Đi Mụn Johnny cắn răng nghiến lợi lặp lại một lần, trong mắt lóe ra ngọn lửa tức giận. "Tốt, ta tiếp thu ngươi khiêu chiến." Bạch Tiêu Võ không chút do dự đáp ứng Lẹn Đi Mụn Johnny quyết đấu mời. Thấy cảnh này, xung quanh các học viên nhộn nhịp nghị luận lên. "Hoa, cái này mới tới đạo sư hình như rất lợi hại bộ dạng, lại dám đi khiêu chiến sáng địch đạo sư." "Không sai, sáng địch đạo sư thực lực có thể là không thấp, nghe nói trước mấy ngày mới vừa đột phá đến vương cấp trung kỳ." "Vậy khẳng định rồi, sáng địch đạo sư hơn 40 tuổi liền đã đột phá vương cấp, thiên phú thuộc về đứng đầu. Mặc kệ bọn hắn ai thua ai thắng, cuộc quyết đấu này khẳng định sẽ rất đặc sắc." Hai vị đạo sư vì tranh đoạt Bạch Lộ đạo sư niềm vui, không tiếc ra tay đánh nhau, rất có ý tứ. "Ngươi nói sai, Bạch Tiêu Võ đạo sư là Bạch Lộ đạo sư người yêu, cho nên là sáng địch đạo sư nghĩ hoành đao đoạt ái." Một bên các học viên tràn đầy phấn khởi thảo luận trận này chính là sắp đến quyết đấu. "Bạch Tiêu Võ, ta lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng, ngươi khẳng định muốn cùng ta quyết đấu sao?" Lẽ đi mụn Johnny nhìn chằm chằm Bạch Tiêu Võ, trong ánh mắt tràn đầy uy hiếp cùng cảnh cáo. "Ta xác định, ngươi cũng đừng lãng phí thời gian, nhanh lên bắt đầu đi, làm sao như thế lằng nhằng đâu." Bạch Tiêu Võ không sợ hai chút nào đáp lại, thậm chí còn thúc giục Lẽ đi mụn Johnny mau chóng bắt đầu quyết đấu. Lẽ đi mụn Johnny thấy thế, cũng không nói thêm gì nữa, mà là dọn xong tư thế chiến đấu. Chương 358, vạn người chú ý, giao đấu lôi đài. Chương 358, vạn người chú ý, giao đấu lôi đài. Đúng lúc này, đông, nơi xa một trận gõ chuông tiếng vang lên. Một bên đệ tử nhộn nhịp kích động lên, thậm chí bộ phận đệ tử còn phi tốc rời đi nơi này. Thế nào đây là? Bạch Tiêu Võ cùng ngày liền tiến vào thư viện, cho nên không hiểu cái này tiếng chuông đại biểu ý tứ. Đây là tan học tiếng chuông, vừa bạn có mấy tên rời đi, hẳn là đi hô bằng gọi hữu tới quan chiến. Bạch Lộ Tại vừa cười giải thích cho hắn tình huống, nàng đã nghĩ đến chờ một lúc nơi này sẽ kín người hết chỗ. "Ách, đám người kia xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, cần phải huyên náo xôn xao mới được đúng không?" Bạch Tiêu Võ hiện tại đã thấy không ít đệ tử thần tốc hướng về nơi này chạy tới, chắc là tới xem náo nhiệt. "Cái kia, cái gì để tới? Kẻ đi tiên sinh, nếu không chúng ta bây giờ bắt đầu đi." Bạch Tiêu Võ không muốn bị xem như hầu tử đồng dạng đối đãi, cho nên tính toán nhanh lên bắt đầu. "Phúc, kẻ đi." "Ngô ngô ngô." Bạch Lộ nghe đến xưng hô thế này, nhịn không được cười ha hả, cảm giác hình tượng không bảo vệ phía sau che miệng nhịn xuống không cười. Bất quá nhìn xem nàng hai vai không ngừng run run, có thể thấy được nàng nhịn được rất vất vả. "Đừng cười, cho người ta lưu chút mặt mũi." Bạch Tiêu Võ giả bộ không vui răn dạy một tiếng Bạch Lộ. "Xin lỗi, ta..." "Ha ha, ta chưa hoán một chút." Bạch Lộ cố gắng điều chỉnh hô hấp, muốn đem nụ cười trên mặt nín trở về, nhưng y nguyên ngăn không được cười ra tiếng. Bạch Tiêu Võ giả bộ một bộ bất đắc dĩ thở dài, quay người nhìn hướng sắc mặt vô cùng xanh xám Lẹn Đi Mụn Johnny. "Kẻ đi tiên sinh, chúng ta có thể bắt đầu." "Đệ nhất, ta gọi Lang Di tiên sinh, không kêu cái gì Kẻ đi, xin chú ý lời nói của ngươi. Thứ hai, chiến đấu không nóng nảy, ta cảm thấy cần thiết cho đáng yêu các học viên biểu hiện ra một trạng vương cấp ở giữa chiến đấu. Dạng này có thể tăng lên bọn họ kiến thức, cũng để cho bọn họ minh bạch tự thân không đủ. Bạch Tiêu Võ các hạ cảm thấy thế nào?" Lẹn Đi Mụn Johnny mặc dù không hiểu Kẻ đi có cái gì tốt lời, bất quá vẫn là nghiêm túc ôn năn hắn. Mặt khác hắn cố nén nộ khí, tính toán tại càng nhiều đệ tử trước mặt đánh bại Bạch Tiêu Võ. Hắn muốn để tất cả mọi người biết, hắn là thiên tài Lẹn Đi Mụn Johnny, là đủ để xứng với Bạch Lộ vương cấp cường giả. "Tất nhiên Lang Di tiên sinh đều nói như vậy, vậy ta tự nhiên không có ý kiến, theo lời ngươi nói tới đi." Bạch Tiêu Võ khẽ gật đầu, nội tâm lại cười thầm không thôi, nhìn đến nhà này băng là cho rằng ăn chắc chính mình. "Tốt, vậy chúng ta đi học viện giao đấu lôi đài, nơi đó vị trí càng tốt, càng có thể thuận tiện đệ tử quan sát." Lẹn Đi Mụn Johnny nhìn thấy Bạch Tiêu Võ đồng ý, lập tức lộ ra một vẻ tự tin mỉm cười. Lúc này xung quanh đã tụ tập không ít đệ tử, nhìn xem hai người ước định chiến đấu, nhộn nhịp lộ ra thần sắc mong đợi. Xem ra hai người bọn họ thật muốn tiến hành một tràng vương cấp ở giữa chiến đấu, thật để cho người chờ mong a. Rất có ý tứ, hai cái đạo sư là thích quyết đấu, còn tại nhiều như thế đệ tử trước mặt, lần này khẳng định náo nhiệt. "Hắc hắc, các ngươi nói, cuối cùng ai sẽ thắng?" "Cái này còn phải nói sao? Sáng địch đạo sư có thể là danh xứng với thực vương cấp cường giả, cái kia mới tới đạo sư muốn thắng nổi sáng địch đạo sư, sợ rằng không rất dễ dàng a. Cái kia mới đạo sư tên gọi là gì a? Thực lực làm sao? Nhìn màu tóc là cùng Bạch Lộ đạo sư đồng tộc a. Ta biết, hắn kêu Bạch Tiêu Võ, thực lực khẳng định cũng là vương cấp, đến tại cái gì đẳng cấp cũng không rõ ràng. Bất kể nó là cái gì đẳng cấp, khẳng định không có sáng địch đạo sư cường, sáng địch đạo sư vương cấp sơ kỳ cũng dám vượt cấp khiêu chiến, mà bây giờ đột phá đến trung kỳ, nhất định có thể nên chiến hậu kỳ. Không không không, ta cảm thấy hắn không nhất định sẽ thua. Vì cái gì? Ngươi biết hắn thực lực? Ta mới đạo sư là Bành Vu Sướng đạo sư của ta ngẫu nhiên đề cập tới hắn rất lợi hại. Bành đạo sư, thân thể kia cùng lực lượng giống như bạo long đồng dạng kinh khủng đạo sư. Liên hắn đều như vậy nói, bọn họ đều là người một nhà, khẳng định sẽ quyết đại đi nói, ta vẫn cảm thấy sáng địch đạo sư sẽ thắng. Xung quanh đệ tử nhộn nhịp nghị luận lên, bất quá hiển nhiên đại bộ phận người đều cho rằng Lẹn Đi Mụn Johnny sẽ thắng. Bạch Lộ đứng ở một bên, nghe đến xung quanh học viên nghị luận, không khỏi khẽ nhíu mày. Đối với những học viên này không tin tưởng mình nam nhân, Bạch Lộ nhưng thật ra là có chút không cao hứng. Nhưng nàng lại không tốt tại nhiều như thế đệ tử trước mặt biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể chờ mong Bạch Tiêu Võ hành hung lẹn đi mùn rồn nhi. Thỏa thuận rời đi địa điểm quyết đấu phía sau, một đám người xem náo nhiệt đi theo Bạch Tiêu Võ bọn họ đi tới học viện giao đấu lôi đài. Giao đấu lôi đài rất lớn, đầy đủ dung nạp xuống mấy trăm người hoạt động, hai người ngay trước mặt mọi người đi tới. Mà lúc này, phía dưới lôi đài lần lượt tới rất nhiều đệ tử, hiện nay đã có 4-5 ngàn người chờ đợi. Thậm chí không ít đạo sư hiểu được tình huống nơi này phía sau, cũng đồng dạng vây quanh quan chiến. Ha ha ha, ta liền biết sẽ có một ngày như vậy, rất có ý tứ, ta phải thật tốt đập xuống đến. Bành Bành cũng đồng dạng đi tới nơi này, lúc này chính đứng ở một bên cầm điện thoại quay chụp Bạch Tiêu Võ. Ngươi đủ rồi Bành Bành, dạng này hoạt động cũng không bảo cho ta, quá không có suy nghĩ. Chu Sâm ở phía sau chạy đến, đánh một quyền Bành Bành phía sau, vội vàng lấy ra điện thoại của mình quay chụp. Ha ha ha, đều như thế, ta quay chụp xuống đến lúc đó cũng có thể phát cho ngươi. Bành Bành lộ ra cái răng trắng nhìn Chu Sâm một cái. Các ngươi hai cái thật là chỉ sợ thiên hạ không loạn à, đều đến lúc này còn cười đùa tí tưởng. Hà Huỳnh Hoàng Lôi mấy người cũng lần lượt nhận được tin tức đi tới nơi này, nhìn xem Bành Bành hai người một mặt bất đắc dĩ. Tiêu Võ đi ra, đó có phải hay không nói hắn đối không gian ma pháp đã có một chút đột phá? Hà Huỳnh lại đưa ánh mắt nhìn về phía trên lôi đài Bạch Tiêu Võ, đối với Hoàng Lôi suy đoán nói, hẳn là đều đã nghiên cứu nửa tháng, không có khả năng vô duyên vô cớ liền đi ra. Hoàng Lôi gật gật đầu bày tỏ có khả năng rất lớn. Hoa hoa hoa, Tiêu Võ ca muốn cùng tình địch chiến đấu. Lúc này, một cái thanh âm thanh thúy từ hai người phía sau vang lên, Hoàng Lôi lập tức cười quay đầu nhìn lại. Điềm Điềm tới, hôm nay có hay không nghiêm túc học tập à? Nơi này tinh thần lực phương pháp tăng vẫn hữu dụng. Có à, ta có thật tốt lên lớp, bất quá bây giờ đã tan học nghỉ ngơi, ta nghe đến thông tin liền chạy tới. Khương Vũ Điểm lộ ra một cái đáng yêu nụ cười. Bất quá nhìn thấy Bạch Tiêu Võ thời điểm, nàng ánh mắt lập tức lại trở nên hưng phấn lên. Cho dù ai nhìn thấy ở trong đó cảm xúc biến hóa, không khó coi ra đây là một cái nhí nha nhí nhảnh tiểu nữ hài. Muốn nhìn ngươi Tiêu Võ ca ăn quả đằng sao? Vậy ngươi có thể phải thất vọng rồi, tên kia cũng không phải ngươi Tiêu Võ ca đối thủ. Hà Huỳnh cũng là cười nhìn Khương Vũ Điểm nói, ta biết, ta là đến cho Tiêu Võ ca cố gắng, tên kia quá đáng ghét, luôn là quấn lấy Bạch Lộ tỷ tỷ. Khương Vũ Điểm một bộ ngực run dữ dội nhìn xem Lenny Munzoni, hiển nhiên đối hắn có thành kiến lớn. Ha ha ha, không sai không sai, còn biết cho ngươi Tiêu Võ ca cố gắng, bất quá cái kia kẹt đỉ quả thật đáng ghét. Bành Bành rút ra một cái tay cho Khương Vũ Điểm điểm khen, cái sau nhìn thấy hắn quay chụp video, cũng là đưa tới. Một lớn một nhỏ đối với Bạch Tiêu Võ chỉ trỏ. Chương 359, loẹt loẹt, một chân quật ngã. Chương 359, loẹt loẹt, một chân quật ngã ai, quá lằng nhà lằng nhằng, đơn thuần lãng phí ta thời gian, sớm biết không đáp ứng hắn. Bạch Tiêu Võ nhìn xem không nhúc nhích đứng tại lôi đài Lenny Munzoni, một mặt bất đắc dĩ đối với Bạch Lộ nói. Bạch Lộ lắc đầu, vừa cười vừa nói, chứ không nói cái kia, ngươi ở tại thư viện nửa tháng, có lẽ có thu hoạch à? Bằng không thì cũng không sẽ ra ngoài. Ha ha ha, người hiểu ta Lộ Lộ cũng. Bạch Tiêu Võ cười lớn đi đến bên bờ lôi đài, một cái đưa tay ôm lấy Bạch Lộ. Bạch Lộ nhẹ nhàng vùng vẫy một hồi, lại không có đẩy ra Bạch Tiêu Võ, chỉ là sắc mặt đỏ lên lườm hắn một cái. Ngươi, các ngươi hai cái, làm cái gì vậy? Lenny Munzoni đột nhiên thấy cảnh này, nháy mắt phổi đều muốn tức nổ tung, hướng về phía hai người giận dữ hét. Lenny Munzoni âm thanh rất lớn, lập tức đưa tới rất nhiều học viên chú ý, ánh mắt mọi người nhìn về phía Bạch Tiêu Võ cùng Bạch Lộ. Nhìn thấy Bạch Tiêu Võ ôm Bạch Lộ thời điểm, không ít nam học viên cũng là con mắt bốc hỏa nhìn xem Bạch Tiêu Võ, hận không thể đem hắn tháo thành tảng khối. Bạch Tiêu Võ hiện tại ra mặt trông dày, không để ý chút nào nhìn xem Lenny Munzoni nói, làm sao vậy? Giống tay sao lớn tiếng làm cái gì? Bạch Tiêu Võ các hạ, nơi này là lôi đài, xin chú ý đạo sư của ngươi hình tượng, không muốn cho đệ tử hỏng tấm gương. Lenny Munzoni lạnh giọng nói. Trong giọng nói của hắn tràn đầy phẫn nộ, trong ánh mắt càng là hiện lên một tia sát ý đi, không muốn tại cái này làm ra vẻ, nói không chừng bí mật ngươi chơi đến so với ai khác đều hòa. Ta cùng người yêu của ta đơn giản ôm một cái liền bị nói thành tội ác tại trời, ngươi đặt cái này trang thánh nhân đâu? Bạch Tiêu Võ một mặt khinh thường nhìn xem Lenny Munzoni, trên tay chẳng những không có bông ra Bạch Lộ, ngược lại còn nắm thật chặt. Lenny Munzoni nghe xong Bạch Tiêu Võ lời nói, một tấm thu kịch mặt to nháy mắt xanh biếc. Chỉ thấy song quyền của hắn nắm thật chặt, nhìn như lập tức liền muốn bạo nổi công kích, bất quá hắn vẫn là nhịn được. Lenny Munzoni lạnh lùng nhìn xem Bạch Tiêu Võ. Hừ, Bạch Tiêu Võ các hạ, không có chứng cứ có thể không nên tùy tiện nói xấu người khác, không phải vậy lộ ra ngươi không có phẩm đức. Bạch Tiêu Võ nhếch miệng, nhìn một chút rậm rạp chẳng chịt đệ tử vây lấy bọn hắn vị trí lôi đài, nói, đi, hiện tại đệ tử tới cũng kém không nhiều, vẫn là tranh thủ thời gian bắt đầu đi, sớm một chút kết thúc sớm một chút ăn cơm. Tất nhiên ngươi nghĩ sớm một chút kết thúc, như vậy ta liền thành toàn ngươi đi, hy vọng sẽ không đả kích đến ngươi. Lenny Munzoni ngữ khí lạnh như băng nói. Vừa dứt lời, Lenny Munzoni đột nhiên bạo khởi, một quyền hung hăng đánh phía Bạch Tiêu Võ, phản phất muốn đem hắn oanh sát tại chỗ. Bạch Tiêu Võ gặp cái này đồng dạng vung ra một quyền, hướng về Lenny Munzoni công kích nên đón tiếp lấy. Bành! Nắm đấm đụng vào nhau, phát ra một tiếng vang trầm. Ngay sau đó, Lenny Munzoni bạo lui lại mấy bước, thật vất vả mới đứng vững thân hình của mình. Làm sao có thể, ngươi lực lượng như thế lớn? Lenny Munzoni nhìn xem chậm rãi thu hồi nắm đấm, thân hình không nhúc nhích tí nào Bạch Tiêu Võ ánh mắt tràn đầy kinh hãi. Liên ngươi cái này điểm lực lượng, còn kém xa lắm đâu. Bạch Tiêu Võ dựng thẳng lên một cái ngón trỏ, hướng hắn tả hữu lay động, chào phúng giá trị lập tức kéo đến cao nhất. Có đúng không? Vậy ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì mới gọi là lực lượng chân chính. Lenny Munzoni nổi giận gầm lên một tiếng, một cỗ khí thế cường đại từ trên người hắn phát ra. Lệnh đi mùn rô nỉ không khí xung quanh nháy mắt trở nên một ngạn, một cỗ khí lưu cường đại vờn quanh tại quanh người hắn. T. 3. Thân thể của hắn dần dần bành trướng, y phục bị đẩy lên vỡ vụn, lộ ra một thân bắp thịt rắn chắc. Lệnh đi mùn rô nỉ thân thể cấp tốc biến lớn, rất nhanh liền dài đến cao 5-6 mét, tựa như một cái như người khổng lồ. Áp lực cực lớn bao phủ tại trên người mọi người, để người không thở nổi. Trời ạ, thật là đáng sợ khí tức. Đây chính là sáng địch đạo sư thực lực chân chính sao? Ta cảm giác tại đối mặt một đầu tiền sử cự thú. Đúng vậy a, ta khí đều thở không được. Phía dưới lôi đài đệ tử đều là tướng cấp phía dưới thực lực, bị vương cấp trung kỳ trở khí thế đè lên tự nhiên cảm thấy khó chịu. Thậm chí liền bộ phận tướng cấp đạo sư cũng đều là từng cái cho mày, không ngừng chống cự sáng địch khí thế. Lang Di tiên sinh thực lực có đề cao không ít, cố khí thế này thực tế quá dọa người đi. Không hổ là học viện trẻ tuổi nhất vương cấp cường giả. Ân, lời này của ngươi là nghiêm túc sao? A xin lỗi, là tại cái kia 11 cái mới đạo sư trước khi đến, là học viện trẻ tuổi nhất vương cấp cường giả. Nói rất khá, lần sau đừng nói nữa. Không ít trước đến quan chiến tướng cấp cùng vương cấp đạo sư cũng ở một bên thấp giọng đàm luận. Trên lôi đài. A, đây chính là ngươi sức mạnh sao? Bạch Tiêu Vo khỏe miệng có chút câu lên, một mặt khinh thường nhìn xem Lệnh Đi Mùn Rô Nỉ. Hừ, đến bây giờ còn xính cường, vậy liền để ngươi biết cái gì mới kêu thực lực chân chính. Lệnh Đi Mùn Rô Nỉ ngửa mặt lên trời cười to, một mặt cuồng vọng nói. Vừa dứt lời, Lệnh Đi Mùn Rô Nỉ cánh tay phải nháy mắt biến lớn, hung hăng hướng Bạch Tiêu Vo đánh tới. Một quyền phía dưới, không khí xung quanh phảng phất đều bị áp xúc đồng dạng. Cái kia to lớn quyền đầu đeo một cỗ uy thế kinh người, hướng thẳng đến Bạch Tiêu Vo đánh tới. Song song song, xung quanh lôi đài các học viên kinh hãi nhìn xem một màn này, gần như tất cả mọi người là một mặt tuyệt vọng. Một quyền này uy thế quá đáng sợ, nếu là bị đập trúng, sợ rằng nháy mắt liền sẽ bị nện thành thịt muối. Nhưng mà Bạch Tiêu Võ đối mặt cái này một quyền kinh khủng, nhưng là không sợ chút nào, mặt lộ vẻ hơi thất vọng. Hắn đứng tại chỗ không nhúc nhích. Liên tại nắm đấm kia sắp nện ở trên người hắn nháy mắt, hắn đột nhiên đưa tay phải ra, năm ngón tay nắm chặt thành quyền. Giang giác, chỉ nghe một tiếng vang giòn, Bạch Tiêu Võ tay phải như cùng một thanh kiếm sắt đồng dạng, vững vàng đem Lệnh Đi Mùn Rô Nỉ cái kia to lớn nắm đấm bắt lại. Cái gì? Lệnh Đi Mùn Rô Nỉ trên mặt lộ ra khó có thể tin thần sắc. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, Bạch Tiêu Võ lại có thể dễ dàng như thế bắt lấy nắm đấm của hắn. Đúng lúc này Bạch Tiêu Võ mãnh liệt nâng lên chân phải, hung hăng đá vào Lệnh Đi Mùn Rô Nỉ phần bụng. Phanh! Một tiếng vang trầm, Lệnh Đi Mùn Rô Nỉ thân thể giống như đạn pháo bay rất ra ngoài, nặng nề mà đâm vào lôi đài biên giới. Lập tức đem lôi đài nện đến một trận run rẩy. Phúc! Lệnh Đi Mùn Rô Nỉ đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, hắn nằm trên mặt đất chỉ cảm thấy toàn thân kịch liệt đau nhức, bất quá đau hơn chính là trong thân thể của hắn viên kia tiêu ngạo tan nát cõi lòng rách ra. Bạch Tiêu Võ đứng tại giữa lôi đài, nhìn xuống Lệnh Đi Mùn Rô Nỉ, nói: đừng tưởng rằng chính mình có chút thực lực liền có thể phách lối, kỳ thật ngươi còn kém xa lắm đâu. Lệnh Đi Mùn Rô Nỉ khó khăn ngẩng đầu, nhìn hướng Bạch Tiêu Võ, trong mắt tràn đầy khiếp sợ cùng không cam lòng. Ta sinh mệnh nữ thần, ta không nhìn nhầm a? Xung quanh lôi đài các học viên càng là trợn mắt há hốc mồm, quả thực không thể tin được hết thảy trước mắt. Một cái mới tới đạo sư, thế mà dễ dàng như thế đánh bại danh xưng trẻ tuổi nhất vương cấp cường giả Lệnh Đi Mùn Rô Nỉ. Đây quả thực thật bất khả tư nghị. Không chỉ là những học viên này, liền những đạo sư kia cũng đều là một mặt khiếp sợ đến nhìn xem trên lôi đài Bạch Tiêu Võ. Ha ha ha. Hai đạo rõ ràng tiếng cười vang lên. Bành bành ca ca, đây có phải hay không là thuộc về lôi sấm to mưa nhỏ điển hình ví dụ a? Khương Vũ Điểm thanh âm thanh thúy phảng phất có ma lực đồng dạng, vô cùng rõ ràng truyền đến trong thai của mọi người. Ấn không sai, tiểu Vũ Điểm có thể không cần học hắn, chiến đấu phía trước một phen loẹt loẹt, chiến đấu bắt đầu một chân phế bỏ. Bành bành âm thanh vang dội đồng dạng truyền vào đại chúng trong thai, không có chút nào cho Lệnh Đi Mùn Rô Nỉ mặt mũi. Tốt bành bành ca ca, ta nhất định sẽ không học hắn, hắn tốt phê à, một chân liền không đứng lên nổi. Đó là đương nhiên. Người tiểu võ ca thực lực kia, liền xem như viện trưởng tới cũng không nhất định là đối thủ của hắn. Ở đây đệ tử cùng đạo sư nghe vậy, con ngươi đột nhiên co rụt lại, phảng phất không thể tin được chính mình nghe được nội dung. Chương 360, dẫn thân vào ma tộc, hóa thân lôi điện pháp vương. Chương 360, dẫn thân vào ma tộc, hóa thân lôi điện pháp vương. Bầu không khí cứng ngắc lại một lát. Lập tức một trận không hề che giấu tiếng nghị luận lập tức vang lên tại phía dưới lôi đài. Ta dựa vào, hai người này vừa vặn nói cái gì? Bọn họ thế mà liền viện trưởng đều không để vào mắt. Quá càn rỡ đi. Viện trưởng có thể là hoàng cấp hậu kỳ đỉnh phong, lại dám nói viện trưởng không phải là đối thủ của hắn. Ta xem bọn hắn là điên, khẩu khí như thế lớn. Cái này Bành đạo sư có chút quá mức, ta xem như học viên của hắn không nhìn nổi. Không nghĩ tới cái kia đáng yêu tiểu La Lệ thế mà cũng như thế vô tri, uổng công đi theo bọn họ, cùng ta thật tốt. Biến thái, mãnh, xung quanh lôi đài đại bộ phận các học viên đều là hướng về phía Bành Bành cùng Khương Vũ Điểm hai người trợn mắt nhìn. Thậm chí liền Bạch Tiêu Võ cùng Cựu Thúc bọn hắn cũng đều liên lụy ở bên trong, nguyên nhân là bọn họ đều là thiên khí nhất tộc. Mà trên lôi đài Lệnh Đi Mùn Rô Nỉ thì là nằm trên mặt đất, một mặt oán độc nhìn xem Bạch Tiêu Võ. Hắn chẳng thể nghĩ tới chính mình thế mà lại thua ở một tên mao đầu tiểu tử trên tay, vẫn là dễ dàng như thế bị đánh bại. Lệnh Đi Mùn Rô Nỉ nhìn xem hoàn toàn không xem ra gì, quay đầu cùng Bạch Lộ vừa nói vừa cười Bạch Tiêu Võ. Hắn càng nghĩ càng giận, càng xem càng khó chịu. Không có khả năng, ta làm sao có thể thua ngươi? Lệnh Đi Mùn Rô Nỉ đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, mặt ngoài thân thể lập tức hiện ra từng tầng màu đỏ thẫm sương mù. Sau một khắc, sương mù trực trùng bất tiêu. Hô hô hô. Lệnh Đi Mùn Rô Nỉ trên đỉnh đầu thay đổi đến mây đen dày đặc, xung quanh cuồng phong tùy ý gào thét, đất đá bay mù trời. À, lôi đài phụ cận đệ tử thổi đến liên tiếp lui về phía sau, một chút thực lực thấp đệ tử thậm chí trực tiếp bị thổi bay ra ngoài. Mà lén đi mụn rồ nỉ tại giờ khắc này, phản phất hóa thân thành một cái tà ma, toàn thân tản ra khiến người sợ hãi khí tức. Ông trời ơi, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Thật là đáng sợ khí tức, sáng địch đạo sư thế mà còn có loại này con bài chưa lật, bất quá nhìn xem không thích hợp à. Nhìn xem hình như không kiểm soát, cố khí tức này thật tà ác à, đây quả thật là sáng địch đạo sư sao? Đừng nói nữa, tranh thủ thời gian xa cách nơi này, không phải vậy đến lúc đó mất mạng, khóc đều không có đất khóc à. Xung quanh lôi đài 7-8 ngàn học viên bọn họ thấy cảnh này, nhộn nhịp kinh hô lên. Mà quan chiến đại bộ phận đạo sư, tại lúc này cũng đều hoàn toàn biến sắc, con ngươi đột nhiên co rụt lại. Sáng địch ngươi điên rồi sao? Tranh thủ thời gian dừng lại. Đừng tê, người này không thích hợp. Cái này cỗ tà ác khí tức là ma tộc a. Cái này sao có thể, chẳng lẽ sáng địch tên kia bị ma tộc cho bám thân sao? Nghe nói đế đô hộ vệ đội những người kia nói qua, trước đó không lâu đế đô bị ma tộc xâm lấn, bây giờ còn chưa tìm tới. Chẳng lẽ cái kia ma tộc núp ở sáng địch trong cơ thể? Không chừng chính là như vậy, ta liền nói sáng địch mặc dù tự cao tự đại, nhưng cũng không đến mức như vậy xúc động. Xung quanh đạo sư từng cái trận địa sẵn sàng, bộ phận đạo sư thì là nhanh chóng sơ tán lôi đài phụ cận đệ tử. Phòng làm việc của viện trưởng ngay tại Minh Tưởng Tiểu Vũ Mạn Sắt đột nhiên mở mắt, trong mắt sát ý bao phủ. Ma tộc khí tức, những này rác rưởi lại dám tiến vào Thánh Linh học viện, thật là muốn chết. Tiểu Vũ Mạn Sắt lập tức lách mình rời phòng làm việc, một cái hô hấp ở giữa liền đi đến chỗ lôi đài. Mà giờ khắc này, trên lôi đài lén đi mụn rộn ý bỗng nhiên từ trên mặt đất đứng lên, một mặt giữ tợn nói, hèn mọn bỏ sát, ta muốn ngươi chết. Vừa dứt lời, hắn vung vậy che kín sơn vảy màu đen tay phải, một quyền hướng về Bạch Tiêu Võ đánh tới. Một quyền này uy thế so trước đó một quyền kia càng khủng bố hơn, phản phất muốn đem toàn bộ lôi đài đều phá hủy đồng dạng. Bạch Tiêu Võ như mày, cái này buồn nôn khí tức để người từ đáy lòng cảm thấy chán ghét. Mặc dù không biết phát sinh cái gì, bất quá thoạt nhìn ngươi thật giống như nhập ma, vậy ta liền không khách khí. Bạch Tiêu Võ tay phải mãnh liệt nắm chặt, một cổ lực lượng cường đại nháy mắt bạo phát đi ra. Không khí xung quanh phản phất đều bị áp xúc đồng dạng. Theo một tiếng vang thật lớn, hắn nắm tay phải đồng dạng bỗng nhiên đánh ra, cùng lén đi mụn rộn nhỉ cái kia to lớn nắm đấm hung hăng lại lần nữa đụng vào nhau. Ầm ầm. Một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, hai cỗ lực lượng kinh khủng nháy mắt đụng vào nhau. Kinh khủng sóng khí nháy mắt càn quét ra, đem xung quanh lôi đài không kịp rút lui các học viên toàn bộ hất tung ở mặt đất. Mà trên lôi đài lần này lén đi mụn rộn nhỉ không có bị đánh bay, mà là cùng Bạch Tiêu Võ đồng dạng không nhúc nhích tí nào đứng tại chỗ. Ân. Thực lực tiêu vọt đến hoàng cấp, bí pháp gì lập tức tăng lên nhiều như thế, thật không sợ chết à? Bạch Tiêu Võ cao mày nhìn xem lén đi mụn rộn nhỉ, không quá ly giải hỏi thăm hắn. Ha ha ha, đây là vô thượng lực lượng, ngươi một cái hèn mọn bò sát biết cái gì, ngoan ngoãn đi chết tốt. Lén đi mụn rộn nhỉ cười gằn. Theo thân thể màu đỏ thấm xương mù càng ngày càng nặng, lý trí của hắn cũng dần dần bị ăn mòn. Thân thể của ta lực lượng. Lẽ đi mụn rộn nhỉ phảng phất biến thành một con dã thú, hắn điên cuồng công kích tới Bạch Tiêu Võ, nưu đồ đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Mà Bạch Tiêu Võ lúc này cũng đã minh bạch chuyện gì xảy ra, bởi vì lẽ đi mụn rộn nhỉ cánh tay bị hắn chú ý tới. Cánh tay kia giờ phút này đã phát sinh biến hóa, cùng chọc võ lạc linh bảo khố bên trong cất giữ ma hoàng cánh tay giống nhau như lúc. Cũng chính là nói lẽ đi mụn rộn nhỉ đã dấn thân vào ma tộc vì thu thập ma tộc càng nhiều tin tức hơn. Bạch Tiêu Võ không có bộc phát toàn lực, mà là không ngừng cùng hắn lôi kéo. Cứ như vậy, hai người trên lôi đài kịch liệt giao chiến. Phanh phanh phanh, rầm rầm rầm. Trên lôi đài không ngừng mà truyền đến to lớn tiếng va chạm, cùng phong gào thét, bụi đất tung bay. Dưới lôi đài các học viên thì là một mặt hoảng sợ nhìn xem một màn này, nhộn nhịp lùi lại, sợ bị lan đến gần. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Sáng địch đạo sư làm sao sẽ biến thành cái dạng này? Thật đáng sợ, giống như là một đầu quái vật. Xong đời, chúng ta mau chạy đi. Xung quanh các học viên nghị luận ầm ĩ, một chút nhát gan thậm chí đã chạy khỏi nơi này. Mà đám đạo sư thì vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn xem chiến đấu. Tiểu Vũ Mạn Sột viện trưởng làm sao vẫn chưa xuất hiện, hai người này thực lực quá đáng sợ. Đúng vậy a, cái này cô tà ác khí tức, ta cảm giác chính mình cũng sắp hít thở không thông. Sáng địch tên kia thật bị ma tộc bám thân, đáng ghét, làm sao sẽ phát sinh loại này sự tình. Phanh phanh phanh. Trên lôi đài chiến đấu càng ngày càng kịch liệt. Lẽ đi mụn rộn nhỉ công kích càng ngày càng hung mãnh, nhưng Bạch Tiêu Võ vẫn như cũ không chút phí sức ứng đối. Tới tới đi đi đều là không sai biệt lắm chiêu thức, hoàn toàn bằng vào tố chất thân thể, tính toán không chơi. Bạch Tiêu Võ nói xong, trong cơ thể pháp lực nháy mắt bộc phát, một cỗ lực lượng kinh khủng nháy mắt bao phủ toàn bộ lôi đài. Thiểm điện buôn lôi quyền. Theo Bạch Tiêu Võ quát khẽ một tiếng, trong chốc lát trên trời hàng hạ một đạo nói lớn bằng cánh tay lôi điện, không ngừng bờn quanh tại Bạch Tiêu Võ bên người. Đối mặt lén đi mụn rộn nhi tiến công, Bạch Tiêu Võ hóa thân lôi điện pháp vương, bàn tay nắm chặt. Xì xì xì. Lôi điện tại Bạch Tiêu Võ lòng bàn tay không ngừng nhảy lên lập loè. Cho ta đi. Lấy lôi đỉnh đánh nát hắc ám, ầm ầm. Lôi điện trong chớp mắt đập nện tại lén đi mụn rộn nhi trên thân thể, lập tức đem cái sau đánh lui xa mấy chục thước. Chương 361, ta đạp mã mời ngươi ăn liệm. Chương 361, ta đạp mã mời ngươi ăn liệm. À, lẽ đi mụn rộn nhỉ thống khổ chu lên, nhưng thân thể của hắn nhưng như cũ cứng chắc đứng vững, cũng không có bị đánh bại. Cái này xác thịt là thật cứng hãn, ma tộc đều là thân thể như vậy khoa trương sinh vật sao? Bạch Tiêu Võ nhìn xem lẽ đi mụn rộn nhỉ bộ dạng, lông mày cũng không khỏi đến nhíu lại. Ha ha ha, thấy không, đây chính là lực lượng, ta muốn đem toàn bộ các ngươi giết sạch. Lẽ đi mụn rộn nhỉ điên cuồng cười gằn, một đôi máu con mắt màu đỏ nhìn chằm chằm Bạch Tiêu Võ, phản phất muốn đem hắn ăn sống nuốt tươi đồng dạng. Lẽ đi mụn rộn nhỉ lúc này hai tay đột nhiên hướng hai bên lôi kéo, một bộ màu đen ma văn chiến giáp quát trên thân. khí tức của hắn lại lần nữa tăng vọt. Không chỉ có một con ma tộc, trong thân thể của hắn còn có mặt khác ma tộc khí tức. Bởi vì nhìn thấy Bạch Tiêu Võ ứng đối tự nhiên, cho nên không nóng nảy xuất hiện tiểu cụ mạn sật con người co rụt lại. Hắn phát giác được Lendi Mùn Dồn Nhỉ phát ra khí tức không đơn thuần chỉ có một đạo, mà là hôn tạp nhiều đạo khí hơi thở. Người này, xem ra rất sớm trước đây liền đã mượn nhờ ma tộc lực lượng đến để thăng chính mình thực lực. Tiểu cụ mạn sật thân hình thoát một cái, cuối cùng xuất hiện trên lôi đài, nhìn chăm chú Lendi Mùn Dồn Nhỉ. Sáng địch, ngươi thật xa đoạ đến cùng ma tộc làm bạn sao? Ngươi thế mà đi dung hợp ma tộc lực lượng. Chẳng lẽ ngươi không biết cái này sẽ để cho ngươi mất phương hướng bản thân sao? Khó trách mấy năm này ngươi thực lực đột nhiên tăng mạnh. Tiểu Cù Mạn Sật thanh âm bên trong tràn đầy phẫn nộ cùng thất vọng, nhìn xem Lệnh Đi Mùn Dỗ Nhỉ ánh mắt cũng là vô cùng thương tiếc. Viện trưởng, ngươi đến. Lệnh Đi Mùn Dỗ Nhỉ quay đầu lại, nhìn xem Tiểu Cù Mạn Sật, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười quỷ dị. Sáng địch nói cho ta, ngươi vì sao biến thành dạng này? Tiểu Cù Mạn Sật lại lần nữa chất vấn. Hắn muốn biết Lệnh Đi Mùn Dỗ Nhỉ đến tột cùng gặp cái gì, vậy mà lại lựa chọn cùng ma tộc thông đồng làm vậy. Ha ha, viện trưởng, tất cả những thứ này đều muốn trách ngươi. Lệnh Đi Mùn Dỗ Nhỉ đột nhiên cười lạnh nói, hắn ánh mắt thay đổi đến âm tàn, oán độc nhìn xem Tiểu Cù Mạn Sật. Trách ta? Tiểu Cù Mạn Sật sững sờ, hắn không hiểu Lendi Mùn Dồn Nhỉ vì sao muốn nói như vậy. 5 năm trước sát ma đế truyền thừa bí cảnh mở ra, ngươi chỉ đem ngươi cái kia phế vật đệ tử không mang ta, vì cái gì? Vì cái gì ta thực lực cùng tiên phú đều vượt xa đệ tử ngươi, ngươi không mang ta đi, vì cái gì? Lendi Mùn Dồn Nhỉ trạng thái thay đổi đến càng thêm điên điên, đỏ tươi trong mắt gắt gao chừng Tiểu Cù Mạn Sật. Thân hình của hắn đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, sau một khắc liền xuất hiện tại Tiểu Cù Mạn Sật trước mặt. Đều là vì ngươi, ta mới sẽ trở nên như vậy. Hắn song quyền nắm chặt, đột nhiên đập về phía Tiểu Cù Mạn Sật. Tiểu Cù Mạn Sật ánh mắt đột nhiên ngưng lại, cấp tốc trước người ngưng tụ ra một đạo ma pháp bình chướng. Oeng! Một cỗ lực lượng kinh khủng truyền đến. Bởi vì Lendi Mùn Dồn Nhỉ tốc độ quá nhanh, Tiểu Cù Mạn Sật ngưng tụ ma pháp bình chướng không hề bền chắc. Ken két, oeng! Ma pháp bình chướng nháy mắt vỡ vụn. Tiểu Cù Mạn Sật cả người bay rất ra ngoài. Viện trưởng, xung quanh đám đạo sư nhộn nhịp kinh hô, bọn họ không nghĩ tới Lendi Mùn Dồn Nhỉ vậy mà lại đối Tiểu Cù Mạn Sật xuất thủ. Yên tâm đi, ta không có việc gì. Tiểu Cù Mạn Sật tốt xấu là hoàng cấp hậu kỳ đỉnh phong cảnh giới cường giả. Tháo bỏ xuống lực đạo phía sau vững vàng rơi xuống đất. Nói cho ta vì cái gì không mang ta đi, không phải vậy ta cũng sớm đã đột phá đến hoàng cấp thực lực. Lendi Mùn Dồn Nhỉ phẫn nộ quát. Bởi vì ngươi không phải đệ tử của hắn a. Một đạo rõ ràng âm thanh truyền vào đến ở đây trong thai của mọi người, cũng bao gồm Lendi Mùn Dồn Nhỉ. Cái sau nghe vậy lập tức ngốc trệ tại nguyên chỗ. Hắn kinh ngạc quay đầu, nhìn xem lên tiếng Bạch Tiêu Võ, thần sắc lộ ra vô cùng phức tạp. Ngươi bất tranh cãi. Bạch Lộ nhịn không được giật giật Bạch Tiêu Võ ống tay áo. Khá lắm, cái này thê thảm đau đớn trận tướng, ta đều cảm giác có chút chịu không được. Bất quá xác thực rất có đạo lý. Bành bành là Lendi Mùn Dồn Nhỉ mặc niệm 3 giây đồng hồ. Ách, rất xin lỗi. Bạch Tiêu Võ đối với Lendi Mùn Dồn Nhỉ ấy náy cười một tiếng. Thực tế không được, ta mời ngươi ăn cơm a. Bạch Tiêu Võ cảm giác thành ý của mình không đủ, vô ý thức lại bổ sung một câu. Liền ngắn ngủi 3 câu nói. Lendi Mùn Dồn Nhỉ triệt để phá phòng thủ. Ta đạp mã mời ngươi ăn cước. Lendi Mùn Dồn Nhỉ giận dữ hét. Hắn đột nhiên bộc phát ra một cỗ lực lượng kinh khủng, song quyền giống như đạn pháo đánh phía Bạch Tiêu Võ. Cẩn thận. Người xung quanh nhộn nhịp kinh hô một tiếng. Nhưng mà Bạch Tiêu Võ nhếch miệng mỉm cười, nhẹ nhàng tránh khỏi Lendi Mùn Dồn Nhỉ công kích, phản phất đã sớm dự liệu được hắn sẽ ra nhận đồng dạng. Ha ha ha, uống lên. Im ngay. Lendi Mùn Dồn Nhỉ điên cuồng gầm thét. Trên người hắn bộc phát ra khí tức kinh khủng, không gian xung quanh cũng bắt đầu vặn mèo. Tiểu Cù Mạn Sật biến sắc, vội vàng thả ra một cổ lực lượng cường đại đem không gian xung quanh ổn định lại. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Lendi Mùn Dồn Nhỉ, trầm giọng nói, "Sáng địch, ngươi làm như vậy sẽ chỉ làm chính mình hướng đi hủy diệt, linh hồn đều sẽ hiến tế cho ma tộc. Hiện tại thả xuống cừu hận trong lòng theo ta trở về." Ta sẽ nghĩ biện pháp giải trừ trong thân thể ngươi ma tộc lực lượng. Ha ha, giải trừ ma tộc lực lượng. Đừng có nằm ngọng, ta đã cùng ma tộc triệt để dung hợp, thành vì bọn họ một thành viên. Hiện tại ta đem có được lực lượng vô tận cùng với thọ, ta là tồn tại cường đại nhất. Ha ha ha. Lendi Mùn Dồn Nhỉ càn rỡ cười lớn, hắn đã hoàn toàn lâm vào điên cuồng. Tiểu Cù Mạn Sật nghe vậy, sắc mặt vô cùng xanh xám. Hắn biết hiện tại đã không cách nào lại quên Lendi Mùn Dồn Nhỉ quay đầu, chỉ có thể lựa chọn chiến đấu. Đã như vậy, cái kia cũng đừng trách ta. Tiểu Cù Mạn Sật trong miệng thần tốc lẩm nhẩm lên ma pháp chú ngữ, trong cơ thể ma linh điên cuồng điều động. Quang minh ma pháp, thánh kiếm tài quyết. Theo Tiểu Cù Mạn Sật vừa dứt lời, yếu ớt giữa không trung hiện ra một thanh màu vàng trường kiếm. Màu vàng thánh kiếm thân kiếm tản ra mãnh liệt uy áp. Chém. Tiểu Cù Mạn Sật tay phải dùng sức hướng xuống vung lên. Màu vàng thánh kiếm lập tức rơi xuống, kiếm quang ngang dọc, tựa như thiên la địa võng đồng dạng đem Lendi Mùn Dồn Nhỉ bao phủ ở bên trong. Chán ghét quang minh ma pháp, Lendi Mùn Dồn Nhỉ con ngươi co rụt lại, hắn biết đây không phải là Tiểu Cù Mạn Sật am hiểu nhất ma pháp chủ loại. Bất quá lấy hắn hoàng cấp hậu kỳ đỉnh phong thực lực, cho dù không là am hiểu nhất ma pháp cũng có thể phát huy ra cường đại uy lực. Ma thần hộ thể. Lendi Mùn Dồn Nhỉ gầm nhẹ một tiếng. Trên người hắn lập tức hiện ra một đạo vầng sáng màu đen, đem cả người hắn bao phủ ở bên trong. Thánh kiếm phán quyết kiếm quang rơi vào vầng sáng màu đen bên trên, trong lúc nhất thời vậy mà không cách nào phá mở. Tiểu Cù Mạn Sật ánh mắt run lên, hắn biết cái này vầng sáng màu đen là ma tộc một loại đặc thù hộ thể. Nhưng hắn không nghĩ tới vương cấp trung kỳ Lendi Mùn Dồn Nhỉ lại có thể phát huy ra như vậy lực lượng cường đại. Tại trong cảm nhận của hắn, Lendi Mùn Dồn Nhỉ trên thân vầng sáng màu đen lực phòng ngự tựa hồ so trong tưởng tượng còn muốn cường đại. Chương 362, Quang Minh cùng Hắc Ám. Nhiệm vụ chi nhánh chương 362, quang minh cùng hắc ám, nhiệm vụ chi nhánh hử. Chỉ là hộ thể ma pháp liền muốn ngăn cản ta sao? Tiểu U Mạn Sắt lạnh hừ một tiếng, hắn giơ lên trong tay pháp trượng, trong cơ thể ma linh lại lần nữa điên cuồng phun trào. Quang minh ma pháp, xí thiên sứ chi dự. Theo Tiểu U Mạn Sắt tiếng nói vừa ra, sau lưng của hắn đột nhiên hiện ra một đôi to lớn cánh chim màu trắng. Cánh chim mở rộng đủ có vài chục mét rộng, tản ra ánh sáng nhu hòa, chiếu sáng cả bầu trời. Tiểu U Mạn Sắt phía sau cánh chim nhẹ nhàng vỗ, cả người nháy mắt đằng không mà lên. Tốc độ của hắn nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt liền đi đến lẹn đi mụn rồ nhì hướng trên đỉnh đầu. Quang minh tiên sứ. Tiểu U Mạn Sắt tay phải lại lần nữa huy động. Vô số ánh sáng màu trắng điên cuồng hiện lên, tạo thành một bộ to lớn lục dược thiên sứ, hai tay nắm một thành kiếm quang. Ma thần giáng lâm. Lẹn đi mụn rồ nhì đôi mắt bên trong hiện lên vẻ ngoan lệ. Chỉ thấy hắn lúc này hai tay chắp lại, trong miệng thần tốc niệm động tối nghĩa khó hiểu chú ngữ. Ầm ầm. Theo chú ngữ đọc xong, cả vùng không gian run lẩy bẩy, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ đồng dạng. Tiểu U Mạn Sắt biến sắc. Hắn cảm nhận được một cỗ lực lượng kinh khủng ngay tại tập hợp, phản phất có cái gì kinh khủng tồn tại sắp tỉnh lại. Hắn, trong cơ thể hắn tuyệt đối ký sinh một cái ma hoàng cấp bậc ma tộc, mà còn thực lực còn không thấp. Tiểu U Mạn Sắt trong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, nhưng hắn xem như hoàng cấp cường giả đồng thời không có lùi bước. Phản ma là tiếp tục tăng lớn ma linh chuyển vận. Lập tức, trên bầu trời lục dục thiên sứ tản ra bóng ánh quang huy chói mắt, trong tay kiếm quang phản phất có thể chạm phá thương khung đồng dạng. Phán quyết, Tiểu U Mạn Sắt lạnh giọng hô. To lớn màu trắng kiếm quang đột nhiên đánh xuống, mang theo vô tận uy thế, hướng về lén đi mụn rộn nhỉ chẳng đi. Cái sau thân thể màu đỏ thấm xương mù điên cuồng ngưng tụ, lập tức một đạo đen nhánh hình người hư ảnh xuất hiện ở phía sau hắn. Lẹn đi mùn rồ nhì cũng đồng dạng bay đến giữa không trung. Đối mặt chạm mặt tới lục dược thiên sứ, đen nhánh hư ảnh phảng phất bị chọc giận, bắt đầu điên cuồng phản kích. Ầm ầm. Chỉ nghe thấy một tiếng điếc tai nhức óc tiếng vang. Màu trắng kiếm quang cùng đen nhánh hư ảnh đụng vào nhau, bộc phát ra hủy thiên diệt địa khí tức. Tại cố khí tức này bao phủ xuống, toàn bộ thế giới đều phảng phất bị một phân thành hai. Trên bầu trời tầng mây điên cuồng lan lộn, đại địa cũng run lẩy bẩy. Tiểu U Mạn Sắt sắc mặt nghiêm túc, trong tay hắn pháp trượng tỏa ra hào quang chói sáng, đem chính mình bao phủ trong đó. Lẹn đi mụn rồ nhì thì là bị ma thần hộ thể bao khỏa ở bên trong, đồng dạng lông tóc không tổn hao gì. Song phương va chạm sinh ra uy thế càng thêm khủng bố, chỉnh khu vực giống như ngày tận thế tới đồng dạng. Xung quanh đệ tử mỗi một cái đều là sắc mặt hoảng sợ, không ít càng là trực tiếp bị hất bay mấy chục mét có hơn. Học viện không ít không có tới đệ tử cùng đạo sư cảm nhận được cỗ này khí thế kinh khủng phía sau, nhộn nhịp cực kỳ hoảng sợ. Đế quốc hoàng cung bên trong, một vị khuôn mặt kiên nghị uy nghiêm nam nhân, trong mắt sát ý bao phủ, đối với Thánh Linh Học Viện Phương Hướng nói, ma tộc khí tức, hãy dình đi xem một chút chuyện gì xảy ra, nếu như phát hiện ma tộc giết hết không tha. Là, bệ hạ của ta. Một thân ảnh nháy mắt biến mất tại bên cạnh hắn. Không chỉ là đế quốc hoàng cung, đế quốc các đại đỉnh lưu gia tộc nhộn nhịp phái ra nhân viên tiến về Thánh Linh Học Viện tra xét tình huống. Mặc dù bọn họ cũng đều biết nơi này có hoàng cấp hậu kỳ đỉnh phong tiểu cụ mạn sật toa chấn, đại khái bên trên không có việc gì. Bất quá vô luận là chi viện vẫn là tìm hiểu tình huống, bọn họ đều phải phái người qua tới đây nhìn xem. Thánh Linh Học Viện bên trong, Tiểu U Mạn Sắt cùng Lẽn Đi Mùn Dô Nhi đều đang không ngừng chuyển vận ma linh, tính toán đánh bại đối phương. Bất quá cho dù Lẽn Đi Mùn Dô Nhi trong cơ thể dung hợp bao nhiêu con ma tộc, gánh chịu bọn họ sáng địch trung quy thực lực khiếm khuyết. Theo Tiểu U Mạn Sắt trên thân quang mang càng thêm óng ánh, sau lưng lục dược tiên sứ cũng càng lớn mạnh. Trong tay hắn pháp trượng thả ra vô tận quang huy, đem cả người hắn bao khỏa ở bên trong, huyền như thiên thần đến thế gian. Oanh! Lại là một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang. Lục dược tiên sứ trong tay kiếm quang đánh tan rơi đen nhánh hư ảnh, hung hăng chạm tại Lẽn Đi Mùn Dô Nhi trên thân. Giang giác. Theo một tiếng vang dọn, Lẹn Đi Mùn Rồ Nhì trên thân ma thần hộ thể bị kiếm quang chạm phá. Hiu, cả người hắn giống như diều bị đứt dây đồng dạng, từ không trung cực tốc rơi xuống. Oeng, Lẹn Đi Mùn Rồ Nhì đập ầm ầm tới trên mặt đất nháy mắt dạn nứt ra, đồng thời còn đang không ngừng lan tràn. Tiểu U Mạn Sắt thấy thế, cấp tốc thôi động pháp trượng, chuẩn bị cho Lẹn Đi Mùn Rồ Nhì một kích chí mạng. Đúng lúc này, một đạo hắc sắc quang mang từ Lẹn Đi Mùn Rồ Nhì trong thân thể thoát ra, hướng về chân trời cực tốc chạy trốn. Còn có ba đạo hư ảnh thì là hướng về Tiểu U Mạn Sắt bay đi, nhu đồ hy sinh bản thân đem kéo lấy. Đinh, giới hạn thời gian thông báo nhiệm vụ chi nhánh. Nhiệm vụ chi nhánh, bắt phục ma hoàng tàn hồn giới hạn thời gian, 10 phút nhiệm vụ ban thưởng, linh chiến đại lục thăm dò trong đó, có thể tự do đi tới đi lui hiện đại thế giới, không tiêu hao bất luận cái gì năng lượng. Tại ma hoàng tàn hồn từ lén đi mùn rồ nhì trên thân thoát ra thời điểm, Bạch Tiêu Võ trong đầu liền bắn ra nhiệm vụ như vậy. Khá lắm, cái này là trừ xuyên biệt môn bổ sung năng lượng cùng thăng cấp bên ngoài, cái thứ nhất chính thức nhiệm vụ chi nhánh a. Bạch Tiêu Võ nội tâm âm thầm ngạc nhiên. Bất quá coi hắn nhìn thấy nhiệm vụ chi nhánh khen thưởng phía sau, con mắt như cái bóng đèn đồng dạng phát sáng lên. Tham dò lúc có thể tự do đi tới đi lui hiện đại thế giới. Bạch Tiêu Võ hô hấp có chút dồn dập lên. Cái kia, vậy nếu như ta vĩnh viễn không kết thúc linh chiến đại lục tham dò, có thể hay không một mực hưởng thụ cái này phúc lợi? Đây chẳng phải là biến tướng kết thúc ta vạn giới lữ trình, có thể an an vững vàng qua ta tháng ngày. Đinh, nhiệm vụ chi nhánh khen thưởng có thời hạn, chỉ có thể duy trì thời gian 2 năm, về sau khôi phục từ ngày. Cắt, cái này rác rưởi khen thưởng ai mà thèm a? Bạch Tiêu Võ ở trong lòng cho hệ thống giơ lên ngón tay giữa. Khu khu cụ. Nhìn xem ma hoàng tàn hồn chính là sắp biến mất tại tầm mắt mọi người, Bạch Tiêu Võ chiến lược tính thanh thanh tiếng nói. Ta cũng không phải là vì khen thưởng, ta chỉ là muốn thí nghiệm ta mới học không gian ma pháp hiện tại quên không có. Nói xong, Bạch Tiêu Võ tinh thần lực thần tốc điều động. Phu cận không gian bị tinh thần lực chỗ cập mình, lập tức Bạch Tiêu Võ xuất hiện trước mặt một cái lối đi đen kịt. Hiu. Một cây chùy thủ bị thần tốc ném qua, Bạch Tiêu Võ thân hình lập tức biến mất tại nguyên chỗ. Mấy cây số bên ngoài, Ma Hoàng Tàn Hồn còn đang suy nghĩ cái gì làm sao né tránh đế quốc cường giả, không ngờ trước mặt đột nhiên xuất hiện một người trẻ tuổi loại. Ấy, làm sao thí nghiệm không gian ma pháp còn sẽ gặp phải địch nhân, xem ra không đánh cũng không được. Bạch Tiêu Võ làm bộ nói một câu, sau đó bên cạnh hắn xuất hiện 7 cái khổng lồ cọc gỗ. Những này cọc gỗ phía trên vô căn cứ hiện ra rậm rạp chẳng trị phù văn, không ngừng lóe ra chói lọi mặt trời quang mang. Bắt đầu thất tinh trận, dựa vào một người liền hoàn thành. Nhìn xem xuất hiện trước mặt 7 cái to lớn cọc gỗ, Ma Hoàng Tàn Hồn hơi nghi hoặc một chút. Hắn có thể cảm giác được những này cọc gỗ phía trên ẩn chứa năng lượng cường đại, nhưng không biết là cái dạng gì thủ đoạn công kích. Chương 363, thăm dò trong đó trở về hiện đại. Chương 363, thăm dò trong đó trở về hiện đại. Đúng lúc này, Bạch Tiêu Võ hơi nhấc ngón tay, 7 cái cọc gỗ nháy mắt bắn ra, đem Ma Hoàng Tàn Hồn vây quanh. Chật lên. Bạch Tiêu Võ hét lớn một tiếng, 7 cái cọc gỗ cấp tốc xoay tròn, tạo thành một cái cự đại lồng giam. Ma Hoàng Tàn Hồn tính toán thoát khỏi, thế nhưng hắn phát hiện mình lực lượng vậy mà không cách nào dùng chuyển cái này lồng giam. Đây là cái gì mà pháp trận? Ma Hoàng Tàn Hồn vừa sợ vừa giận hô. Hừ, nói cho ngươi cũng không sao, đây là chúng ta Viêm Quốc bắt đầu thất tinh trận, chuyên trị các loại không thủ. Bạch Tiêu Võ cười lạnh một tiếng, lập tức lợi dụng bắt đầu thất tinh trận cưỡng ép đem Ma Hoàng Tàn Hồn cho chân áp xuống. Nếu như Ma Hoàng không phải tàn hồn, cũng không có tiêu hao quá nhiều lực lượng, Bạch Tiêu Võ có thể còn cần phí chút thời gian, làm sao lớn tàn Ma Hoàng gặp phải vẫn là Mao Sơn đệ tử, cho nên căn bản không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Bạch Tiêu Võ cầm một cái từng tế luyện pháp khí hồ lô, nhắm ngay trận pháp bên trong Ma Hoàng Tàn Hồn, nói: "Để ngươi một tiếng, ngươi dám đáp ứng sao? Tính toán có chút trung nhị, ngươi vẫn là ngoan ngoãn vào đi." "Không." Kèm theo Ma Hoàng Tàn Hồn hoảng sợ âm thanh, pháp khí hồ lô bộc phát ra hấp lực cường đại, đem hắn hút vào bên trong. "Đệ trình Ma Hoàng Tàn Hồn. Đinh, chúc mừng túc chủ hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh. Đinh, khen thưởng cấp cho, linh chiến đại lục thăm dò trong đó có thể tự do đi tới đi lui hiện đại thế giới, kỳ hạn 2 năm. Vũ Hổ, có thể trở về nhà rồi." Nụ cười sẽ không biến mất, sẽ chỉ rời đi. Giờ phút này nụ cười liền chuyển rời đến Bạch Tiêu Võ trên mặt. Mà nơi xa nhìn xem bên này chiến đấu học viện sở thuộc nhân viên, toàn bộ đều ánh mắt đờ đẫn, xa vào đến trầm mặc. Một lát sau, vừa vặn đó là không gian ma pháp sao? Đúng không? Ta càng hiếu kỳ hắn thực lực, phía trước có thể cùng sáng địch đối chiến, hiện tại càng là nhẹ nhõm chấn áp Ma Hoàng Tàn Hồn. Không có chạy, người này ổn thỏa là hoàng cấp cường giả, thậm chí không chỉ hoàng cấp sơ kỳ đơn giản như vậy. Khó trách bọn hắn dám nói viện trưởng cũng không nhất định là đối thủ của hắn, nguyên lai thật có mấy phần sức mạnh tại. Oa, cái này mới tới đạo sư rất đẹp trai a. Ân, cái gì đồ chơi? Không ít nam đạo sư kinh ngạc quay đầu nhìn. Khi thấy một mặt hoa si nữ đạo sư phía sau, nội tâm không nhịn được cảm thấy vô cùng im lặng. Mùa xuân lúc nào đến? Bạch Tiêu Võ giải quyết Ma Hoàng Tàn Hồn phía sau, lợi dụng phi lôi thần lại lần nữa trở lại học viện trên lôi đài. Không có sao chứ? Bạch Lộ đi lên trước, quan tâm nhìn từ trên xuống dưới Bạch Tiêu Võ, thấy không sao đó thở dài một hơi. Đương nhiên không sao, ta thực lực ngươi còn không biết sao? Ta cho ngươi biết một tin tức tốt. Bạch Tiêu Võ thần bí hề hề góp đến Bạch Lộ bên cạnh. Tin tức tốt gì? Bạch Lộ một mặt nghi hoặc nhìn hắn. Lúc này học viện thầy trò còn không có từ trong rung động đi ra, lại thấy được Bạch Tiêu Võ cùng Bạch Lộ hai người thân mật vô gian. Vì vậy tất cả mọi người ở đây đều phải ra một cái kết luận, đó chính là tuyệt đối không cần đối Bạch Lộ có bất kỳ ý nghĩ xấu. Nhìn xem lúc này nằm trên mặt đất không rõ sống chết lẹn đi mùn Johnny, ngoài nổ cũng là bởi vì tranh giành tình nhân. Cho nên hiện tại chỉ cần là nghĩ tiếp cận Bạch Lộ người, đều muốn ước lượng đo một cái chính mình có hay không thực lực kia. Thật sao? Chúng ta có thể tự do lui tới. Làm Bạch Tiêu Võ đem nhiệm vụ chi nhánh khen thưởng báo cho Bạch Lộ về sau, cái sau cũng là 10 phần kinh hỉ. Không sai, bất quá thời gian chỉ có 2 năm mà thôi. Bạch Tiêu Võ cười gật gật đầu. 2 năm đã không ít, đợi đến 2 qua sang năm, chúng ta cũng có thể muộn chút lại kết thúc thăm dò. Bạch Lộ đối với tin tức này là thật phát ra từ nội tâm cao hứng, bản thân nàng bắt đầu xuyên việt cũng mới 2 năm tả hữu. Tại hai người cao hứng thời điểm, xử lý ma tộc tạp ngư cựu cụ mạn sật đi tới trên lôi đài, hai người thấy thế vội vàng bỏ dở nói chuyện. Viện trưởng. Bạch Lộ không tiêu ngạo không tự ti cười chào hỏi. Bạch Tiêu Võ xuất phát từ Viêm Quốc truyền thống lễ nghi, cũng là khẽ gật đầu bày tỏ lễ phép. Các hạ thật sự là kỳ tài ngút trời a, không những thực lực đến hoàng cấp trình độ, càng là lĩnh ngộ không gian ma pháp. Tiêu Cú Mạn Sật cảm thán nhìn xem Bạch Tiêu Võ. Bạch Tiêu Võ thì là cười khiêm tốn nói, ta chút năng lực nhỏ nhoi ấy tính là gì, so với viện trưởng tới vẫn là kém xa. Ngươi khiêm tốn, ta từ trên người ngươi cảm nhận được nồng đậm cảm giác nguy cơ, ngươi thực lực sẽ không thấp hơn ta. Tiêu Cú Mạn Sật lắc đầu, có chút tự giễu nói, sáng địch hẳn là 5 năm trước dẫn thân vào ma tộc, nhiều năm như vậy ta đều không có phát hiện, là ta sai lầm à? Hắn cái này dẫn thân vào ma tộc là có ý gì? Linh hồn hiến tế cho ác ma, vẫn là chuyển tu ma tộc à? Bạch Tiêu Võ đưa ra nghi ngờ của mình. Không sai biệt lắm, hắn là đem nhục thân của mình coi như ma tộc tàn hồn ký sinh thân thể, dùng cái này thu hoạch được ma tộc lực lượng. Bất quá một khi ma tộc tàn hồn rời đi thân thể, hắn thực lực lập tức khôi phục bộ dáng lúc trước. Trừ phi mình linh hồn chủ động dung hợp ma tộc tàn hồn, mấy năm này sáng ủy kỷ định đã dung hợp mấy cái ma tộc. Tiêu Cú Mạn Sật nói xong lời cuối cùng nhịn không được thở dài một tiếng, bất quá đối với sáng địch nhớ lý do hận hắn có chút buồn cười. Liền không có tra xét thủ đoạn sao? Một khi ma tộc ký sinh tại thể nội, chẳng phải là không có người phát hiện được bọn họ? Tiêu Cú Mạn Sật sau khi nghe được gật gật đầu bày tỏ có. Ma tộc tàn hồn đồng thời không ổn định, bọn họ sẽ theo ký chủ ba động tâm tình mà ba động, thậm chí sẽ xuất hiện phản vệ ký chủ tình huống, cũng tỉ như lẹn đi mùn rồ nhỉ vừa vặn cái kia dáng dấp chính là. Mặt khác ma tộc ký sinh phía sau, trên thân năng lượng sẽ trở nên lộn xộn, nếu như sử dụng lực lượng quá mạnh liền dễ dàng bị phát hiện. Bạch Tiêu Võ hiểu rõ gật đầu, sau đó nhìn thoáng qua lẹn đi mùn rồ nhỉ, do hỏi, tên kia còn chưa có chết, xử lý như thế nào? Hắn linh hồn đã dung hợp ma tộc, trên lý luận nói đã là nửa cái ma tộc, không thể lưu lại hắn. Tiểu Cù Mạn Sật lắc đầu nói. Bạch Tiêu Võ không quan trọng đúng như bay, cùng Tiểu Cù Mạn Sật nói chút lời nói phía sau liền rời đi nơi này. Tiểu Cù Mạn Sật cũng để cho học viện đạo sư xử lý sự tình hôm nay, chính mình thì là trở lại văn phòng bên trong. Tiến vào văn phòng, cái này trong thời gian đã ngồi mười mấy người, đều là đế quốc thế lực khắp nơi tới tra xét tình huống nhân viên. Những người này thấp nhất đều là vương cấp thực lực, tối cường thì là đế quốc cung phụng hoàng cực sơ kỳ thực lực. Tiểu Cù Mạn Sật viện trưởng, những người này đều là cung kính đứng dậy chào hỏi. Ân, tất cả ngồi xuống a. Tiểu Cù Mạn Sật đối với bọn họ đến không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, mà là đối với bọn họ giải thích lên sự tình hôm nay. Một bên khác, Bạch Tiêu Võ mang theo Bành Bành một đoàn người trở về ký túc xá. Làm Bành Bành mấy người nghe đến tiếp xuống 2 năm đều có thể tự do đi tới đi lui hai thế giới, tất cả đều là mừng tít mắt. Vậy bây giờ chúng ta còn cần thiết về ký túc xá sao? Bành Bành đột nhiên thần sắc phấn chấn nhìn xem Bạch Tiêu Võ, cái sau không cao hứng liếc một cái Bành Bành. Liên tính muốn trở về cũng là trước rời đi học viện ký túc xá, ở chỗ này đã không tiện. Vấn đề nhỏ, hiện tại đi mua cái phòng ở lại liền được, chúng ta kiếm được nhiều tiền như thế đều không có chỗ hoa. Bành Bành một bộ tài đại khí thô dáng rất nói, lần này hắn đề án được đến tất cả mọi người nhất trí đồng ý, vì vậy xế chiều hôm đó, đám người bọn họ rời đi học viện, ở bên ngoài phụ cận tìm tới một tòa xa hoa viện tự ở lại. Không những như vậy, Cửu Thúc, Tứ Mục đạo trưởng cùng Bạch Tiêu Võ ba người là chủ lực, những người khác ở một bên phụ trợ. Tập hợp đủ 12 lực lượng cá nhân bố trí một cái cường đại trận pháp, đem ngôi nhà này một mực bảo vệ. Khoảng 8 giờ đêm, một đoàn người mở ra xuyên việt môn trở về hiện đại thế giới. Chương 364, căn cứ hội nghị, Lam Tinh hiện trạng. Chương 364, căn cứ hội nghị, Lam Tinh hiện trạng. Gia viên không gian hiện tại đã trở thành mới xuyên việt tọa độ, mà nó lối vào cũng đã bị di chuyển đến thủ đô. Làm Bạch Tiêu Võ mấy người xuyên việt trở lại về sau, liền xuất hiện tại to lớn quảng trường bên trong. Hoan nên trở về. Lâm Hải Sinh trung tướng sớm liền mang theo người nhà bọn họ thủ tại chỗ này, nhìn thấy bọn họ trở lại về sau vỗ tay hoan nên. Đây là các ngươi xuyên việt đến nay một lần lâu nhất, hơn nữa còn là bởi vì nhiệm vụ chi nhánh khen thưởng mới nửa đường trở về. Nghe đến Lâm Hải Sinh lời nói, Bạch Tiêu Võ cảm thán đồng thời cũng có chút ngượng ngùng hồi đáp, chủ yếu vẫn là ta tại Tinh Linh tộc tiêu phí thời gian nửa năm, thật đáp câu kia tu chân không có tuế nguyệt a. Nói đến cái kia tinh linh nữ hoàng ngươi có thể khống chế sao? Còn có chúng ta nói chuyện nàng có thể nghe thấy sao? Lâm Hải Sinh ngược lại nghiêm túc nhìn xem Bạch Tiêu Võ. Yên tâm, nàng chịu ta khống chế, mà còn không có lệnh của ta là không có cách nào cảm giác được ngoại giới động tĩnh. Bạch Tiêu Võ lý giải Lâm Hải Sinh lo lắng, cho nên cũng là vẻ mặt thành thật trả lời vấn đề của hắn. Vậy liên tốt, đúng, ngươi trên người bây giờ có lẽ còn có không ít thú hay à? Không biết Lâm Hải Sinh nói đến đây, trên mặt xuất hiện vẻ tươi cười, khiến người khác sắp đặt chút sụp đổ cảm giác. Bên trong đem bộ dáng này thật hiếm thấy à? Bên trong đem mở miệng đương nhiên phải có, dù sao thú hạch đối chúng ta cũng không có cái gì dùng. Bạch Tiêu Võ đem một bộ phận thú hạch lấy ra, đem đưa cho Lâm Hải Sinh phía sau khoa nghiên bộ giải tiền nghiêm bình. Tiền nghiêm bình cầm tới muốn thú hạch phía sau, lập tức mang theo nhân viên nghiên cứu khoa học hỏa tốc rời khỏi nơi này. Mà Bạch Tiêu Võ cùng Lâm Hải Sinh trung tướng Hàn Huyên vài câu phía sau, liền đi theo Bạch Chính Huyền người một nhà về nhà. Bạch Tiêu Võ tại Bạch Lộ trong nhà thật tốt ăn một bữa cơm, tiếp lấy lại đi một chuyến Nham La Hồng gia bên trong nhìn nhìn bọn họ. Đến sáng ngày thứ hai, Bạch Tiêu Võ đi tới gia viên không gian một tòa quân sự đại lâu, sau đó đi vào phòng họp bên trong. Căn cứ giải, bao gồm Lâm Hải Sinh ở bên trong tất cả dị giới khai phát căn cứ cao tầng đều tụ tập tại chỗ này. "Ân, tất cả ngồi xuống a." Bạch Tiêu Võ đi tới thủ tọa ngồi xuống, sau đó phất phất tay làm cho tất cả mọi người tất cả ngồi xuống đến nói chuyện. "Chư vị, hệ thống đổi mới bên trong tha cho các ngươi cũng biết, đối với xuyên việt môn cố hóa các ngươi có đề nghị gì sao?" Hiện nay đã xuyên việt 6 cái thế giới, trừ bỏ tang thi thế giới bên ngoài, nạ rủ tổ cùng hải tặc thế giới quá đặc thù không cân nhắc. Cho nên chúng ta chỉ có thể lựa chọn cương thi thế giới tỷ gạ cùng với hiện tại linh chiến đại lục. Bạch Tiêu Võ thả con tép, bắt con tôm, dẫn đầu bài trừ đi mấy cái thế giới, sau đó nhìn những người khác dò hỏi. Tham như bộ kỳ thật càng có khuynh hướng hiện tại linh chiến đại lục, bởi vì thế giới này hệ thống sức mạnh đủ cao, tài nguyên phong phú, mà còn tương đối dễ dàng can thiệp. Thương Hoa Minh bộ trưởng Tham như bộ đứng lên nói chuyện. Cụ thể nói một chút, thế giới tỷ gạ khoa học kỹ thuật không sai. Khó nói chúng ta không thể lựa chọn thế giới tỷ gạ sao? Bạch Tiêu Võ ra hiệu Thương Hoa Minh mở rộng giải thích. Thế giới tỷ gạ siêu phàm năng lực kỳ thật chỉ có ủn trăm mạn, thứ này cũng không phải chúng ta muốn liền muốn. Đến mức tài nguyên chắc hẳn cũng bị người ở đó khai thác xong xuôi, dù sao bọn họ trình độ khoa học kỹ thuật cũng không thấp. Đến tại chúng ta muốn tiên tiến khoa học kỹ thuật, cũng không cần thiết chuyên môn cố hóa xuyên biệt môn, cái kia đơn thuần lãng phí. Thương Hoa Minh phân tích xong thế giới ủn trăm mạn tỷ gạ phía sau, hơi dừng lại mấy giây, lập tức lại tiếp tục phân tích linh chiến đại lục. Đến mức linh chiến đại lục, mặc dù chúng ta có thể không cách nào tu luyện bọn họ chiến khí cùng ma linh, bất quá chúng ta vẫn như cũ có thể thu hoạch thế giới kia các phương diện tài nguyên, cùng với đại lượng ma hạch cùng ma thú. Ngoài ra chúng ta phân tích qua, bọn họ người ở đó đều bằng vào tóc đen mắt đen đến phán đoán chúng ta là thiên khí nhất tộc, cho nên không cách nào tu luyện. Thế nhưng chúng ta Viêm quốc địa vực rộng lớn, quốc nội cũng có dân tộc thiểu số quốc dân, nói không chừng bọn họ có thể tu luyện. Bạch Tiêu Võ nghe xong Thương Hoa Minh phân tích, cảm giác hắn nói đến phi thường có đạo lý, không khỏi gật đầu bày tỏ đồng ý. Vào ở một cái thế giới cũng không phải chỉ là nhìn nơi đó tài nguyên nhiều ít, thế giới ủn trạ mạn tỷ gạ xác thực không quá thích hợp. Đến mức cương thi thế giới cũng không phải là không thể, thế nhưng so với linh chiến đại lục vẫn là khiếm khuyết một điểm sức hấp dẫn. Đó chính là bỏ phiếu lựa chọn, đồng ý cố hóa linh chiến đại lục nhất tay, không đồng ý cũng muốn nói rõ lý do. Bạch Tiêu võ ra hiệu đại gia bắt đầu bỏ phiếu, cuối cùng toàn bộ phiếu thông qua, nhất trí quyết định cố hóa linh chiến đại lục xuyên biệt môn. Vậy liền cố hóa linh chiến đại lục, chẳng qua trước mắt thế giới cũng không có kết thúc thăm dò, cho nên tạm thời còn không được. Bạch Tiêu võ sau khi nói xong, đại gia lại nhằm vào trực tiếp gian công năng điều chỉnh mở rộng một vòng mới thảo luận. Cái này không cần lo lắng, phát sóng trực tiếp thương thành cần dựa vào nguyện lực nói trắng ra chính là đối xuyên việt tiểu đội tín ngưỡng. Không phải là buồn quốc quốc dân căn bản không cách nào sinh ra, mà tín ngưỡng càng cao cũng càng không dễ dàng xuất hiện quân bán nước có thể. Huống chi trực tiếp gian thương thành đồ vật bên trong cũng không phải đặc biệt cao cấp, chủ yếu vẫn là mặt đối với người bình thường. Ân, nếu như là dạng này liền rất yên tâm. Mọi người sau khi nghe được nhẹ nhàng thở ra, đối phát sóng trực tiếp thương thành vấn đề không tra cứu thêm nữa, ngược lại bắt đầu thảo luận vấn đề khác. Đúng, Tây Bắc biên cảnh hiện tại thế nào? Nửa năm qua này có cái gì tình huống đặc biệt phát sinh sao? Bạch Tiêu võ nhìn xem vũ trang bộ bộ trưởng Hứa Mặc Hải hỏi, Hứa Mặc Sơn cũng ở một bên nhìn xem đệ đệ của mình. Hứa Mặc Hải bị hai vị đại lão nhìn chăm chú vào, vội vàng từ chỗ ngồi đứng lên hồi đáp, báo cáo căn cứ giải, Tây Bắc biên cảnh hiện nay không quá an ổn, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một chút dị giới sinh vật. Bất quá tốt tại xuất hiện dị giới sinh vật cũng không có vừa mới bắt đầu cường đại như vậy, tối cường cũng bất quá cấp 3 thực lực. Chúng ta hiện nay bộ đội đặc thù đã nắm giữ nhiều tên đạo trưởng cảnh thực lực binh sĩ, cùng với giống như là cấp 3 thực lực dị năng giả cùng trái ác quỷ năng lực giả. Cho nên những cái kia dị giới sinh vật đều bị chúng ta thanh lý hết, Tây Bắc biên cảnh tạm thời ở vào trạng thái an toàn. Mà còn chúng ta đã tại sa mạc xây dựng lên một tòa quân sự cứ điểm, tùy thời ứng đối có thể xuất hiện tình huống ngoài ý muốn. Hứa Mặc Hải đem tình huống công tác báo cáo xong, lập tức ngồi trở lại vị trí bên trên có chút khẩn trương nhìn xem Bạch Tiêu Võ hai người. Bạch Tiêu Võ nghe xong Hứa Mặc Hải báo cáo phía sau, hài lòng gật đầu, làm rất tốt, tiếp tục cố gắng. Hứa Mặc Sơn cũng là một mặt vui mừng nhìn xem đệ đệ của mình, hiện tại hắn cũng đã có thể bước lên đòn rông. Bất quá cái này dị giới sinh vật xâm lấn trung quy vẫn là một vấn đề lớn, vừa vặn ta đối không gian ma pháp có một chút lĩnh ngộ, qua mấy ngày ta đi Tây Bắc biên cảnh nhìn xem tình huống như thế nào a. Bạch Tiêu Võ suy tư một lát sau, vẫn là quyết định tự mình đi một chuyến Tây Bắc biên cảnh tra xét dị giới sinh vật tình huống. Vậy liền vất vả căn cứ giải đi một chuyến. Lâm Hải Sinh trung tướng cười nói một câu. Trừ cái này bên ngoài, Lam Tinh trên quốc tế có cái gì tình huống mới sao? Mặt khác quốc gia có hành động gì? Nhìn xem Bạch Tiêu Võ càng thành thục khí chất, Lâm Hải Sinh âm thầm gật đầu, căn cứ giải càng có thủ lĩnh chi phong. Chương 365, năng lượng thuốc vượng trang trí, biên cảnh trụ sở. Chương 365, năng lượng thuốc vượng trang trí, biên cảnh trụ sở. Lam Tinh các nơi hiện tại xuất hiện một chút biến hóa kỳ dị, khả năng là thế giới thăng cấp khôi phục nguyên nhân tạo thành. May mà hiện tại còn tại tất cả mọi người khống chế bên trong, bất quá ngược lại là quốc gia quan hệ càng ngày càng mất cân bằng. Chủ yếu là chúng ta quốc gia từ thế giới tỷ gà mang về khoa học kỹ thuật hấp dẫn bọn họ, gây nên bọn họ ngấp nghé. Lâm Hải Sinh trung tướng khẽ lắc đầu nói, chúng ta cùng đối phương giao dịch đều là tư mật, bọn họ làm sao biết chúng ta mang về khoa học kỹ thuật? Bạch Tiêu Võ hơi kinh ngạc nhìn lấy bọn hắn. Loại này sự tình đoán đều có thể đoán được, mà còn chúng ta quốc gia gần nhất các loại khoa học kỹ thuật lĩnh vực đều có rõ ràng đột phá. Bọn họ những người này lại không phải người ngu, khẳng định có thể liên kết nghĩ ra được trong đó quan hệ. Bạch Tiêu Võ thần sắc vừa muốn nghiêm túc lại, không ngờ lại nghe thấy Lâm Hải Sinh trung tướng vừa cười vừa nói, không khuyết điểm hành thì thế nào? Chúng ta quốc gia các phương diện khoa học kỹ thuật đều có 10 phần tiến bộ. Tăng thi thế giới tinh năng gương, bạo có thể đại pháo, ngoại cốt cách động lực trang giáp, thế giới tỷ gạ thắng lợi máy bay chiến đấu trở. Những này vũ khí nghiên cứu đều thu hoạch được bước đầu kết quả, chúng ta quốc gia dám nói khoa học kỹ thuật đã ở vào dẫn trước trình độ. Bạch Tiêu Võ nhẹ gật đầu, ngay cảm nhìn thấy mấu chốt trong đó điểm, hỏi, chúng ta hiện nay chủ công phương hướng là lĩnh vực quân sự sao? Sinh hoạt lĩnh vực không có đầu nhập nghiên cứu. Lúc này dành thời gian tham gia hội nghị tiền nghiêm bình bộ trưởng khoa nghiên bộ đứng dậy hồi đáp, hiện nay đại bộ phận đều là nghiên cứu quân sự khoa học kỹ thuật, sinh hoạt lĩnh vực có thể muốn về sau một chút. Bất quá nguồn năng lượng mới, khoa khám bệnh kỹ, tài liệu mới, trí tuệ nhân tạo trở lĩnh vực nghiên cứu cũng có tại vững bước đẩy tới. Bạch Tiêu Võ nghe xong tiền nghiêm bình bộ trưởng giải thích, minh bạch gật gật đầu nói, chủ công quân sự cũng là đúng, hiện nay Lam Tinh quốc tế quan hệ khẩn trương, tương lai không chừng muốn mở ra mới trận đấu mùa giải. Chúng ta tranh thủ hiểu rõ dị thế giới khoa học kỹ thuật, liền có thể trong tương lai quốc tế cạnh tranh bên trong chiếm cứ có lợi địa vị. Bạch Tiêu Võ nói xong cái này, đột nhiên lại lần nữa nhìn xem tiền nghiêm bình, hỏi tới, đúng, hiện tại chúng ta có đối phó vũ khí hát thủ đoạn sao? Thế giới tỷ gạ có hay không cùng loại ứng đối khoa học kỹ thuật? Có, đây cũng là chúng ta hiện nay khoa nghiên bộ vô cùng coi trọng hạng mục, chúng ta xưng nó là năng lượng thuốc vượt trang trí. Cái này khoa học kỹ thuật nhưng thật ra là thế giới tỷ gạ một lần đột phát sự kiện bên trong bị hạ quốc nhà khoa học nghiên cứu ra. Tại lần kia sự kiện bên trong, một viên thiên thạch giáng lâm đến địa cầu đụng lên đánh một tòa thành thị. Nhưng mà khiến các nhà khoa học khiếp sợ là, tòa kia cư dân thành phố cũng không có bị ảnh hưởng quá lớn. Các nhà khoa học điều tra phát hiện tòa thành thị kia tại thiên thạch va chạm phía trước bị một loại thần bí năng lượng vòng bảo hộ bảo vệ. Trải qua hạ quốc nhân viên nghiên cứu khoa học nghiên cứu, loại này năng lượng vòng bảo hộ là một loại phi thường cường đại năng lượng phòng hộ khoa học kỹ thuật. Nó có thể đem các loại hình thức năng lượng hấp thu, chuyển hóa, đồng thời trong khoảng thời gian ngắn tạo thành một cái năng lượng bình chướng. Hạ quốc nhà khoa học phân tích loại này khoa học kỹ thuật hẳn là văn minh ở tinh cầu khác mang theo đến địa cầu bên trong. Tiên Nghiêm Bình nói lên cái này khoa học kỹ thuật, trên mặt đó là vô cùng tán thưởng cùng sùng kính. Nghe tới rất lợi hại, vậy bây giờ chúng ta nghiên cứu ra loại này khoa học kỹ thuật sao? Bạch Tiêu Võ một mặt mong đợi nhìn xem hắn. Tạm thời còn không có, bởi vì nó dính đến rất bao nhiêu cao thâm kỹ thuật, chúng ta tạm thời không cách nào hiểu thấu đáo. Cho nên chỉ có thể mở ra lối riêng, dựa vào tang thi tinh hạch làm chủ yếu nguồn năng lượng, khai phá hoàn toàn mới năng lượng thuốc phược trang trí. Hiện tại chúng ta khoa nghiên bộ đã toàn lực đi nghiên cứu, một khi năng lượng thuốc phược trang trí thành công, chúng ta quốc gia sẽ tại làm tinh thế giới bên trong nắm giữ một tấm tuyệt đối hộ thân phủ, toàn bộ thế giới đều đem run rẩy. Tiên Nghiêm Bình nói xong lời cuối cùng, trên mặt vô cùng cung nhiệt, phản phất là một cái tà giáo đồ đồng dạng. Vô cùng tốt, chúng ta sẽ tại tương lai quốc tế cạnh tranh bên trong lợi cho thế bất bại. Giờ phút này bên trong phòng họp bầu không khí lộ ra càng thêm nhẹ nhõm, nguyên bản nặng nặng để thay đổi đến dễ dàng hơn. Lại qua 2 đến 3 giờ thời gian, Bạch Tiêu Võ đối với phòng họp mọi người nói, hội nghị hôm nay đến nơi đây kết thúc, mọi người thật tốt nghỉ ngơi một chút, kế tiếp còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Minh Bạch. Mọi người nhộn nhịp đứng dậy, rời đi phòng họp. Làm màn đêm buông xuống, ánh trăng vẩy vào làm tinh đại địa bên trên, vạn vật lâm vào yên tĩnh. Mà tại cái này yên tĩnh ban đêm, Viêm Quốc Khoa Nghiên Bộ lại đèn đuốc sáng trưng, nhân viên nghiên cứu khoa học bọn họ ngay tại cả ngày lẫn đêm tiến hành nghiên cứu khoa học công tác. Bọn họ biết rõ chính mình gánh vác trách nhiệm, nhất định phải nắm chặt thời gian, mau chóng hoàn thành năng lượng thuốc phược trang trí nghiên cứu phát minh công tác. Mà Bạch Lộ phòng ngủ đồng dạng đèn đuốc sáng trưng, bên trong hai người cũng tại là tổ quốc nhân khẩu tăng lên làm ra cố gắng. Giữa trưa ngày thứ hai, Bạch Tiêu Võ tử trong phòng ngủ đi lên lầu 1, lúc này Bạch Chính Huyền phu phụ ngay tại trên bàn ăn ăn cơm. Người tuổi trẻ bây giờ phải học được tiết chế à, tối hôm qua chắc hẳn mệt là à, trước đây để các ngươi đừng làm chuyện xấu, xem ra hai người các ngươi như gió thổi bên hai. Bạch Chính Huyền một mặt trêu chọc nhìn xem Bạch Tiêu Võ. Tuổi đã cao, nói gì thế? Lý Hoa Yến giận dữ vỗ một cái bờ vai của hắn. Ha ha ha, đây không phải là đang cố gắng tranh thủ để nhị lao sớm một chút ám cháu trai sao? Bạch Tiêu Võ bị nhạc phụ lao trêu chọc có chút xấu hổ, bất quá rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh, hiên ngang lẫm liệt trả lời. Nay tiểu tử ngươi, đừng nói ta còn thực sự dính chiêu này, sớm một chút ám cháu trai cũng là cực tốt sự tình. Bạch Chính Huyền hài lòng gật đầu, liền Lý Hoa Yến cũng là một mặt đồng ý, căn dặn tiếp tục cố gắng. Bạch Tiêu Võ nghe đến nhị lao căn dặn phía sau, nội tâm hắc hắc cười không ngừng, xem ra tối nay lại có lý do thích hợp. Sau khi ăn cơm chưa xong, Bạch Tiêu Võ không có đi gọi tỉnh Bạch Lộ, mà là báo cho Lâm Hải Sinh phía sau, một thân một mình tiến về Tây Bắc biên cảnh. Tây Bắc biên cảnh, nào đó một chỗ sa mạc khu vực. Hiu. Bạch Tiêu Võ lợi dụng phi lôi thần xuất hiện ở đây. Bất quá vừa mới chuyển thân hắn liền có chút thần sắc ngạc nhiên, bởi vì phía sau lúc này đứng sừng sững lấy một tòa khổng lồ kiến trúc. Dự phòng dị giới sinh vật quân sự chú a, nơi này chính là bọn họ nói quân sự tứ điểm, thoạt nhìn quy mô còn không nhỏ nha. Bạch Tiêu Võ nói xong liền hướng bên kia chú đi tới. Canh giữ ở trụ sở cửa ra vào binh sĩ võ trang đầy đủ, còn người mặc ngoại cốt cách động lực trang giáp. Nhìn thấy có người trước đến, bọn họ lập tức giơ lên trong tay tinh năng thương, hướng về phía trước nghiêm túc đề phòng. Nhìn thấy Bạch Tiêu Võ dung mạo phía sau, bọn họ cái này mới thở dài một hơi, thế nhưng cũng không có như vậy buông lòng đề phòng. Phía trước có thể là Bạch Tiêu Vũ thiếu tướng. Bạch Tiêu Võ nghe vậy đáp lại hắn, đồng thời lấy ra thẻ căn cước của mình, tiện thể nhỏ tiểu lộ một tay. Giữ cửa binh sĩ cái này mới để súng xuống chi, hướng về hắn chào theo kiểu nhà binh. Động lực thiết giáp phía dưới, những binh lính này nhìn xem Bạch Tiêu Võ ánh mắt tràn đầy nồng đậm sùng kính cùng bội phục. Thiếu tướng, chào mừng ngài đến. Bạch Tiêu Võ gật đầu cười, sau đó cùng bọn họ đi vào trụ sở bên trong. Tiến vào trụ sở phía sau, Bạch Tiêu Võ phát hiện bên trong đề phòng nghiêm ngặt, thế nhưng khắp nơi đều tràn đầy máy móc cảm giác. Bọn họ xuyên qua một cái hành lang thật dài, sau đó trở lại một chỗ rộng rãi đại sảnh bên trong. Lúc này nơi này đã tập hợp mười mấy tên mặc quân phục binh sĩ, bọn họ biểu lộ đều vô cùng nghiêm túc. Hoan nghênh Bạch thiếu tướng đến, chúng ta Tây Bắc biên cảnh trú hiện nay tất cả bình thường, xin chỉ thị. Một vị trụ sở trung tá tiến lên túi chào nói. Ân, vất vả. Bạch Tiêu Võ đồng dạng nghiêm túc đáp lễ lại. Chương 366, hiện đại kinh hiện ma tộc khí tức. Chương 366, hiện đại kinh hiện ma tộc khí tức. Gần nhất mấy ngày nay tình huống thế nào? Có mới dị giới sinh vật tận hiện sao? Bạch Tiêu Võ nhìn trước mắt tên này trung tá dò hỏi. Mấy ngày nay ngược lại là không có bất cứ động tĩnh gì, chỉ bất quá dựa theo cái này hơn nửa năm quy luật, đoán chừng hai ngày này có lẽ lại sẽ xuất hiện một nhóm mới dị giới sinh vật. Bạch Tiêu Võ nghe vậy gật gật đầu, tiếp tục truy vấn nói, dị giới sinh vật xuất hiện có cố định phạm vi sao? Cái này ngược lại là có, không phải vậy căn cứ cũng sẽ không lựa chọn tại chỗ này thành lập quân sự trụ sở. Những cái kia dị giới sinh vật chủ yếu xuất hiện ở đây xung quanh 100 km bên trong, đến mức cụ thể địa điểm không có cách nào nắm chắc. Liên tại Bạch Tiêu Võ đang muốn mở miệng lần nữa thời điểm, đột nhiên trụ sở bên trong vang lên một trận vang dội tiếng cảnh báo. Ô ô, cái này tiếng cảnh báo là đại biểu xuất hiện dị giới sinh vật sao? Vẫn là có hắn tình huống. Bạch Tiêu Võ thần tình nghiêm túc nhìn xem chúng ta. Có dị giới sinh vật xuất hiện. Chúng ta gật gật đầu lập tức trả lời. Sau đó lập tức hướng về tiếng cảnh báo phương hướng chạy đi, đồng thời hướng Bạch Tiêu Võ phất tay ra hiệu, Bạch thiếu tướng ngài chờ, ta đi xem một chút tình huống. Ân, ngươi đi đi. Nếu như gặp phải không giải quyết được, nhớ phải lập tức thông báo ta. Bạch Tiêu Võ nhìn xem trung tá vội vàng rời đi bóng lưng, có chút gật gật đầu. Đúng lúc này, hắn đột nhiên nghe phía bên ngoài một trận dày đặc tiếng xé gió. Bạch Tiêu Võ ngẩng đầu, hướng lên bầu trời nhìn lại. Chỉ thấy ở trên bầu trời, một mảnh đen kịt to lớn phi hành sinh vật đang hướng về trụ sở bay tới. Những này phi hành sinh vật ngoại hình cùng loại với diều hâu, nhưng hình thể so diều hâu lớn mấy chục lần, hai cánh mở rộng che khuất bầu trời. Trên trăm con cự ứng tụ tập cùng một chỗ, phản phất một đám mây đen bao phủ tại chú trên không trung, khiến người cảm thấy kiềm chế. Khá lắm, chủ động tìm tới cửa. Bất thình lình tình hình để tất cả binh sĩ đều kinh ngạc đến ngây người, bọn họ nhộn nhịp ngẩng đầu nhìn bầu trời, một mặt khiếp sợ. Chúng ta dẫn đầu kịp phản ứng, hắn lớn tiếng ra lệnh, mọi người nghe lệnh, lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu, chuẩn bị nên đón chiến đấu. Vừa dứt lời, trong căn cứ tất cả binh sĩ lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu, cấp tốc cầm vũ khí lên ngắm chuẩn trên trời cự ưng. Trụ sở bên trong các loại phòng ngự hệ thống cũng bắt đầu khởi động, pháo cao xạ, bạo năng pháo nhóm vũ khí nhộn nhịp nhắm ngay trên không cự ưng. Lệ, cự ưng bầy quanh quẩn trên không trung một hồi, sau đó đông nhiên hướng về trụ sở lao xuống mà đến. Khai hỏa. Trụ sở bên trong đám binh sĩ lập tức khai hỏa, viên đạn, đạn pháo giống như mưa to hướng về cự ưng bầy chút xuống mà đi. Nhưng cự ưng số lượng quá nhiều, bọn họ tại trên không linh hoạt né tránh, tránh đi đại bộ phận công kích. Một chút cự ưng thậm chí xuyên qua hỏa lực lao thẳng về phía mặt đất, mở rộng cận thân công kích. Một cái cự ưng đáp xuống, đưa ra móng vuốt sắc bén hướng trong đó một tên binh sĩ hung hăng bắt đi. Bất quá cái tên lính này phản ứng cấp tốc, lập tức hướng bên cạnh né tránh, tránh thoát cự ưng công kích. Nhưng vào lúc này, một cái khác cự ưng thừa cơ đánh tới, đem cái tên lính này ngã nhào xuống đất. Cự ưng mở ra miệng to như chậu máu hướng hắn giết hầu tới. Liên tại cái này trong lúc nguy cấp, cái tên lính này thân thể thần tốc bành trướng, quần áo trên người lập tức chống đỡ phá tan. Thời gian trong nháy mắt, hắn liền biến thành một cái hình thể khổng lồ bán mạ dạ tổng người, các vị trí cơ thể xuất hiện ngựa đặc thủ. Nguyên lai cái tên lính này là ăn hệ ZOAN ngựa hoang hình thái trái ác quỷ năng lực giả. Vậy anh, cái tên lính này hóa thân bán mạ dạ tổng người phía sau, lực lượng được đến mấy tăng trưởng gấp bội, một quyền liền đem cự ưng đánh bay mấy mét bên ngoài. Nhìn thấy cự ưng không ngừng đập xuống đến, những binh lính khác cũng không tại cầm súng bắn, mà là bắt đầu sử dụng chính mình năng lực. Trong lúc nhất thời, ngũ hoa tám môn năng lực tại trụ sở bạo phát đi ra. Có binh sĩ biến thành to lớn gấu, có binh sĩ thì là hóa thành thỏ, có thì là hóa thành viên hầu. Nơi này trừ trái ác quỷ năng lực giả bên ngoài, cũng không ít dị năng giả. Có binh sĩ điều khiển hỏa diễm thiêu nướng cự ưng, có binh sĩ thì là khống chế kim loại không ngừng công kích. Thậm chí còn có binh sĩ có thể dung hợp sắt, để thân thể của mình làn da biến thành cùng sắt đồng dạng cứng rắn. Theo những này đặc thù binh sĩ sử dụng năng lực, nguyên bản tính áp đảo một mặt dần dần bị vận chuyển về. Bất quá bởi vì những này cự ưng nhục thể cứng rắn, bình thường vũ khí nóng căn bản đánh không thương tổn nó. Cho nên chỉ có thể dựa vào những này đặc thù binh sĩ năng lực khắc chế, cho nên chiến đấu tràn diện có chút kịch liệt. Bạch Tiêu Võ đứng bình tĩnh tại quân sự trụ sở trong phòng nhìn xem mọi người chiến đấu. Hắn không có lựa chọn nhúng tay, bởi vì đây là bọn họ nhất định phải đối mặt chiến đấu, không phải vậy không cách nào thần tốc trưởng thành. Hắn có thể làm chỉ có bảo đảm bọn họ sẽ không có nguy hiểm tính mạng, dù sao bồi dưỡng một cái đặc thù binh sĩ đại giới không nhỏ. Chiến đấu tiến hành ước chừng nửa giờ, trên không cự ứng cuối cùng bị toàn bộ tiêu diệt. Sau khi chiến đấu kết thúc, chúng ta lập tức hướng Bạch Tiêu Võ hồi báo tình huống. Báo cáo Bạch thiếu tướng, lần này dị giới sinh vật số lượng là 168 chỉ, hiện đã toàn bộ tiêu diệt. Bên ta nhân viên tổn thất làm sao? Báo cáo, bên ta nhân viên vết thương nhẹ 82 người, trọng thương 9 người, không người tử vong. Ân, mặt đối với mấy cái này phi hành loại sinh vật còn có trình độ như vậy chiến tổn đã rất tốt. Bạch Tiêu Võ gật gật đầu, tán thưởng nói, chủ yếu là những này dị giới sinh vật thực lực cũng không tính quá mạnh, hơn nữa còn có Bạch thiếu tướng tại cái này hộ giá hộ tống. Chúng ta mỉm cười trả lời, đồng thời không nhẹ không nặng vỗ một cái Bạch Tiêu Võ mông ngựa. Bạch Tiêu Võ cười lắc đầu, lập tức đi đến trong đó một cái dị giới sinh vật thi thể trước mặt. Loại này khí tức cảm giác rất quen thuộc a. Bạch Tiêu Võ cảm nhận được dị giới sinh vật mang tới cảm giác quen thuộc, trong lúc nhất thời có chút thật không dám tin tưởng. Emmy, ngươi ra đến xem những này sinh vật. Bạch Tiêu Võ trong mày, lập tức để một linh thụ linh ả mỹ tỷ nạ đi ra. Nho nhỏ ả mỹ đi nạ sau khi ra ngoài, nhìn thấy Bạch Tiêu Võ chỉ dị giới sinh vật, gật gật đầu hồi đáp, đây là ma thú xâm lâm cánh bắp dây sắt diều hâu, thành niên dây sắt diều hâu phần lớn đều có thể đạt tới sư cấp thực lực. Bạch Tiêu Võ không có để ý nàng nói cái gì thực lực, mà là gắt gao nhìn chằm chằm cô này dây sắt diều hâu thi thể. Quả nhiên thật đến từ linh chiến đại lục, bất quá cái này linh chiến đại lục làm sao sẽ cùng hiện đại giáp giới đâu? Không đối, tại chúng ta xuyên việt linh chiến đại lục phía trước liền đã xuất hiện dị giới sinh vật, đây là có chuyện gì? Bạch Tiêu Võ nơi này còn không có suy nghĩ rõ ràng, đột nhiên một trận càng thêm khí tức quen thuộc bị hắn cảm giác được. Thảo, ma tộc khí tức. Bạch Tiêu Võ đột nhiên đứng dậy, sau đó khí thế toàn thân không hề cố kỵ phóng thích ra. Vâng. Ở đây tất cả binh sĩ lập tức cảm giác một loại giống như núi áp lực nặng nề nện đến trên người bọn họ. Gần như tất cả mọi người không chịu nổi cỗ này khí thế khủng bố, bị Bạch Tiêu Võ khí thế hung hăng đặt ở mặt đất. Một chút binh sĩ thậm chí liền đầu cũng không ngẩng lên được. Bạch Tiêu Võ không có thời gian bận tâm đến bọn họ, mà là tinh thần lực toàn diện trải rộng ra, thần tốc quyết tán. Làm một mực khóa chặt lại ma tộc phía sau, Bạch Tiêu Võ thân hình lập tức biến mất tại nguyên chỗ. Coi hắn vừa đi, trên người mọi người áp lực lập tức biến mất không còn, cả người cảm giác được vô cùng nhẹ nhõm. Hô, chúng ta thực lực mặc dù cũng có cấp 3, bất quá đối với Bạch Tiêu Võ thực lực vẫn như cũ không đáng chú ý, cho nên hắn cũng là một mặt kinh hãi nhìn lên trước mặt hư không, trong miệng tự lẩm bẩm, thật không hổ là xuyên việt tiểu đội đội trưởng, loại này thực lực khủng bố quá khoa trương. Chương 367, vết nứt không gian, ngẫu nhiên gặp buôn bảo đoàn. Chương 367, vết nứt không gian, ngẫu nhiên gặp buôn bảo đoàn. Một bên khác, cụ họ phụ lục ổ thông qua vết nứt không gian đi tới tân thế giới. Bởi vì ma đế nói cho hắn cái này cái thế giới đẳng cấp rất thấp, trên cơ bản sẽ không tồn tại có cường giả, cho nên ma đế để hắn thỏa thích ở bên kia làm phá hư, tiện thể xây dựng lên ma tộc tiên phong đại bản doanh. Ha ha ha, cái này cái thế giới đồ ăn bọn họ, các ngươi tôn quý cụ họ phụ lục ổ ma tướng đại nhân tới. Cụ họ phụ lục ổ tùy tiện cười lớn, ánh mắt bên trong tràn đầy tham lam, tàn bạo cùng khát máu dục vọng. Vẫn là trước hoàn thành ma đế đại nhân nhiệm vụ, đem khe hở mở rộng, đem ma tộc con dân dẫn vào cái này cái thế giới. Sở dĩ của họ Phủ Lù Ổ có khả năng dẫn đầu trước đi tới cái này cái thế giới, nguyên nhân chủ yếu là nó nắm giữ đặc thù thiên phú. Nó người thiên phú là có thể ảnh hưởng đến không gian, đối không gian cố có nhất định phá hư tính. Cho nên ma đế để nó đi trước đi qua, hai bên lẫn nhau kết hợp, tranh thủ mở rộng nơi này vết nước không gian. Đáng tiếc vết nước không gian không ổn định, thực lực cường đại những đồng bào tới dễ dàng gây nên không gian bạo động. Không những cái này thế giới không bao lâu nữa liền có thể triệt để khống chế, thành cho chúng ta ma tộc đồ ăn nuôi dưỡng. Cù họ Phủ Lù Ổ một bên nói, một bên sử dụng chính mình năng lực thiên phú, một cỗ bạc bạch sắc hỏa diễm từ trên người hắn gạt ra. Không sai, cỗ này bạc bạch sắc hỏa diễm chính là một chút xíu gạt ra, tốc độ chậm làm cho người ta không nói được lời nào. Bất quá mặc dù bạc bạch sắc hỏa diễm ít, thế nhưng bị củ họ Phủ Lù Ổ ném đến vết nứt không gian chỗ lại thể hiện ra uy lực kinh người. Chỉ thấy đạo kia cọng tóc vết nứt không gian chính một chút xíu bị bạc bạch sắc hỏa diễm chỗ thiêu đốt. Vết nứt không gian mặc dù mở rộng tốc độ chậm chạp, bất quá chỉ cần cho hắn thời gian, mấy tháng phía sau cũng có thể mở ra một cái cung cấp ma tộc xâm lấn không gian lớn nhỏ. Buồn nôn danh nước bẩn chuột, tiến vào nhà khác nhưng là muốn làm tốt bị đánh chết chuẩn bị a. Một đạo lạnh lẽo âm thanh từ cụ họ Phủ Lù Ổ phía sau truyền đến. Cụ họ Phủ Lù Ổ sợ hãi cả kinh liền vội vàng xoay người, trên mặt của hắn lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Hắn thế mà không có phát giác được có người tới gần, nếu biết rõ hắn nhưng là ma tướng hậu kỳ cường giả, kém một bước chính là ma vương. Ngươi là ai? Cái này cái thế giới cường giả sao? Cụ họ Phủ Lù Ổ dừng lại động tác của mình, con mắt nhìn chằm chằm từ nơi không xa chậm rãi đi tới thân ảnh. Đó là một cái nam tử trẻ tuổi, nhìn qua bất quá chừng 20, dung mạo thanh tú, mặc một bộ kỳ quái y phục. Nam tử trẻ tuổi này thần sắc lạnh nhạt, giờ phút này thoạt nhìn vô cùng tức giận dáng dấp. Trên người hắn không có bất kỳ cái gì khí tức cường đại, nhìn qua tựa như là một người bình thường. Thế nhưng tại cụ họ Phủ Lù Ổ trong mắt, nam tử trẻ tuổi này lại cho hắn một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Hắn hiện tại tựa như là đứng tại một cái viễn cổ hung thú trước mặt, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị thôn vệ đồng dạng. Ngươi không phải người của thế giới này a? Ma đế đại nhân có thể là nói cái này cái thế giới sẽ không có cường giả. Cụ họ Phủ Lù Ổ hít sâu một hơi, nhìn xem hắn nói. Nam tử trẻ tuổi này không có bất kỳ cái gì đáp lại. Hắn chỉ là đứng bình tĩnh tại nơi đó, tựa hồ đang quan sát cụ họ Phủ Lù Ổ, lại giống quan sát đến trước mặt vết nứt không gian. Người trẻ tuổi này không phải ai, chính là Bạch Tiêu Võ. Một lát sau, rất đáng tiếc ta là thế giới này người, ngươi hôm nay gặp ta, chú định không cách nào hoàn thành ngươi nhiệm vụ. Cụ họ Phủ Lù Ổ lạnh hừ một tiếng, khinh thường nói, chỉ bằng ngươi, một cái không có bất kỳ cái gì khí tức nhân loại, bốn ma tướng đại nhân một ngón tay liền có thể bóp chết ngươi. Cụ họ Phủ Lù Ổ nói là nói như vậy, bất quá nội tâm nhưng là tính cảnh giác đề cao đến trình độ lớn nhất. Bởi vì nội tâm cùng thân thể run rẩy nói cho hắn, trước mắt nam tử này tuyệt đối không phải người bình thường. Bạch Tiêu Võ biểu lộ vẫn như cũ lạnh nhạt, tựa hồ không có bởi vì cụ họ Phủ Lù Ổ lời nói sinh ra bất cứ ba động gì. Hắn nhìn xem cụ họ Phủ Lù Ổ, ngựa khí bình tĩnh nói, động thủ đi, danh nước bẩn chuột, thật là chỗ nào đều có các ngươi những này buồn nôn vai ác nhân vật. Nghe nói như thế, cụ họ Phủ Lù Ổ lập tức giận tím mặt. Nhân loại, ngươi quá cuồng vọng. Cụ họ Phủ Lù Ổ đến cùng là bình thường phách lối đã quen, cho dù nội tâm run rẩy cũng là nhịn không được nổi giận gầm lên một tiếng. Chỉ thấy hắn nháy mắt bộc phát ra toàn bộ thực lực, cuồng bạo sương mù màu đen từ trong cơ thể hắn phun ra ngoài. Sương mù đem tất cả xung quanh bao phủ trong đó, chỉnh cái khu vực đều phảng phất biến thành hắc ám thế giới. Nhưng mà đối mặt tất cả những thứ này, Bạch Tiêu Võ nhưng là không sợ chút nào. Như vậy, trò chơi bắt đầu đi. Bạch Tiêu Võ bình tĩnh nói, phảng phất tại nói một kiện bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Sau một khắc, Bạch Tiêu Võ thân ảnh đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, lại xuất hiện lúc đã đi tới cụ họ Phủ Lù Ổ bên người. Cái gì? Cụ họ Phủ Lù Ổ con ngươi co rụt lại, căn bản không có kịp phản ứng phát sinh cái gì. Bạch Tiêu Võ trực tiếp một quyền đánh về phía cụ họ Phủ Lù Ổ, một quyền này nhìn qua thường thường không có gì lạ, thậm chí không có sử dụng bất luận cái gì pháp lực. Nhưng mà như vậy một quyền, trực tiếp đem cụ họ Phủ Lù Ổ đánh bay ra ngoài hơn 100 mét có hơn. Phốc, cụ họ Phủ Lù Ổ đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, trên mặt lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Vừa vặn một quyền kia, hắn căn bản không có kịp phản ứng, chỉ cảm thấy một cổ lực lượng cường đại tuôn ra vào thể nội, nháy mắt phá hủy ngũ tạng lục phủ của hắn. Hắn thực lực có thể là đạt tới ma tướng hậu kỳ, mặc dù còn chưa tới đỉnh phong, nhưng cũng không kém là bao nhiêu. Có thể là tại cái này nhìn như phổ phổ thông thông nhân loại trước mặt, lại liền một chiêu cũng không ngăn nổi. Cái này sao có thể? Cái này nhân loại rốt cuộc là ai? Bạch Tiêu Võ không biết cụ họ Phủ Lù Ổ nội tâm ý nghĩ, hắn vừa vặn mặc dù không có dùng pháp lực, không qua hắn võ đạo tu vi đã đạt tới hóa kình hậu kỳ, tương đương với tứ cấp ma vương trình độ. Cụ họ Phủ Lù Ổ không cần nói không có đạt tới ma vương, liền tính đạt tới ma vương cũng sẽ không là Bạch Tiêu Võ một quyền địch. Cụ họ Phủ Lù Ổ nhìn xem cách mình hơn 100 mét xa Bạch Tiêu Võ, đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Chỉ thấy hắn thần tốc điều động tinh huyết trong cơ thể, lập tức phát động ma đế đại nhân dạy cho mình huyết độn bí pháp. Đáng chết nhân loại, chờ ma đế đại nhân tới, nhất định muốn đem ngươi ăn sống nuốt tươi, linh hồn trói lại thiêu đốt. Cụ họ Phủ Lù Ổ thả câu tiếp theo lời hung ác phía sau, thân hình hóa thành một đạo huyết tiễn hướng về nơi xa vội vã đi. Đậu phộng. Bạch Tiêu Võ lạnh nhạt thần sắc không kiềm chế được. Người cái vô lại quỷ chạy. Trở về. Địch nhân thế mà chạy, chính mình vừa vặn có phải là trợ giúp hắn rời xa bên cạnh mình. Bạch Tiêu Võ ngắm nhìn một phía, may mắn trừ hai người bọn họ cái không có những người khác, cái này mới thở dài một hơi. Muốn chạy, không cửa. Bạch Tiêu Võ thẹn quá hóa giận, trực tiếp nhanh chân liền đuổi theo, trong lúc nhất thời nơi này khôi phục lại bình tĩnh. Đại Tân Cương đây là phía tây bắc cảnh nội một chỗ đặc sắc địa vực, nắm giữ phong phú tự nhiên tài nguyên cùng mỹ lệ tự nhiên phong quang. tại nào đó tòa thành thị nào đó một chỗ bị lạc. Lúc này nơi này đang ngồi một đám người, không ít nhân thủ bên trong cầm các loại máy quay phim. Mà đối diện bọn họ đang ngồi một đám người nghệ sĩ, chính là buôn bảo đoàn mấy vị thường trú khách quý cùng phi hành khách quý. Từ khi Bạch Lộ cùng Chu Sâm hai người rời đi phía sau, thường trú khách quý liền chỉ còn lại Lý Thần, Sa Dực, Trịnh Khải, Tống Ngữ Khỉ, Phạm Thần Thần cùng Trương Chân Viễn sáu người. Không có Bạch Lộ cùng Chu Sâm, chạy nhanh huynh đệ cái này tiết mục mất đi đại lượng khán giả, kém chút liền thảm tao đào thải. Tốt tại Lý Thần sáu người từ thế giới tỷ gạ trở lại về sau, giá trị bản thân cùng nổi tiếng đều có 10 phần lên cao. Không ít khán giả cũng đều đến quan sát cái này tiết mục, mà còn ăn qua đại lượng hải thú nhục bọn họ, tố chất thân thể mạnh lên không ít, Lý Thần cùng Sa Dực mấy cái đã có tuổi người, sự nghiệp cũng bắt đầu ấm lại. Mà bọn hắn hiện tại đi tới cái này cái mỹ lệ đại tân cương, tại thu lại chạy nhanh huynh đệ cuối cùng hai kỳ tiết mục. Tốt, hiện tại đến phiên người nào gọi điện thoại, nhớ tới không có thể để các ngươi bằng hữu phát hiện các ngươi tại ăn đồ ăn. Tiết mục đạo diễn Diêu Nhất Thiên nói với mấy người. Đúng lúc này, một đạo huyết sắc quang mang từ đỉnh đầu của mọi người bay qua, lập tức gây nên không ít người chú ý là ta hoa mắt sao? Vừa vặn có phải là có đồ vật gì bay qua đỉnh đầu của chúng ta a? Tựa như là, bất quá chợt lóe lên không thấy rõ. Có sao? Thứ gì? Ta không nhìn thấy. Có, màu đỏ phạch một cái liền đi qua. Trong sân, không ít người đều vì vậy mà đang sôi nổi nghị luận, mấy vị nghệ sĩ cũng đều tại lẫn nhau đàm luận. Chương 368, nguy cơ sinh tử, cứu tinh chạy tới chương 368, nguy cơ sinh tử, cứu tinh chạy tới, nhưng mà liền tại luồng hào quang màu đỏ ngòm này hiện lên phía sau, một cỗ nồng đậm mùi máu tươi từ đằng xa phiêu tán mà đến. Hốt mùi bị gì? Hoa, thật là nồng nặc mùi máu tươi a. Ở đâu ra mùi máu tươi, phu cận giết heo sao? Trong sân đám người nhộn nhịp nhíu mày, không hẹn mà cùng hướng nơi xa nhìn lại. Tiết mục tổ đạo diễn bọn họ càng là phái người đi xung quanh quan sát tình huống, để tránh ảnh hưởng đến tiết mục quay chụp. Đương nhiên càng lo lắng chính là những này nghệ sĩ an nguy. Liên tại mấy cái bảo an đi viện tử bên ngoài quan sát tình huống thời điểm, một đạo hắc ảnh xuất hiện tại viện tử bên trong. Đi tới chính là sử dụng huyết độn từ Tây Bắc sa mạc bên trong trốn tới đây ma tộc cùng họ Phù Lục Ô. Thời khắc này nó không có vừa mới bắt đầu hăng hái. Sử dụng huyết độn phía sau nó một bộ da thịt nhiều nếp nhăn, sắc mặt vô cùng ảm đạm, trạng thái tinh thần cũng vô cùng mệt mỏi. Phối hợp nó ma tộc xấu xí quái dị bộ dạng, xác thực là một cái cực kỳ kinh dị quái vật. A, đây là vật gì? Thấy cảnh này, viện tử bên trong tất cả mọi người đều thất kinh, dọa đến hướng lui về phía sau đến mấy mét xa. Một chút tới gần cửa ra vào nhân viên công tác, càng là thét chói tai vang lên rời đi nơi này, cũng không quay đầu lại một cái. Buôn bảo đoàn mọi người cũng muốn cùng rời đi, bất quá lúc này cụ họ Phủ Lũ Ố lợi dụng ma khí phong tỏa ngăn cản toàn bộ viện tử. Song song, chúng ta ra không được. Không phải chứ, cứu mạng a. Một đám người toàn bộ đều tụ tập tại viện tử cửa ra vào ra không được, chỉ có thể thần sắc hoảng sợ nhìn xem nó. Nhìn thấy quái dị như vậy bộ dạng cùng thần kỳ thủ đoạn, bọn họ làm sao không biết cái này quái vật là siêu phàm sinh vật. Gọi điện thoại cho Bạch Lộ cùng Chu Sâm, bọn họ ngày hôm qua mới từ Linh Chiến Đại Lục trở về, có lẽ còn không có trở về. Lý Thần kịp phản ứng, lập tức lấy điện thoại ra liền bắt đầu gọi hai người bọn họ điện thoại. Ma tộc cụ họ Phủ Lũ Ổ không để ý đến bọn họ. Không nghĩ tới sử dụng huyết độn bệnh mà lại tiêu hao như thế lớn, xem ra ta thực lực bây giờ thật là quá yếu. Cụ họ Phủ Lũ Ổ cắn răng, trong lòng tràn đầy hận ý, bất quá lần này coi như may mắn, ít nhất đụng phải có thể bổ sung huyết khí nhân loại bình thường. Cụ họ Phủ Lũ Ổ nói xong nhìn hướng viện tử bên trong nhân loại, bàn tay duỗi một cái liền muốn đem trong đó một nhân loại hút tới. A, cứu mạng a. Tống Ngữ Khỉ không may trở thành cái kia xui xẻo, bị cụ họ Phủ Lũ Ổ cách không thu lấy tới. Để ta nếm thử cái này cái thế giới nhân loại huyết dịch hương vị làm sao? Ngoan ngoãn trở thành cụ họ Phủ Lũ Ổ đại nhân huyết thực a. Cụ họ Phủ Lũ Ổ cười lớn một tiếng, miệng răng cực tốc biến dài, giống như cương thi đồng dạng hướng Tống Ngữ Khỉ cắn. Không muốn, cứu mạng a. Tống Ngữ Khỉ phát ra tiếng rít chói tai âm thanh, trong mắt hoảng hốt vô cùng rõ ràng, còn phản chiếu ra cụ họ Phủ Lũ Ổ hình ảnh. Lý Thần bọn người ở tại bên cạnh vừa nhìn một màn này, trong lòng tràn đầy hoảng sợ cùng phẫn nộ, nhưng lại cái gì cũng không làm được. Liên tại cụ họ Phủ Lũ Ổ sắp cắn phải Tống Ngữ Khỉ thời điểm, dị tượng tỏa ra, chỉ thấy Tống Ngữ Khỉ trên thân toát ra một trận chói mắt tia sáng màu vàng, lập tức cụ họ Phủ Lũ Ổ bị đánh bay ra ngoài. Bèn, cụ họ Phủ Lũ Ổ nện đến trên tường, thân thể bị đập vào trong tường, tạo thành một cái sâu sắc nhân hình cái hố. Trong lúc nhất thời bụi đất tung bay. Thử, tình huống như thế nào? Cụ họ Phủ Lũ Ổ chậm rãi từ cái hố bên trong đi ra, xem ra cũng không có nhận đến bao nhiêu tổn thương. Đi ra cái hố, cụ họ Phủ Lũ Ổ liền nhìn thấy một tấm bốc lên tia sáng màu vàng giấy lơ lửng tại Tống Ngữ Khỉ trước người. Đây là thứ đồ gì? Vậy mà còn có thể thương tổn được ta? Thật là không thể tha thứ a. Cụ họ Phủ Lũ Ổ không biết Tống Ngữ Khỉ trước người là cái gì, thế nhưng Lý Thần bọn họ nhưng là biết. Phù lục, đây là ly biệt lúc Tiêu Võ tặng đưa cho chúng ta hộ thân phù lục, quá tốt rồi, chúng ta được cứu rồi. Lý Thần đám người nhộn nhịp cầm ra bản thân phù lục, đem nằm ngang ở trước mặt chống cự cụ họ Phủ Lũ Ổ. Một bên khác, Đại Tân Cương phụ cận một nơi. Đậu Phộng, người này sử dụng bí pháp gì, làm sao tốc độ nhanh đến một cái chớp mắt đã không thấy tăm hơi? Bạch Tiêu Võ có chút bực bội tìm kiếm cụ họ Phủ Lũ Ổ tăm hơi, người này chớp mắt liền chạy ra hơn 100 km bên ngoài, chính mình cũng không kịp truyền tống. Phi Lôi Thần vẫn là có tính hạn chế, không gian ma pháp cũng không quen thuộc, chỉ có khổng lồ tinh thần lực không có cái gì dùng. Liên tại Bạch Tiêu Võ khắp nơi bay lên thời điểm, một trận đặc thù ba động từ đằng xa truyền đến. Ân, phù lục bị phát động. Bạch Tiêu Võ cảm ứng được bước nhỏ là sức sở, lập tức nghĩ đến cái gì, lập tức hai mắt tỏa sáng. Tinh thần lực cường đại vẫn hữu dụng, ta phù lục chỉ cấp qua Lý Thần mấy người bọn hắn. xem ra bọn họ tại phụ cận gặp phải cùng họ phụ lục ổ, các ngươi mấy cái xui xẻo bọn họ đừng nóng nổi, ta tới. Bạch Tiêu Võ lập tức sử dụng không gian ma pháp, hai cái hô hấp ở giữa tạo ra không gian thông đạo, sau một khắc thân hình biến mất không thấy gì nữa. Trở lại viện tử bên trong. Hừ, chỉ bằng những này đồ chơi nhỏ cũng muốn ngăn trở ta sao? Nhân loại các ngươi thật sự chính là thích nằm mơ a. Cùng họ phụ lục ổ biết phía sau có truy binh, cho nên không dám tiếp tục lãng phí huyết độn mang tới ưu thế. Tiện tay phá mất tống ngữ khỉ trên thân hộ thân phụ lục, cái sau lại lần nữa rơi vào cùng họ phụ lục ổ trong tay. Lần này hắn không chút do dự lộ mặc rằng, hướng về tống ngữ khỉ cái cổ cắn. Không, ngữ khỉ. Lý Thần đám người muốn rách cả mí mắt, có thể là chênh lệch cực lớn để bọn họ căn bản không dám lên phía trước làm cứu trợ. Bọn họ biết tại loại này siêu phàm sinh vật trước mặt, bọn họ hoàn toàn không có sức chống cự. Chờ đợi bọn hắn chỉ có tử vong. Theo cùng họ phụ lục ổ răng càng ngày càng gần, sợ hai tử vong quấn chặt lại tại tống ngữ khỉ nội tâm bên trong. Nhưng vào lúc này, tự tìm cái chết. Kèm theo âm thanh rơi xuống, một đạo cự đại lôi điện rơi xuống từ trên không, trực tiếp đánh nát cùng họ phụ lục ổ ma khí bình chướng, lao thẳng tới cùng họ phụ lục ổ mà đi. Bèn, cái này đạo lôi điện tốc độ quá nhanh, cùng họ phụ lục ổ cuối cùng cũng chỉ có thể miễn cưỡng tránh thoát chí mạng thương hại. Bất quá thân thể cũng bị một cỗ cự lực đánh bay ra ngoài. À, cùng họ phụ lục ổ hét thảm một tiếng, ngã trên mặt đất phía sau lập tức phun ra một ngụm nhỏ máu tươi. Ánh mắt của nó nhìn hướng trên không, chỉ thấy một cái tuổi trẻ nam tử chính đạp miếng đất phi ở trên trời. Nam tử trẻ tuổi này chính là Bạch Tiêu Võ. Là Tiêu Võ tới, quá tốt rồi. Ô ô ô, cuối cùng người đến. Ta, quá tuyệt, còn sống. Lý Thần đám người nhìn thấy Bạch Tiêu Võ xuất hiện, lập tức lộ ra sống sót sau hai nạn mừng như điên thần sắc. Bọn họ biết lấy Bạch Tiêu Võ thực lực kinh khủng, khẳng định có thể cứu Tống Ngữ Khỉ cùng bọn họ những người này. Tiêu Võ, người rốt cuộc đã đến. Người chết một bước nữa, Ngữ Khỉ liền xong đời. Một đám người nhìn thấy Bạch Tiêu Võ đến, vội vàng chạy đến hắn vị trí phía dưới, trên mặt đều mang vẻ mừng như điên. Bạch Tiêu Võ nhìn mấy người một cái, nhìn thấy bọn họ không có việc gì về sau cũng hơi hơi yên tâm lại, lập tức cười nói, yên tâm đi, đã không sao. Ân, có ngươi tại chúng ta yên tâm. Lý Thần đám người tất cả đều là điên cuồng gật đầu phụ họa, cái này để Bạch Tiêu Võ nội tâm cảm khái không thôi, những này xui xẻo xem ra bị dọa cho phát sợ à. Chương 369, thẩm vấn ma tộc, công bố linh khí phục tô. Chương 369, thẩm vấn ma tộc, công bố linh khí phục tô. Mà giờ khắc này, cụ họ Phụ Lục Ô nhìn thấy trên không người kia diện mạo, mặt bên trên lập tức xuất hiện vẻ kinh hãi. Không có khả năng, ngươi làm sao có thể nhanh như vậy đuổi theo, ta đều đã dùng huyết độn thoát đi xa như vậy. A, huyết độn đúng không? Trong tiểu thuyết nhìn thấy qua, đồ chơi kia nghe nói xác thực rất lợi hại. Trốn đi tới tận mấy trăm mấy ngàn km xa, nhưng xem ra ngươi thực lực không quá đủ, độn không xa a. Cụ họ Phụ Lục Ô bị Bạch Tiêu Võ trào phúng, sắc mặt chợt xanh chợt tím, bất quá vẫn là mười phần nghi hoặc hỏi, mặc dù ta độn không xa, bất quá tối thiểu cũng có hơn 500 km xa, liền tính ma hoàng đuổi theo cũng muốn chút thời gian. Đợt, km, cân mấy các loại hiện đại đơn vị liền làm phiên dịch phía sau, vì để cho đại gia rõ ràng một điểm. Chẳng lẽ ngươi là đế cấp thực lực? Có thể là đại nhân nói cái này cái thế giới không có cường giả. Ha ha ha. Bạch Tiêu Võ nghe vậy cười ha ha. Ta thực lực còn không có đạt tới đế cấp thực lực, bất quá rất đáng tiếc, ta biết một chút không gian ma pháp. Bạch Tiêu Võ nói thời điểm, còn rôi ra bản thân ngón út khoa tay một cái. Không gian ma pháp. Cù họ Phụ Lục Ổ cực kỳ hoảng sợ, một mặt khó có thể tin. Bạch Tiêu Võ mặc dù ngữ khí bình thản, thế nhưng nghe vào cụ họ Phụ Lục Ổ trong lỗ tai lại làm cho trong lòng hắn nhấc lên sóng to gió lớn. Hắn không nghĩ tới Bạch Tiêu Võ một nhân loại, thế mà học được khó khăn nhất thời gian cùng không gian ma pháp bên trong một loại. Linh chiến đại lục sinh vật có chi khôn ôm có một cái chung nhận thức, đó chính là sẽ lúc chống không ma pháp sinh vật tuyệt đối không thể khinh thường. Giống như hàng ngàn năm trước, nhân loại ra một cái không gian ma pháp đại sư, Cassiedlo, cũng là bởi vì hắn không gian ma pháp để phe nhân loại chiếm cứ có lợi nhân tố, cuối cùng cướp đoạt linh chiến đại lục nam bộ. Cù họ Phụ Lục Ổ trong lòng lập tức sinh ra một trận tuyệt vọng, người này hắn không phải là đối thủ, liền trốn cũng trốn không thoát. Bảo còn có thể làm sao? Cù họ Phụ Lục Ổ thần tình trên mặt một trận biến ảo, làm dư quang nhìn thấy cách đó không xa nhân loại, nội tâm âm thầm hung ác. Vâng. Cù họ Phụ Lục Ổ dưới chân mặt đất vỡ nát, thân hình lấy tốc độ cực nhanh hướng về Lý Thần đám người phóng đi. Nghi cưỡng ép con tin, cửa đều không có. Bạch Tiêu Võ nhìn ra cù họ Phụ Lục Ổ ý đồ, lập tức thao túng Mộc Xuân Đại Pháp, đem trước mặt hắn con đường bắt đầu phong tỏa. Mộc Xuân Đại Pháp. Theo Bạch Tiêu Võ tiếng nói vừa ra, bành bành bành. Cù họ Phụ Lục Ổ phía trước mặt đất thoát ra đại lượng cây cối, giống như tường đồng bách sắt ngăn ở phía trước. A, cù họ Phụ Lục Ổ đưa ra nắm đấm đánh phía cự mục. Vâng. Cự mục mảnh vụn bay lầy trời, một cái hình nắm đấm hô ấn ra hiện phía trên, đáng tiếc vẫn không có phá vỡ ngăn cản. Lực nói không sai, khen thưởng ngươi một bộ đất quan tài. Ầm ầm. Tại Bạch Tiêu Võ điều khiển bên dưới, mặt đất một trận run rẩy dữ dội, đại lượng đất đá thần tốc nô lên, sau đó đem cù họ Phụ Lục Ổ vững vàng phong tỏa ở bên trong. Cái gì? Cù họ Phụ Lục Ổ sắc mặt đại biến. Hắn cảm giác chính mình giống như là bị nhốt vào trong lồng chim nhỏ đồng dạng không chỗ có thể đi. Bất quá hắn không chịu từ bỏ, trong cơ thể còn sót lại ma khí điên cuồng lộ ra ngoài, sương mù màu đen phóng lên tận trời. Vùng vây dây chết. Bạch Tiêu Võ lại lần nữa thao túng thổ nguyên tố, đem không gian xung quanh giảm, để cụ họ Phụ Lục Ổ thân thể càng ngày càng gấp. A a a. Cụ họ Phụ Lục Ổ phát ra một tiếng thê lương kêu thảm. Thân thể của hắn bị cứng rắn đất đá đè ép đến không ngừng biến hình, xương cốt đều tại khanh khách rung động. Sắc mặt của hắn đỏ lên, cái trán gân xanh nổi lên, lộ ra nhưng đã không chịu nổi cỗ này lực lượng kinh khủng. Ôi mẹ ơi nha. Sa Dực mặc dù không nhìn thấy cụ họ Phủ Lù Ô bộ dạng, thế nhưng cái kia thê thảm tiếng kêu to rõ ràng truyền vào lỗ tai. Đầu óc hắn có thể tưởng tượng đến thời khắc này cụ họ Phủ Lù Ô thân thể bị không ngừng đè ép, huyết dịch giống như sốt cá chua đồng dạng chảy ra. Đến lúc đó khả năng sẽ giống cá chua đồng dạng thối nát. Vừa nghĩ tới đây hình ảnh, Sa Dực liền cảm giác sinh lý khó chịu, những người khác cũng không có tốt hơn chỗ nào. Kiên trì rất lâu, đáng tiếc ta đây không phải là đơn thuần đất đá, mà là những biến hóa thủ đoạn công kích. Bạch Tiêu Vo nói xong, cụ họ Phủ Lù Ô hai tay không ngừng tạo ra đất đá thần tốc thoát ra một cái gai đất. Xuy, bỏ trống mở rộng của họ Phủ Lù Ô dễ như trở bàn tay bị áp xúc qua gai đất xuyên ngực mà qua. Cái này vẫn chưa xong, xung quanh đất đá cũng là một trận biến hóa, từng cây cứng rắn gai đất thần tốc thoát ra. Xuy xuy xuy, vài giây đồng hồ phía sau, cụ họ Phủ Lù Ô lập tức liền đâm thành một cái con nhím, sinh mệnh đặc thù cũng đang không ngừng trôi qua. Bạch Tiêu Võ không có giống như Sa Dực đám người trong tưởng tượng, đem cụ họ Phủ Lù Ô ép thành suốt cà chua, mà là kịp thời lui mở đất đá. Đồng thời còn đặc biệt lợi dụng hồi xuân phụ trị rũ thương thế của hắn, kéo lại hắn một hơi. Trước tại chỗ này chờ ta, ta đi một lát sẽ trở lại. Bạch Tiêu Võ phong bế cụ họ Phủ Lù Ô tay chân, đưa tay mang theo nó biến mất tại nguyên chỗ, về tới thủ đô quân sự căn cứ. Sau đó thông qua xuyên việt môn tiến vào giả viên không gian. Mười mấy giây đồng hồ phía sau, Bạch Lộ đám người thần tốc đi tới quảng trường bên trong, đập vào mắt liền thấy được Bạch Tiêu Võ mang theo một cái quái vật. Ân, cái này khí tức là ma tộc a. Bạch Lộ đám người một mặt kinh ngạc nhìn Bạch Tiêu Võ. Không sai, người này chính là ma tộc, mà còn có vẻ như vẫn là linh chiến đại lục tới. Hoàng lão sư lợi dụng ngươi miễn thuật cùng sủ của họ mỉ thầm hỏi một chút, Tử Phong cùng Cửu Thúc bảo đảm một cái hắn không muốn chết. Bạch Tiêu Võ chỉ vào cụ họ Phủ Lù Ô, để Cửu Thúc mấy người liên thủ thẩm vấn hắn, thu thập một chút cần thiết tin tức. Ok, chúng ta minh bạch ngươi ý tứ. Mấy người nghe đến có thể từ linh chiến đại lục tới hơi kinh ngạc, bất quá bọn họ cũng không nói nhảm liền hành động. Mà Bạch Tiêu Võ thì là mang theo Bạch Lộ cùng Chu Sâm, lợi dụng phi lôi thần quay trở về tới Đại Tân Cương viện từ bên trong. Trở về. Nha, Bạch Lộ tỷ cùng Sâm Sâm cũng tới. Nguyên bản còn tại nơm nớp lo sợ, sợ hai xuất hiện lần nữa nguy cơ mọi người nhất thời yên tâm lại. Khi thấy Bạch Lộ cùng Chu Sâm hai người cũng đi theo xuất hiện phía sau, đại gia càng là lộ ra cao hứng phi thường. Tốt, trước tỉnh táo một chút. Bạch Tiêu Võ cười nói một câu. Sau đó hắn ánh mắt nhìn thấy xung quanh một mảnh đổ nát thê lương, vì vậy liền để đại gia đi một cái sạch sẽ địa phương ngồi xuống. Đại gia lần này đều bị hù dọa đi. Bạch Tiêu Võ một mặt ý cười nhìn xem Lý Thần đám người. Có thể không hù đến sao? Cái này kém một chút mệnh đều không có, hơn nữa còn nhìn thấy đáng sợ như vậy quái vật. Đúng a, đó là cái gì đồ chơi, ta làm sao nhìn có chút quen thuộc bộ dạng đâu. Không sai, hiện đại thế giới làm sao sẽ xuất hiện những này quái vật, khó nói chúng ta thế giới bắt đầu không ổn định sao? Đối mặt đại gia hỏi thăm, Bạch Tiêu Võ hai tay ép, ra hiệu mọi người im lặng xuống. Vừa vặn quái vật kia là chúng ta từ linh chiến đại lục mang về một cái đặc thù ma thú. Bởi vì dài đến kỳ quái mà còn trí tuệ không thấp, cho nên tính toán mang về nghiên cứu, không ngờ không trông giữ thật là tệ điểm ra sự tình. Tại chỗ này ta muốn cùng đại gia nói tiếng xin lỗi. Bạch Tiêu Võ chưa nói cho bọn hắn biết sự thật, để tránh bọn họ chuyển đi tạo thành xã hội khủng hoảng, gây nên náo động. Bất quá theo thế giới linh khí phục tô tăng lên, Bạch Tiêu Võ cùng căn cứ cao tầng thương lượng qua. Chờ qua một đoạn thời gian nữa liền sẽ hướng nhân dân cả nước công khai tuyên bố, thế giới tiến vào linh khí phục tô giai đoạn. Đồng thời sẽ còn công bố một thiên cơ sở pháp môn tu luyện, cung cấp nhân dân cả nước tu luyện, tăng lên tự thân tố chất thân thể, để bọn họ nắm giữ sức tự vệ. Dù sao nửa năm qua này, không chỉ là dị giới sinh vật càng ngày càng nhiều, liên bản thổ dị thường sự kiện cũng không ngừng liên tiếp phát sinh. Thậm chí căn cứ manh mối phân tích, quốc nội một chút rừng sâu núi thẳm có thể đã sinh ra không ít thành tinh động thực vật. Vì viêm quốc tương lai, vì mười mấy ước người diêm quốc dân, quốc gia bộ môn đã tại lặng lẽ bố cục bên trong. Trong bóng tối thu mua hoặc trồng trọt đại lượng dược thảo, thu thập đủ thế giới các loại tu luyện dùng đến tài nguyên. Đồng thời thành lập một tấm vô hình người lớn, bảo đảm linh khí phục tô công bố phía sau, trật tự xã hội sẽ không nháy mắt sụp đổ. À, nguyên lai là một cái ma thú, ta nói có vẻ giống như cảm giác có chút quen thuộc bộ dáng. Hô, dọa chết người, bất quá cái này ma thú rất lợi hại à, thế mà còn có thể từ trong tay các ngươi chạy trốn. Về sau cũng đừng lại để cho ma thú trốn, không phải vậy liền thật muốn xảy ra chuyện a. Đại gia nghe đến Bạch Tiêu Võ sau khi giải thích thở dài một hơi, nhộn nhịp phát biểu cái nhìn của mình cùng cảm thán. Chương 370, tán gẫu 20 phút liền có 5000 bạn. Chương 370, tán gẫu 20 phút liền có 5000 bạn ấy, thật ghen tị các ngươi có khả năng lợi hại như vậy. Trịnh Khải nhìn thoáng qua Chu Sâm, lại liếc mắt nhìn Bạch Lộ, thần sắc bên trong có vẻ hơi ghen tị. Khải Khải đừng hâm mộ, bọn họ lợi hại thì lợi hại, thế nhưng bọn họ cũng phải đối mặt vô tận nguy cơ. Hiện tại bọn hắn nhìn như đều tương đối thuận thuận lợi lợi, thế nhưng không chừng phía sau sẽ gặp phải cái gì đáng sợ sự tình. Sa Dực mặc dù lớn tuổi, thế nhưng hiển nhiên nhìn sự tình cũng nhìn đến tương đối thấu triệt, minh bạch mấu chốt trong đó vị trí. Bạch Tiêu Võ nghe vậy cho Sa Dực dựng thẳng lên một cái ngón tay cái, bởi vì cái sau nói rất có đạo lý. Từ thế giới ủn trạ mạn tỷ gạ bắt đầu, bọn họ trải qua thế giới đẳng cấp đều có rõ ràng biến hóa. Tỷ gạ rõ ràng nhất chính là đầu kia hắc sắc ứng long. Nếu không phải nó là hữu hảo trận doanh, chỉ bằng vào nó cấp 6 sức chiến đấu, Bạch Tiêu Võ đám người đều phải toàn quân bị diệt. Đến linh chiến đại lục, nơi này càng là xuất hiện 4 cái so Bạch Tiêu Võ càng cao hơn một cấp tồn tại. Theo thứ tự là thú nhân đế quốc, lạc linh đế quốc, ma thú hoàng đỉnh, cực hải long cung tứ đại đế cấp cường giả. Đây là trên mặt nổi lực lượng. Bạch Tiêu Võ trực giác nói cho hắn, vụ trộm khẳng định còn có tồn tại càng cường đại hơn tại nhìn chằm chằm. Các ngươi cũng không cần ghét thị, không bao lâu nữa các ngươi cũng sẽ đi đến siêu phàm con đường. Bạch Tiêu Vo có ý riêng lời nói hấp dẫn chú ý của mọi người, mỗi một người đều ánh mắt sáng rực nhìn xem hắn. Không muốn như vậy nhìn ta, ta tạm thời không sẽ nói cho các ngươi biết, các ngươi cũng không muốn tùy ý đi trên internet tuyên truyền. Đến tại cái gì về sau các ngươi liền sẽ biết, hiện tại còn không thích hợp công khai tin tức này. Bạch Tiêu Vo nhìn thấy bọn họ muốn mở miệng hỏi thăm, vì vậy dẫn đầu đánh gãy bọn hắn. Hắn không nghĩ vào lúc này lộ ra liên quan tới linh khí phục tô tin tức, cứ việc hiện tại dị thường sự kiện liên tiếp phát sinh. Nhưng là hắn hay là hy vọng có thể duy trì hiện trạng, ít nhất tại quốc gia bố cục kết thúc phía trước không sẽ tiết lộ. Bạch Tiêu Võ thái độ làm cho mọi người có chút thất vọng. Thế nhưng bọn họ cũng không có quá nhiều truy hỏi. Sau đó Bạch Tiêu Võ mang theo Bạch Lộ hai người cùng buôn bảo đoàn mọi người tán gẫu, giải thích khoảng thời gian này phát sinh sự tình. Theo Bạch Tiêu Võ lấy ra các loại dị thế giới đồ ăn, bầu không khí bắt đầu không ngừng tăng bọn. Tiết mục tổ đạo diễn Diêu Nhất Tiên vô cùng thông minh. Hắn từ chuyện mới vừa rồi bên trong trì hoãn tới, nhìn thấy tình cảnh này liền bắt đầu sinh một cái ý nghĩ. Cái kia, Bạch tiên sinh, không biết ta có thể hay không trưng cầu ngài một việc sao? Diêu Nhất Thiên cắn răng một cái, cẩn thận từng ly từng tí tiến tới, nhìn xem Bạch Tiêu Võ dò hỏi. "Ân, chuyện gì? Ngươi nói nghe một chút." Bạch Tiêu Võ đối với cái này cũng rất là hiếu kỳ, một cái game show đạo diễn còn có chuyện gì trưng cầu hắn? "Là như vậy, không biết chúng ta có hay không vinh hạnh mời ngài tham gia chúng ta tiết mục thu lại." Bạch Tiêu Võ tiên sinh chỉ cần thu lại hiện tại cái này một nắm sắp tán gâu phân đoạn liền có thể, sẽ không trì hoãn ngài bao nhiêu thời gian. "Chúng ta nguyện ý thanh toán 5000 vạn thù lao, không biết ngài ý như thế nào đâu?" "5000 vạn?" Lý Thần mấy người một mặt khiếp sợ nhìn xem Diêu Nhất Thiên, nghĩ thầm hắn có phải điên rồi hay không. Bất quá Diêu Nhất Thiên không để ý bọn họ, nếu biết rõ hiện tại Bạch Tiêu Võ fans hâm mộ trải rộng toàn thế giới. Bạch Tiêu Võ không những thực lực mạnh, vóc người xoái, vẫn là viêm quốc trẻ tuổi nhất thiếu tướng quân. Đến lúc đó tiết mục truyền ra mang theo điểm xuyên việt tiểu đội từ đầu, lượt xem không được cọ cọ dâng đi lên. Sợ rằng công ty quảng cáo đều điên cuồng hơn tìm tới cửa. Cái này 5000 vạn đều đã cho thiếu. Nếu như 5000 vạn không được ngài nói số lượng, chúng ta còn có thể tiếp tục thương lượng. Diêu Nhất Thiên sợ Bạch Tiêu Võ không đáp ứng, chính mình chủ động đem thông báo phí tổn hướng bên trên nâng. Bất quá nói thật, lấy Bạch Tiêu Võ thực lực bây giờ cùng nắm giữ tài nguyên, căn bản không thiếu cái này 5000 vạn. Phạm là hắn tùy tiện ném ra một viên cấp 3 tăng thi tinh hạch, cung cấp một cái giác tỉnh dị năng cơ hội. Không biết bao nhiêu người chen vỡ đầu đều muốn dùng tiền đến cấp cái này danh hạch. Vài ước mấy chục ước bọn họ đều sẽ không đau lòng, thậm chí trăm ước trở lên cũng có thể. Thế nhưng Bạch Tiêu Võ suy nghĩ một chút, cảm thấy nơi này tốt xấu là Bạch Lộ cùng Chu Sâm trước đây ở tiết mục. Mà còn tại vừa vặn nói chuyện phía bên trong, Lý Thần đám người đề cập tới danh ngạch chống trô vấn đề. Bạch Tiêu Võ cái này mới nhớ tới hệ thống đổi mới phía sau, bên trong một cái nội dung chính là bổ đủ còn lại hai tên thành viên. Trải qua hệ thống ngẫu nhiên rút ra, trong đó một vị thành viên mới chính là buôn bảo đoàn tổng nữ khỉ. Bất quá Bạch Tiêu Võ không có hiện tại nói cho nàng, mà là đợi đến trước khi đi mới sẽ mang theo nàng cùng rời đi. Bởi vì mang đi buôn bảo đoàn ba vị thường trú khách quý, Bạch Tiêu Võ suy nghĩ một chút vẫn là gật đầu đáp ứng. "Không có vấn đề, bất quá trước thời hạn nói tốt, ta chỉ thu lại một đoạn này không bao gồm nội dung phía sau." "Hiểu chưa?" Diêu Nhất Thiên cũng không nghĩ tới Bạch Tiêu Võ nhanh như vậy liền đáp ứng, lúc này hết sức vui mừng gật đầu. "Minh bạch, minh bạch, cảm tạ Bạch tiên sinh đáp ứng, ngài người thật sự là quá tốt." Bạch Tiêu Võ khẽ mỉm cười, truy vấn một câu. "Cái kia cần ta làm cái gì sao?" "Không cần, ngài chỉ cần cùng bọn họ tán gẫu liền được." "Vậy cái này 5000 vạn cầm đến quá dễ dàng." Bạch Tiêu Võ cười gật gật đầu, đối phương có ý đồ gì hắn cũng biết, bất quá đưa tới cửa tiền không cần thì phí. Sau đó Diêu Nhất Thiên hỏa tốc trọng kim triệu tập tiết mục tổ nhân viên, trực tiếp bắt đầu nối máy móc bắt đầu thu lại. Mà mọi người thấy phía sau cũng không có bao nhiêu biến hóa, vẫn còn tại nơi đó tán gẫu. Bất quá Lý Thần Sa Dực đám người vô cùng thông minh, có ý thức hướng dị thế giới các loại không phải là phát sóng trực tiếp chủ đề bên trên thảo luận. Mà Bạch Tiêu Võ xem tại 5000 vạn cầm đến rất nhẹ nhàng, cũng không để ý lộ ra một chút phát sóng trực tiếp bên trong không có hiện ra nội dung. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người phối hợp ăn ý, bầu không khí vô cùng hài hòa, Diêu Nhất Thiên ở một bên nhìn đến cao hứng phi thường. Đại khái thu lại 20 phút, đại gia chủ đề đã không có bao nhiêu, vì vậy Bạch Tiêu Võ liền tính toán cáo tử. Bởi vì hắn còn cần đi sa mạc bên trong nhìn xem cái kia một khe hở không gian, thử có thể hay không đem khép kín. "Các vị, hôm nay gặp nhau liền dừng ở đây, chúng ta cũng nên là thời điểm rời đi, chúng ta hữu duyên lại tụ họp." Nhìn thấy Bạch Tiêu Võ đứng lên chuẩn bị cáo tử, những người khác đối với cái này cũng là 10 phần không muốn, bất quá cũng không có tư cách ngăn cản. "Tốt tốt tốt, hoan nên Tiêu Võ tùy thời tới tìm chúng ta chơi, chúng ta bất cứ lúc nào đều có thời gian." "Ân, vậy chúng ta liền đi trước." Bạch Tiêu Võ cười gật gật đầu, lập tức lại nhìn về phía Bạch Lộ cùng Tống Ngữ Khỉ hai người, hai cái này tại lẫn nhau ôm tạm biệt. "Bạch Lộ tỷ, ngươi phải chú ý an toàn a." "Yên tâm đi Ngữ Khỉ, ta sẽ chú ý." "Ân, một khi có nguy hiểm ngươi liền để Tiêu Võ cùng Sâm Sâm hai người bên trên, chúng ta là nữ hài tử, muốn xinh đẹp." "Ha ha ha." Bạch Lộ nghe đến Tống Ngữ Khỉ phiên này tiên vị lời nói, nhịn không được nết miệng cười ha ha. Mà Bạch Tiêu Võ cùng Chu Sâm hai người sau khi nghe được, sắc mặt tối sầm, tức giận trợn nhìn một cái Tống Ngữ Khỉ. "Này, làm hai chúng ta nghe không được sao?" Chu Sâm một mặt im lặng nhìn xem Tống Ngữ Khỉ. "Xong, bị nghe thấy được, ha ha ha." Tống Ngữ Khỉ vừa vặn ép căn bản không hề hạ thấp thanh âm, tự nhiên biết bọn họ nhất định có thể nghe đến. Bây giờ bị hai người liếc một cái, nàng không nhịn được hơi hơi nghiêng đầu, định ngậm nháy một cái con mắt. Chương 371, trừng phạt ngươi trở thành xuyên việt đội thành viên. Chương 371, trừng phạt ngươi trở thành xuyên việt đội thành viên. Ngữ Khỉ nghịch ngậm như vậy, vậy liền trừng phạt một cái nàng, các ngươi có chịu không? "Tốt, làm sao trừng phạt Ngữ Khỉ, để nàng thể nghiệm một cái không trung nhảy cầu tư bị sao?" ấy, cái này hình như có thể a. Bạch Lộ cùng Chu Sâm hai người nghe đến Bạch Tiêu Võ lời nói phía sau, nhộn nhịp đưa ra ý kiến của mình.
A,
không muốn a. Tống Ngữ Khỉ một mặt hoảng sợ, dọa đến rút lui mấy bước. Cái kia đều là trò trẻ con, ta quyết định, vậy liền trừng phạt Ngữ Khỉ đi theo chúng ta cùng đi a. Bạch Tiêu Võ cười nhìn hướng Tống Ngữ Khỉ. Mọi người nghe vậy sửng sốt. Có ý tứ gì? Bạch Lộ cùng Chu Sâm hai người cũng là trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng, không biết Bạch Tiêu Võ nói cái gì ý tứ. Ý của ta là trừng phạt Ngữ Khỉ đi theo chúng ta cùng đi Linh Chiến Đại Lục, để nàng đi đối mặt kinh khủng ma thú. Bạch Tiêu Võ cười tủm tỉm nhìn xem mọi người. Cái này tất cả mọi người nghe rõ hắn lời nói, lập tức bất khả tư nghị nhìn xem Tống Ngữ Khỉ. Cái sau cũng là há to miệng, một mặt không thể tin dáng dấp nhìn xem Bạch Tiêu Võ. Ta muốn đi Linh Chiến Đại Lục. Ý của ngươi là, hắn là chúng ta thành viên mới? Bạch Lộ vẻ mặt thành thật nhìn xem Bạch Tiêu Võ hỏi thăm. Ân, ngẫu nhiên rút ra, vừa vặn rút đến nàng, người nhà của nàng hiện tại đang tại hướng căn cứ bên trong di chuyển. Ngữ Khỉ, ta không biết nên chúc mừng ngươi trở thành đội viên mới của chúng ta, vẫn là nói ngươi xui xẻo muốn đi theo chúng ta cùng một chỗ đối mặt vô tận nguy cơ. Bạch Lộ nhìn xem Tống Ngữ Khỉ, không biết nên nói cái gì tương đối tốt, không ngờ cái sau sững sờ chỉ chốc lát phía sau. À, quá tốt rồi, ta cũng phải trở thành siêu phẩm giả, quá tuyệt. A, nhìn xem nhảy nhót tương bừng Tống Ngữ Khỉ, trong đầu mọi người phía trên hiện ra một cái dấu hỏi. Cái này thật sự có cao hứng như vậy sao? Kỳ thật Tống Ngữ Khỉ không phải người ngu, bởi vì hắn cách củ họ Phú Lù Ổ gần nhất, hai độ bị cánh tay của hắn bắt lấy cái cổ. Cho nên so Lý Thần đám người càng có thể quan sát được củ họ Phú Lù Ổ bề ngoài đặc thủ, nhất là cái kia một đôi che kín lân phiến cánh tay. Đó là ma tộc cánh tay, Bạch Tiêu Võ bọn họ phát sóng trực tiếp bên trong đã xuất hiện đến mấy lần. Tăng thêm Bạch Tiêu Võ cái kia phiên có ý riêng lời nói đại gia không bao lâu nữa liền sẽ đi đến siêu phàm. Cái này để nàng có chút chính mình suy đoán, bất quá nàng cũng không có ngốc ngu ngơ lên tiếng hỏi thăm. Chỉ bất quá nội tâm tràn ngập nồng đậm bất an, trong đó càng thêm lo lắng người nhà của mình an nguy. Hiện khi biết chính mình chính là sẽ thành xuyên biệt tiểu đội thành viên, người nhà cũng phải bị bảo vệ, nàng há có thể không cao hứng. Ấy, Ngữ Khỉ bình tĩnh một chút. Bạch Lộ một mặt dở khóc dở cười giữ chặt Tống Ngữ Khỉ. Bạch Lộ tỷ, Sâm Sâm, ta hiện tại cũng phải trở thành các ngươi đội viên, các ngươi hài lòng hay không? Vui vẻ là vui vẻ, thế nhưng ngươi không sợ sao? Chu Sâm vẻ mặt thành thật nhìn xem Tống Ngữ Khỉ, ánh mắt nhìn chăm chú lên con mắt của nàng. Chúng ta bây giờ gặp phải thế giới càng ngày càng nguy hiểm, ngươi cần thiết đối mặt địch nhân càng khủng bố hơn. Ân, ta biết, nhưng từ các ngươi lúc trước lời nói đến phân tích, thế giới không bao lâu nữa liền sẽ không bình tĩnh. Chỉ có ta trở thành xuyên biệt tiểu đội thành viên, dạng này mới có thể càng tốt bảo vệ người nhà, không phải sao? Tống Ngữ Khỉ nhìn xem Chu Sâm, ánh mắt rất là kiên định. Mà còn ta tin tưởng ta có thể, tựa như Sâm Sâm các ngươi đồng dạng, ta cũng sẽ trở thành một cái xuất sắc siêu phàm giả. Bạch Lộ cùng Chu Sâm hai người nghe đến Tống Ngữ Khỉ lời thật lòng, trong lòng không nhịn được tán thưởng thông minh của nàng cùng tâm tư cẩn thận. Ngữ Khỉ, hoan nghênh ngươi gia nhập chúng ta, không thể không nói, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt ngươi. Bạch Lộ cười đối Tống Ngữ Khỉ duỗi ra bàn thân tay. Sâm Sâm, ngươi cũng không cần lo lắng, dù sao Ngữ Khỉ có thể là rất dũng cảm, cũng rất thông minh. Chu Sâm cuối cùng vẫn gật đầu, nhìn xem Tống Ngữ Khỉ lộ ra mỉm cười. Cuối cùng Bạch Tiêu Võ mang theo ba người rời khỏi nơi này, lưu lại một đám vô cùng ghen tị buôn bảo đoàn khách quý, cùng với tiết mục tổ nhân viên công tác, đi tới sa mạc vết nứt không gian vị trí. Bạch Lộ ba người nhìn lên trước mặt quặng tóc lớn nhỏ vết nứt không gian, trên mặt che kín hiếu kỳ cùng sợ hãi thán phục. Nơi này chính là ma tộc tới thông đạo, quặng tóc như thế nhỏ nó là làm sao qua được? Vết nứt không gian có mở rộng tính, thực tế vết nứt không gian xa so với các ngươi nhìn thấy phải lớn hơn nhiều. Bạch Tiêu Võ kiên nhẫn cho bọn họ giải thích nói. Vậy nó thông hướng chỗ nào? Linh Chiến Đại Lục sao? Bạch Lộ nghiêng đầu nhìn xem Bạch Tiêu Võ. Không xác định, bất quá rất lớn tỷ lệ là. Bạch Tiêu Võ gật gật đầu, tiếp tục nói, bởi vì lúc trước còn có một đợt dây sắt diều hâu xâm lấn quân sự trụ sở, hệ bị nói là ma thú xâm lâm cánh bắc ma thú. Làm sao sẽ cùng Linh Chiến Đại Lục liên thông đâu? Chúng ta đi cái này cái thế giới phía trước liền đã xuất hiện a. Đối, ta cũng không rõ ràng, không biết cái này cùng cái kia sinh mệnh nữ thần nói tới có quan hệ hay không. Sinh mệnh nữ thần, chuyện xảy ra khi nào? Tống Ngữ Khỉ tại phát sóng trực tiếp bên trong chưa từng gặp qua cái gì sinh mệnh nữ thần, cũng không nghe bọn hắn đàm luận qua. Bạch Tiêu Võ đơn giản đem sự tình báo cho cái này đội viên mới, cũng tốt để nàng hiểu rõ hơn một chút. Không nghĩ tới ngươi sẽ trước tới đây. Cái kia sinh mệnh nữ thần lời nói làm sao nghe được là lạ. Chẳng lẽ nàng biết các ngươi xuyên việt rất nhiều thế giới, vẫn là nói nàng cùng thế giới khác có liên hệ? Tống Ngữ Khỉ nâng ra bản thân phỏng đoán. Tất cả đều không rõ ràng, đều là bí ẩn. Bạch Tiêu Võ đối với cái này thở dài một hơi, bất quá rất gần như không còn lại đi lý biết những cái kia không nghĩ thấu sự tình. Tốt, các ngươi nhìn cũng nhìn qua, trước tránh ra một chút, ta thử xem có thể hay không để nó đóng hợp lại. Bạch Tiêu Võ ra hiệu Bạch Lộ ba người xa cách nơi này, nhất là còn không có giác tỉnh dị năng Tống Ngữ Khỉ. Đợi đến bọn họ rời đi phía sau mấy chục mét phía sau, Bạch Tiêu Võ tinh thần lực thấu thể mà ra, cẩn thận cảm ngộ không gian xung quanh. Tinh thần lực thích ứng không gian ba động, cố gắng cùng không gian sinh ra cộng minh, lập tức chậm rãi ảnh hưởng không gian xung quanh. Theo Bạch Tiêu Võ tinh thần lực cùng không gian sinh ra cộng minh, chỉ thấy không gian bị hắn chậm rãi bặm mẹo. Nhưng mà liền hành động này, không gian chẳng những không có khép kín, ngược lại bởi vì bặm mẹo mà bộc lộ ra một lỗ hổng. Giống. Một tiếng thu vật giống vang lên. Lập tức mấy cái hình thể nhỏ bé ma thú từ một bên khác chạy tới. Bọn họ vừa qua đến liền đối với gần nhất Bạch Tiêu Võ mở rộng công kích, cái sau rút ra bộ phận tinh lực đánh lui bọn họ. Đúng lúc này, Chu Sâm lao đến tiếp nhận chiến đấu, đem tiếp tục công kích mấy cái ma thú toàn bộ diện sát tại chỗ. Không đợi hắn chỉ hoãn một hơi, lại có mấy cái ma thú chạy tới, Chu Sâm đành phải tiếp tục đối phó ma thú. Mà Bạch Tiêu Võ thì là toàn tâm toàn ý ném vào đến khống chế không gian công tắc bên trong. Có thể là Bạch Tiêu Võ không gian trình độ có hạn, không những không có đạt tới mục đích, còn ngược lại để không gian lỗ hổng càng lớn. Cái này dậm dạp chẳng chịt ma thú thông qua khe hở chạy tới, liền Bạch Lộ bên kia cũng thẳng tao tác động đến. Tốt tại Bạch Tiêu Võ kịp thời nhớ tới không gian ma pháp mặt khác một quyển sách nguyên lý và ứng dụng của khe nứt không gian. Hắn nhớ lại lúc trước đơn giản xem một lần nội dung, tinh thần lực cũng đang không ngừng ảnh hưởng không gian xung quanh. May mà hắn chi nhớ không sai, lâm thời năng lực lĩnh ngộ cũng có một chút. Tại đơn giản nhất không gian kẽ nứt chi thức trợ giúp bên dưới, vết nứt không gian cuối cùng khôi phục lại dáng dấp ban đầu. Thậm chí tại Bạch Tiêu Võ tiến một bước cố gắng bên dưới thay đổi đến càng thêm nhỏ, sợ rằng phải cầm kính lúc mới có thể thấy rõ ràng. Chương 372, Tống Ngữ Khỉ lần đầu chiến đấu. Chương 372, Tống Ngữ Khỉ lần đầu chiến đấu. Hô. Bạch Tiêu Võ thở ra một hơi, xoa xoa trên trán dày mồ hôi, trước mắt hắn chỉ có thể làm đến cái này loại cấp độ. Thấy không ma thú lại xuyên qua không gian khe hở, Bạch Tiêu Võ liền quay đầu nhìn chiến đấu phía sau. Chu Sâm cùng Bạch Lộ hai người đều là chân nhân cảnh, đối phó một chút thực lực không cường ma thú vẫn là không có bất kỳ cái gì áp lực. Ngữ Khỉ, mặc dù ngươi còn không có giáp tỉnh dị năng, bất quá cũng có thể thể nghiệm một cái chiến đấu. Bạch Tiêu Võ lách mình đi tới Tống Ngữ Khỉ bên người, lấy ra một cái tinh năng thương đưa cho nàng. Đây là tinh năng thương. Tống Ngữ Khỉ mặc dù có chút sợ hãi ma thú, bất quá vẫn là tò mò tiếp nhận Bạch Tiêu Võ đưa tới tinh năng thương. Không sai, tinh năng thương sử dụng rất đơn giản, đánh mở an toàn, trực tiếp nhắm ngay ma thú nổ súng chính là. Bạch Tiêu Võ dạy Tống Ngữ Khỉ làm sao nổ súng xạ kích, đợi đến nàng sơ bộ học được về sau, đối với Bạch Lộ hô, "Lộ Lộ, thả mấy cái ma thú tới." Bạch Lộ đối với Bạch Tiêu Võ cử động của hai người cũng đều nhìn ở trong mắt, cho nên minh bạch bọn họ muốn làm cái gì. "A, ma thú tới." Tống Ngữ Khỉ nhìn xem ma thú hướng về chính mình xung lại, trong lúc nhất thời dọa đến hét dầm lên. "Đừng sợ, có ta ở đây, nổ súng bắn bọn họ." Bạch Tiêu Võ ở phía sau an ủi nàng, cái sau có chút tâm một chút, lập tức cố nén hoảng hốt bóp cò xạ kích. Có thể là ma thú là di động tránh né, cho nên Tống Ngữ Khỉ xạ kích toàn bộ đều thất bại. Mà ma thú cũng đã đi tới mặt của bọn họ phía trước. Xong, bọn họ tới. Tống Ngữ Khỉ sắc mặt lập tức trắng bệnh, thần sắc hoảng sợ nhìn xem nhào lên ma thú. Đúng lúc này, Tống Ngữ Khỉ cảm thấy sau lưng truyền đến một cỗ lực đạo, thân thể của mình cấp tốc lui về sau đi. Bành! Ma thú một cái bồ hụt, hai bàn tay hung hăng nện tới mặt đất, nhấc lên một mảnh cát bụi. Cái này ma thú bồ hụt, không đại biểu mặt khác ma thú cũng ngây ngốc, bọn họ thần tốc hướng về Tống Ngữ Khỉ xung lại. Giống! Đừng sợ, tiếp tục giơ súng lên sạc kích. Bạch Tiêu Võ âm thanh lại lần nữa từ phía sau vang lên, không đợi Tống Ngữ Khỉ kịp phản ứng, thân thể lại lần nữa lui về sau. Bành! Lại lần nữa tránh thoát ma thú tấn công. Tống Ngữ Khỉ cái này đã kịp phản ứng, Bạch Tiêu Võ đây là xung làm hai chân của mình, phụ trách di động tránh né. Tất nhiên an toàn có bảo đảm, từ trước đến nay không chịu thua Tống Ngữ Khỉ lá gan cũng lớn lên. Vì vậy nàng một phát hung ác hướng về ma thú điên cuồng nổ súng, có mục đích tinh chuẩn xạ kích bên dưới, bị nàng bắn trúng hai phát. A, trúng! Tống Ngữ Khỉ cao hứng reo hò một tiếng. Không sai không sai, tiếp tục. Bạch Tiêu Võ đúng lúc tán dương một câu, ra hiệu còn có mặt khác ma thú còn không có giải quyết. Tống Ngữ Khỉ lập tức tỉnh táo lại, sau đó bắt đầu ngắm chuẩn xạ kích, trong đó mỗi khi ma thú nhào tới thời điểm, Tống Ngữ Khỉ đều sẽ bị Bạch Tiêu Võ mang chuyển động thân thể, từ đó tránh thoát ma thú tập kích. Một tới hai đi bên dưới, Tống Ngữ Khỉ chính mình cũng bắt đầu có ý thức tiến hành lôi kéo, một bên tránh né một bên xạ kích. Mấy phút phía sau, mấy cái cấp thấp ma thú được thuận lợi giải quyết đi. Làm rất tốt, Ngữ Khỉ, còn có thể tiếp tục sao? Bạch Tiêu Võ gật gật đầu tán thưởng một câu, đồng thời đối với Tống Ngữ Khỉ dò hỏi, có thể tiếp tục. Bạch Tiêu Võ cười gật gật đầu. Lộ Lộ, lại thả mấy cái ma thú tới. Được rồi, không có vấn đề. Bạch Lộ lớn tiếng trả lời, sau đó từ liên lụy ma thú bên trong thả ra mấy cái hướng về Tống Ngữ Khỉ phóng đi. Tống Ngữ Khỉ lần này không chút do dự, giơ lên tinh năng thương hướng về ma thú liên xạ mấy phát, thành công bắn chúng trong đó một cái. Hô. Tống Ngữ Khỉ hít sâu một hơi, chăm chú nhìn còn lại ba cái ma thú, trong mắt lộ ra vẻ kiên định. Tống Ngữ Khỉ, cố gắng. Tiếng lòng, vì vậy nàng tiếp tục giơ súng lên ngắm chuẩn ma thú, đem họng súng nhắm ngay đầu của nó, sau đó quả quyết bóc cò. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, ma thú đầu trực tiếp bị tinh năng thương viên đạn đánh trúng, thân thể lập tức té lăn trên đất, cũng không còn cách nào động đậy. A, lại xử lý một cái. Tống Ngữ Khỉ hưng phấn huy vũ cánh tay một cái, sau đó nàng tiếp tục nắm chuẩn mặt khác hai cái ma thú. Trải qua mấy lần xạ kích, đợt thứ hai ma thú cũng bị giải quyết hết, nhưng Tống Ngữ Khỉ khí lực cũng bị tiêu hao hết. Bởi vì phía sau nàng đều là chính mình có ý thức tránh né, tự nhiên cần hao phí nàng thể lực. Tốt Lộ Lộ, Sơn Ca, không cần liên lụy, trực tiếp giải quyết đi a. Tốt. Hai người đáp lại một tiếng. Mà Tống Ngữ Khỉ quay đầu nhìn hướng Bạch Tiêu Võ, trong mắt lóe ra kích động cùng cảm kích tia sáng. Cảm ơn ngươi, Tiêu Võ ca. Không có gì, ngươi làm rất khá, Ngữ Khỉ. Bạch Tiêu Võ cười vỗ vỗ bờ vai của nàng. Cũng không lâu lắm, Chu Sâm cùng Bạch Lộ cũng đem còn lại ma thú toàn bộ tiêu diệt sạch sẽ, nhộn nhịp đi tới hướng Tống Ngữ Khỉ bày tỏ chúc mừng. Ngữ Khỉ, làm tốt lắm. Có thể a Ngữ Khỉ, lợi hại. Nghe lấy đại gia ca ngợi, Tống Ngữ Khỉ trên mặt tràn đầy tươi cười đắc ý, miệng nhỏ đều nhanh muốn bệnh đến bầu trời. Đó là, ta rất lợi hại. Ha ha ha. Nhìn thấy Tống Ngữ Khỉ dáng dấp, Bạch Tiêu Võ ba người đều là cười lên ha hả, không khí hiện trường rất là vui vẻ. Vui vẻ sau đó, Tiêu Võ, làm sao bây giờ? Vết nứt không gian có biện pháp hoàn toàn đóng hợp lại sao? Tạm thời không có cách nào, chỉ có đem không gian ma pháp trình độ nâng lên mới được. Bạch Tiêu Võ không khỏi nhớ tới Thánh Linh Học Viện thư viện tầng thứ 7 bản kia nguyên lý và ứng dụng của khe nứt không gian. Nếu là đem bản kia không gian ma pháp sách vở nghiên cứu hiểu rõ, có lẽ có thể đem nơi này vết nứt không gian cho đóng hợp lại. Tốt ta, vậy bây giờ chúng ta trở về đi. Ân, là cần phải trở về, cũng thật sớm một chút để ngự khí giác tỉnh dị năng, sau đó bắt đầu tiến vào trong khi huấn luyện. Bạch Tiêu Võ nhìn một chút nơi này vết nứt không gian, cuối cùng mang theo Bạch Lộ ba người về tới gia viên không gian. Làm Bạch Tiêu Võ ba người trở lại về sau, vừa tiến vào quảng trường liền nhìn thấy Tống Ngự Khỉ người nhà cũng vừa vặn đi tới nơi này. Mà xung quanh còn có nhà khác thuộc cũng tại quảng trường bên trong tản bộ tán gẫu, đồng thời an ủi Tống Ngự Khỉ gia tộc người. Ba, mụ, Khỉ Khỉ. Nhìn thấy chính mình nữ nhi Tống Ngự Khỉ xuất hiện, hai phu thê cuối cùng là thở dài một hơi. Bất quá hai phu thê giữa lông mày còn có thể nhìn thấy nồng đậm lo lắng chi tình, hiển nhiên là lo lắng chính mình nữ nhi. Vừa mới bắt đầu hai phu thê êm đẹp trong nhà, đột nhiên một đám quân người đi tới trong nhà. Bất thình lình một màn nhưng làm bọn họ làm cho sợ hãi, còn cho là nhà mình phạm vào chuyện gì. Đợi đến bọn họ sau khi giải thích rõ, hai phu thê chẳng những không có cao hứng bao nhiêu, ngược lại là tràn ngập lo âu nồng đậm. Bởi vì chính mình nữ nhi trở thành xuyên việt tiểu đội thành viên, nhất định vĩnh viễn đi đối mặt kinh khủng nguy cơ, không cẩn thận có thể liền là tử vong kết quả. Tống Ngữ Khỉ cũng là tâm tư cẩn thận người, rất rõ ràng liền có thể đoán được chính mình phụ mẫu lo lắng cái gì. Ai nha đừng lo lắng, Tiêu Võ ca nói qua với ta, chưa tới thế giới sẽ không bình tĩnh. Tống Ngữ Khỉ đem Bạch Tiêu Võ cùng nàng lộ ra tình huống thật một mạch báo cho chính mình phụ mẫu. Hai phu thê sau khi nghe xong một mặt khiếp sợ, mặt khác cũng mang theo không ít sợ hãi. Thật sao? Hiện tại là linh khí phục tô thời điểm, tương lai còn sẽ có dị giới sinh vật xâm lấn Lam Tinh. Tống Ngữ Khỉ mụ mụ chăm chú nhìn nữ nhi. Ân, hiện nay là như vậy, vừa vặn chúng ta trở về muộn chính là đi sa mạc xử lý vết nứt không gian, tại nơi đó cũng gặp phải không ít ma thú, ta còn tự thân giết mấy đầu đâu. Cái gì? Vậy ngươi không có bị thương chứ? Tống Ngữ Khỉ mụ mụ lo lắng trên dưới dò xét nữ nhi. Yên tâm rồi, những cái kia ma thú đều là thực lực rất thấp, có Tiêu Võ ca tại chính là chơi, một điểm tổn thương đều không có. Tống Ngữ Khỉ lâng lâng xoay người. Hô, vậy liền tốt. Hai phu thê nghe xong nữ nhi sau khi giải thích, nguyên bản nội tâm chống đối lập tức tiêu tán không ít. Tất nhiên tương lai chú định sẽ không bình tĩnh, vậy khẳng định là nắm giữ thực lực mới là tối ưu lựa chọn. Điểm này hai phu thê không phải người ngu, có thể minh bạch ở trong đó lợi và hại, cho nên chỉ có thể yên lặng là nữ nhi cầu nguyện.